Chương 418, tuyệt vọng chương 418, tuyệt vọng lợi hại a. Liễu Ngô từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Nếu là đổi lại cái khác luyện hư kỳ tu sĩ, tại hai người bọn họ một bộ này liền chiêu hạ đoán chừng đã quỷ. Thật lợi hại. Liễu Ngô từ đáy lòng tán thành hai người thực lực. Sau đó thân thể hắn một lần phát lực, kia đen nhánh to lớn quỷ thủ cùng trên đó kêu rên mặt quỷ trong nháy mắt bị hắn băng liệt. Một màn này nhường cái kia luyện hư kỳ tà tu mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không có việc gì, còn có ta U Minh thi triển ra U Minh môn tà tu lời còn chưa nói hết, Liễu Ngô trở lại dậm chân một cái, một cỗ bàng bạc đen nhánh linh lực trong nháy mắt bao trùm kia đen nhánh cửa lớn cũng hình thành một cái trọng lực hắc cầu. Đương theo lấy Liễu Ngô linh lực đưa vào, đen nhánh hình cầu trọng lực lập tức tiêu thăng, U Minh môn phát ra không chịu nổi gánh nặng sụp đổ âm thanh. Theo huyền võ nơi đó lĩnh ngộ ra tới trọng lực cầu sát thực dùng tốt, không cần nhiều như vậy loẹt loẹt kỹ xảo, chỉ cần có hải lượng linh lực kia uy năng liền có thể vô hạn tăng cường. Liễu Ngô thậm chí cảm thấy đến tương lai huyền võ đoán chừng có thể làm được tay xoa lỗ đen. Không cần, đừng giết ta, đừng giết ta. Theo U Minh môn trải rộng vết rách sẽ phải sụp đổ, kia U Minh môn vậy mà trong nháy mắt khép lại, đen nhánh vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kia vừa khóc cười một tiếng hai cái đầu lâu. Chỉ có điều bọn chúng lúc này đều biến thành một bộ hoảng sợ biểu lộ không tách ra miệng cầu xin tha thứ. Liễu Ngô cũng không muốn để ý tới, vươn tay đột nhiên bóp. Bang, U Minh môn hoàn toàn tan vỡ hóa thành khói đen tiêu tán. Phúc, cái kia U Minh môn thi thuật giả nhận lấy phản vệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mũ áo dưới mặt tái nhợt không huyết sắc. Tà đạo công pháp uy lực tất nhiên cực mạnh, nhưng mà một cái giá lớn cũng cực lớn. Một chiêu này là tên này luyện hư kỳ tà tu áp đáy hòm thủ đoạn, trước kia đối phó cái khác luyện hư kỳ tu sĩ có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cũng không có nghĩ đến bây giờ vậy mà lại thua ở Liễu Ngô trên tay. Gia hỏa này không phải bình thường luyện hư kỳ tu sĩ, hắn tuyệt đối là những cái kia đại tông môn tiên chủng. Giết, nhất định phải giết hắn. Kia một gã thi triển huy hoàng quỷ thủ tà tu mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn hướng về phía những người khác hô, đều đừng lo lắng, ra tay. Cùng một chỗ toàn lực ra tay bắt hắn cho giết chết. Bốn tên hóa thần kỳ tà tu giờ phút này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn. Tại loại này sợ hãi cảm xúc ra chỉ hạ bọn hắn biến điên cuồng, các loại thủ đoạn đều một mạch hướng phía Liễu Ngô thi triển. Đi chết a, đi chết. Tiên chủng thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù ngươi là tiền cũng phải chết cho ta. Giết hắn. Ầm ầm. Từng đợt đất rung núi chuyển. Cái này dưới đất không gian tại bọn hắn điên cuồng công kích phía dưới biến rách nước, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm tứ tán, nhưng mà do từng cái hình tám cạnh tạo thành màu đen vòng phòng hộ từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Liễu Ngô thân hình ngay tại vòng phòng hộ bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những này tà tu, vượt qua những này của ngoanh loạn đằng sau, cũng là thời điểm đến phiên hắn làm ra phản kích. Tới phía ta. Liễu Ngô lạnh nhạt nói rằng, tay hắn nắm tay lại mở ra, một giọt màu đen giọt nước xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Giọt này màu đen giọt nước nhỏ xuất hiện một cái mắt, cái này hai tên luyện hư kỳ cùng bốn tên hóa thần kỳ tà tu trong nháy mắt bị một cỗ khí tức tử vong bao phủ, lông tơ đứng đấy. Mau tránh. Trong đó một cái luyện hư kỳ tu sĩ đột nhiên hô to. Có thể mọi thứ đều vẫn là chậm. Màu đen giọt nước nhỏ biến mất trong mắt mọi người, sau đó trong đó một tên hóa thần kỳ tà tu chỉ thấy trước mắt mình dường như xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, lại sau đó hắn ánh mắt liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Phúc. Thân thể của hắn bất lực từ không trung rơi xuống. Sinh cơ tại thời khắc này hoàn toàn dập tắt. Cái này màu đen giọt nước có thể ma diệt thần hồn. Không thể bị công kích tới. Suy. Ở đằng kia tên luyện hư kỳ tu sĩ nhắc nhở thời điểm, lại có một gã hóa thần kỳ tu sĩ bị màu đen giọt nước xuyên thủng đầu, trong mắt quang mang mẫn diệt. Cái thứ hai, còn có bốn cái. Liễu Ngô thao túng vô lượng nước lần nữa đánh út về phía một gã hóa thần kỳ tu sĩ, sau lần này công kích của hắn cũng là bị chặn lại xuống tới. Hô. Tráng kiện tiếng hít thở dưới đất không gian băng lên, ta khí tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Một đầu yêu ma hóa tà tu xuất hiện, đưa tay đem cái này màu đen giọt nước nhỏ ngăn lại. Cái kia luyện hư kỳ tà tu áo đen bảo vỡ tan, lộ ra cái kia khổng lồ bắp thịt quần quần thân thể, hắn dẫn nổ bên trong đan điền mình tà khí hạt giống đổi lấy lực lượng cường đại. Tất cả mọi người, dẫn nổ tà loại, chơi chết hắn. Đã yêu ma hóa tu sĩ tà tu vỡ ra bén nhọn răng nhọn. Còn lại ba người nghe nói như thế cũng không chút do dự dẫn nổ trong đan điền tà khí hạt giống, chỉ một thoáng ba người thân hình một hồi biến hóa, thu hoạch được cực kỳ cường đại yêu ma thân thể. Ăn, giết, giết giết. Ta đói, ta thật đói a, để cho ta ăn hắn. Giang Cúc nhanh lên phá vỡ linh lực của hắn vòng bảo hộ. Hai người bọn họ tồn tại lý trí không có chúng ta nhiều, nhanh lên tốc chiến tốc thắng, bằng không chờ một lát bọn hắn ngay cả chúng ta cũng biết tập kích. Một tên khác yêu ma hóa luyện hư kỳ tu sĩ phát ra gầm thét hướng phía Liễu Ngô đánh tới. Còn lại ba người cũng là đụng vào Liễu Ngô linh lực vòng bảo hộ. Bọn hắn cùng bạo một lần lại một lần đối với Liễu Ngô vòng phòng hộ phát động công kích, rất nhanh Liễu Ngô vòng bảo hộ liền bị bọn hắn đánh ra vết rách. Kinh khủng thế công còn đang tiếp tục, vòng phòng hộ vết rách cũng đang khuếch tán. Khoan lát, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng vỡ vụn, Liễu Ngô vòng phòng hộ ứng thanh màn át. Thắng. Ý nghĩ này chớp mắt xuất hiện. Bốn người hướng phía Liễu Ngô đánh tới, trong lòng đều là đại hỉ, dường như đã có thể nhìn thấy Liễu Ngô chết tại bọn hắn dưới bước, bị bọn hắn phân thây cảnh tượng. Nhưng mà, Liễu Ngô liền lặng lặng nhìn bọn hắn, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Liên tại bọn hắn sắp đụng phải Liễu Ngô thời điểm, Liễu Ngô thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, theo hắn cùng nhau biến mất còn có kia hai cái đã yêu ma hóa thần kỳ tà tu. Một màn này nhường kia hai tên luyện hư kỳ tà tu ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Phía sau bọn họ cách đó không xa, Liễu Ngô mặt không thay đổi một thanh cắt đứt kia hai tên hóa thần kỳ tà tu cổ, sau đó dùng linh lực đem bọn hắn thân thể áp xúc thành một đoàn hoàn toàn hủy diệt. Kia còn sót lại hai tên luyện hư kỳ tu sĩ trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Người này không phải linh tu sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Liêu Ngô cũng đúng lúc dứt bỏ trong tay hai đoàn rác rưởi, nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt tựa như đối đãi làm thịt cừu non. Hắn không phải người, hắn không phải người. Cái kia tên khúc tà tu tâm tính có chút sụp đổ, đang sợ hai chi phối hạ hắn vô ý thức phóng tới không trung, hướng phía to lớn lồng sắt phóng đi. Không thể chết, chính mình nhất định không thể chết. Đánh cược một lần, dùng những phàm nhân này làm con tin, đánh cược một lần. Một tên khác yêu ma tà tu cũng đi theo bay đi lên, mong muốn cùng thứ nhất khối thoát đi, hắn cũng không có lực lượng lại cùng cái quái vật này chiến đấu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng những người khác liên hệ. Chỉ có cùng những người khác cùng nhau ra tay, mới có thể giết chết cái quái vật này. Nhưng mà hắn nhìn về phía lồng sắt lúc, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn đột nhiên ngừng thân hình. Dư quang nhìn thoáng qua còn đứng ở phía dưới thờ ở tựa như hoàn toàn không thèm để ý những phàm nhân này chết sống liễu ngu, lại nhìn về phía kia to lớn lồng sắt. Không hài hòa cảm giác mạnh hơn. Không đúng, vì cái gì những phàm nhân này một chút việc đều không có. Không đúng, vừa rồi bọn hắn 6 người một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, lại thêm bọn hắn chiến đấu khiến cho mảnh không gian này linh áp bốn phía, những phàm nhân này vì cái gì còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn phát hiện không thích hợp chi tiết. Lồng sắt bên trong người đang sợ hãi nhìn xem bọn hắn, nhưng mà bọn hắn rất là yên tĩnh không có trước đó tiếng la khóc, dường như có đồ vật gì để bọn hắn chấn định rất nhiều. Mãnh liệt không hài hòa cảm giác xuất hiện, tên này luyện hư kỳ tà tu biến sắc. Hắn đột nhiên gọi hàng, mau rời đi nơi đó. Nhưng mà một cái tay động tác so với hắn lời nói phải nhanh. Một tên khác tà ma hóa tà tu lúc này đã đi tới gần nhất lồng sắt, đang hướng phía trong đó một cái cách hắn gần nhất phàm nhân bắt. Soạt. Kia phàm nhân bỗng nhiên dùng tay đâm vào cái kia tà tu ngực. Ngươi, là ngươi, hắn không thể tin thì thào nói rằng. Nhưng mà chủ nhân của cái tay này đã không muốn nghe hắn tiếp tục nhiều lời, một cái tay khác cũng cắm vào lồng ngực của hắn đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hắn vỡ ra đến. Không có cái kia tà tu thân hình khổng lồ ngăn cản, còn sót lại cuối cùng tên này luyện hư kỳ tà tu rốt cuộc hiểu do hắn cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến. Hắn lại thấy được một cái liêu ngu. Hai người. Phân thân. Lúc này trên trời một cái liêu ngu đang nhìn xuống hắn, mà trên mặt đất một cái liêu ngu thì là ngẩng đầu nhìn hắn. Tuyệt vọng cảm giác gáp bách đột nhiên đánh tới. Chương 419, trời mưa là bởi vì trên trời có tiên nhân tại đi tiểu. Chương 419, trời mưa là bởi vì trên trời có tiên nhân tại đi tiểu. Tương tư tiểu trấn bên trên. Tiểu Lục đang nuốt ở trong lầu các nhàm trắng áp. Cái này lầu các có hơn nửa tháng không người đến xử lý, cho nên bụi bặm trải rộng, nhẹ nhàng một cọ liền dính vào rất nhiều cho bụi. Nhưng Tiểu Lục cũng chưa ghét bỏ, ôm đầu gối dựa vào tường. Thật chậm a, cái này 12 tuổi nữ hài nói thầm lấy. Liêu gia không thể xảy ra chuyện gì chứ? Thương Thiên lão đại gia a, ngươi đến phù hộ một chút hắn, bằng không hắn chết ta cũng ra không được. Liêu gia nhìn xem cũng không giống là người xấu, đến lúc đó ta còn phải nghĩ biện pháp ôm hắn đuổi nhường hắn nuôi ta tới. Lại nói nhà hắn thật có 3 cái chủ mẫu a. Tiểu Lục không ngừng phát tán suy nghĩ của mình. Một người thời điểm liền sẽ phá lệ ưa thích hồ tư tư nghĩ lung tung, nhất là trong tay còn không có điện thoại cái đồ chơi này. Nhìn xem thiên, có thể nghĩ đến trên trời mây trắng đằng sau sẽ có hay không có tiên nhân. Trên trời trời mưa, có thể hay không chính là trốn ở đám mây phía sau tiên nhân tại đi tiểu. Bọn hắn đều nói tiên nhân không gì làm không được, cho nên tiên nhân đi tiểu phân nhánh, xin đi ra một trận mưa cũng không phải không có khả năng. Nếu như một vị tiên nhân lão gia không tiểu được cái lượng này, có lẽ Lao Thiên gia ra lệnh một tiếng gọi 10 vạn tiên binh thiên tướng. Cùng nhau đi tiểu cũng có khả năng, bất quá cha mẹ bọn hắn nói rằng mưa không phải tiên nhân lão gia ở trên trời đi tiểu. Vậy dạng này vì cái gì nước mưa như thế chua xót? Nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đường phố truyền đến từng đợt bạo động đưa tới chú ý của nàng. Giống. Tiếng gào thét truyền đến. Đau quá. Đau quá a, ta muốn ăn, ăn. Về nhà. Nhi tử kêu rên, gào thét, bí mật mang theo từng đợt không biết ý gì nhỉ non điên ngữ điệu không ngừng truyền vào trong thai của nàng. Những âm thanh này từ xa mà đến gần, càng thêm rõ ràng. Nương theo lấy tiếng oanh minh, phòng ốc đại môn bị phá hư đôn đốt âm thanh. Tiểu Lục trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cố dự cảm không tốt. Những cái kia đi thi, bọn chúng không phải đã rời đi sao? Trước kia cũng không có gặp qua bọn chúng ban ngày đi ra hoạt động a. Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Thanh âm cùng chấn động càng ngày càng gần, ta hiện tại ra ngoài hẳn là còn kịp thoát đi, có thể kia về sau ta hẳn là chạy trốn tới đâu đây đâu. Nhanh muốn a, nhanh muốn. Ngay tại Tiểu Lục lâm vào suy nghĩ hỗn loạn trạng thái không biết làm sao lúc, những cái kia đi thi lúc này đã phá vỡ lầu các đại môn, một cô lôi cuốn lấy tanh hôi ác phong truyền đến. Rất nhiều đầu hình thù kỳ quái đi thi xâm nhập. Bọn chúng có chút giống như bùn nhão, có thì là trong mắt đều túi tại hốc mắt bên ngoài, buồn nôn đến cực điểm. An cha ngươi ở chỗ nào đều giết, đều ăn a. Bọn chúng phát ra kỳ quái gào thét, hướng phía trong phòng đi tới. Tiểu Lục gắt gao che miệng, ánh mắt sợ hãi. Nếu như không phải nàng hiện tại sắc thực khóc không được, nàng đã sớm cho những này đi thi biểu diễn một đợt che miệng tốt thích đáng thương cảnh tượng. Nhìn xem hướng nàng đi tới những cái kia kinh khủng chi vật thể, Tiểu Lục cảm giác ánh mắt của mình có chút biến thành màu đen. Hào vận, dường như đã dùng hết. Tuy nói đã so cha mẹ bọn hắn sống lâu nửa tháng, nhưng Tiểu Lục vẫn là mong muốn tiếp tục sống lâu một đoạn thời gian. Nàng thật còn không muốn chết. Ôi, những cái kia đi thi phát ra khó nghe thanh âm không ngừng tới gần. Ngay tại nàng coi là mệnh ta thôi rồi thời điểm, nhưng mà những cái kia đi thi lại quay đầu rời đi căn phòng này. Đi thi đến nhanh, đi được cũng nhanh. Chỉ có Tiểu Lục cảm thấy mình vừa rồi tựa như vượt qua 3 ngày 3 đêm như vậy dài dằng dặc. Bọn chúng vì cái gì không ăn ta? Tiểu Lục kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, ánh mắt có chút mê mang. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trên người nàng một cỗ cùng loại tà khí xám đen khí tức nhàn nhạt xuất hiện lại tiêu tán, rất nhanh một hợp lý khả năng liền hiện lên ở trong óc nàng. Chẳng lẽ là Liễu Ngô lão gia cho ta thi triển cái gì ẩn thân thuật? Tiểu Lục nghĩ thông suốt, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, nàng cũng không biết hẳn là giải thích thế nào những cái kia đi thi vì cái gì không thèm để ý chính mình. Nguyên một đám giống như cũng không thấy nàng như thế. Nghĩ tới những thứ này, sau khi giải thích Tiểu Lục suy nghĩ thông suốt, nàng lập tức lại trở nên cười ngây ngô: "A Liễu gia thật tuyệt, ta về sau nhất định thật tốt làm ngươi nhà nha hoàn rửa chân cho ngươi thay quần áo." Tại nàng cười ngây ngô a thời điểm, không gian dưới đất bên trong, Liễu Ngô đã thuận lợi đem cái cuối cùng ra hỏa giải quyết. Hai cái áo xanh váy trắng Liễu Ngô xuất hiện. Ở phía trên Liễu Ngô phân thân thi triển bản vật hóa thủy, điều khiển màu đen huyền thủy linh lực trói buộc cái cuối cùng yêu ma hóa tà tu, ở phía dưới Liễu Ngô bản thể thì là đi vào kia tà tu trước người, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong vươn tay đặt tại đầu của hắn. Giang rắc, một thanh bẻ gãy. Dưới mặt đất chấn động những người kia hẳn là cũng cảm ứng được, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. "Không cần lo lắng, ta rất nhanh liền đưa những người kia đi cùng các ngươi, ngươi liền trung thực đi chết đi." Liễu Ngô đối với trong tay mọc ra cốt giáp tà tu đầu lâu lạnh nhạt nói rằng. Kia vẻ mặt đường cái này tà tu cảm thấy kinh khủng. "Chờ, chờ một chút. Ta có thể cho ngươi cung cấp tình báo của chúng ta, số người của chúng ta, thực lực của chúng ta nắm giữ tà khí vận dụng thủ đoạn. Chỉ cần ngươi thả qua ta thậm chí có thể giúp ngươi đi đối phó bọn hắn." Cái kia tà tu đầu lâu hiện lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng nói, không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Ngô có thể tha cho bọn hắn một mạng. Liễu Ngô nghe được hắn nói những lời này sau, vẻ mặt có chút ý động. Ngay tại này tà tu nhìn thấy hy vọng lúc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có thể Liễu Ngô tới lần cuối một câu, "Không cần." Nụ cười ngưng kết. "Ngươi ổn định." "Vành." Liễu Ngô tay đột nhiên một lần phát lực. Viên này đầu lâu trực tiếp bị hắn bóp nát, văng tứ phía huyết nhục cùng máu tươi không chút nào dính hắn thân. Bỏ qua cái này rác rưởi sau, Liễu Ngô đem cái này tà tu thân thể cũng cho vặn bẹo áp xúc, hoàn toàn hủy đi. Làm xong đây hết thảy sau, Liễu Ngô nhìn mình phân thân. Cái này phân thân chính là hắn chủ động bạo lộ ra, làm cái mồi nhử, nhường một bộ phận tà tu đuổi theo. Bất quá hắn hất ra những người kia sau liền thân hình hóa thủy, giấu ở tương tư sông bên trong, đồng thời ngưng tụ ra một bộ huyền thủy tinh linh tiếp tục đảo vòng lừa dối tầm mắt của bọn hắn. Đợi đến những người kia theo trong cửa vào chui ra sau, Liễu Ngô phân thân lần nữa chui về không gian dưới đất, vẫn như cũ duy trì thân hình hóa thủy hình thái, thừa dịp bản thể cùng mấy cái kia tà tu giao thủ thời điểm đi vào phía trên lồng sắt bên trong bảo hộ những cái kia tương tư tiểu trấn cư dân. Ngược lại mảnh đất này hạ không gian linh lực ba động sớm đã bị đảo loạn, Liễu Ngô cái này phân thân khí tức cùng linh lực ba động cũng không dẫn tới bọn hắn chú ý kia. Về sau Liễu Ngô phân thân chui vào cách mặt đất gần nhất cái kia huyền không lồng sắt, cho những cái kia tiểu trấn cư dân truyền âm để bọn hắn yên tĩnh, không cần nói. Thế là có vừa rồi một màn kia. Hiện tại, bị ta dẫn đi những người kia cũng sắp trở về rồi. Sớm một chút giải quyết ta, cũng có thể sớm một chút kết thúc công việc. Liễu Ngô thân hình chậm rãi lên không đi vào mấy cái kia to lớn lồng sắt trước. Nhìn xem những cái kia thần tình kích động lại sợ hãi tương tư tiểu trấn cư dân, Liễu Ngô nghĩ, mở miệng nói ra: "Các ngươi còn phải đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, yên tĩnh chút, ta không thích các ngươi ở Mỹ." Những cư dân kia nghe nói như thế có chút sợ hãi. Bất quá bọn hắn trở ngại Liễu Ngô kinh khủng, tăng thêm lần này cũng đã có kinh nghiệm, đành phải đồng loạt gật đầu ra hiệu bọn hắn hiểu rõ. "Rất tốt." Liễu Ngô trên thân linh lực phun trào, một cỗ linh lực màu đen đem cái này đến cái khác to lớn lồng sắt bao khỏa trong đó. Phân thân của hắn cũng giống nhau thi triển ra thủ đoạn, mấy tầng màu đen lại rất thấu vòng phòng hộ xuất hiện đem những này lồng sắt bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, lần này cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Liễu Ngô linh lực vòng bảo hộ vốn là tham khảo huyền võ phòng ngự cải tiến mà đến. Khỏi cần phải nói, cái đồ chơi này liền một cái đặc điểm. Đủ cứng. Chờ Liễu Ngô làm tốt đây hết thảy sau, từng đạo cường hành khí tức cũng theo lối vào chuyển đến. Tại tương tư tiểu trấn tà tu tổng cộng có 17 người. 6 cái luyện hư kỳ tu sĩ, 11 hóa thần kỳ tu sĩ. Hiện tại chết mất 2 cái luyện hư kỳ tu sĩ cùng 4 cái hóa thần kỳ tu sĩ, còn thừa lại 4 cái luyện hư kỳ tu sĩ cùng 7 hóa thần kỳ tu sĩ. Người có chút nhiều. Còn tốt Liễu Ngô tự lẩm bẩm. Mà phân thân của hắn lúc này cũng tới bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đứng tại một khối. Liễu Ngô phân thân gật gật đầu. Có thể đánh. Chương 420, thân thể tàn phế chương 420, thân thể tàn phế tại tiểu trấn bên trên lục soát Liễu Ngô thân ảnh một đám tà tu nhóm dường như điên cuồng tìm kiếm Liễu Ngô bóng dáng. Sau khi bọn hắn phát hiện mặt đất đột nhiên phát ra chấn động lúc, bọn hắn lập tức liền minh bạch Liễu Ngô chơi một tay điệu hổ ly sơn, đùa nghịch bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, giết trở về, giết hắn. Ta mẹ nó nhất định phải hành hạ chết hắn, thảo chết loại này cầu bất thảo. Một đám tà tu nhao nhao quay đầu hướng phía không gian dưới đất nhập khẩu chui vào. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không bao lâu lại lần nữa đi tới không gian dưới đất. Nhưng mà mảnh này rộng lớn không gian bên trong lại không bọn hắn đồng bạn thân ảnh, chỉ có một đám lồng chim giam giữ lấy thí nghiệm tài liệu cùng hai cái tướng mạo giống nhau như lúc nam tử. Những người khác kết cục, không cần nhiều lời, khắp nơi trên đất bừa bộn đã nói rõ tất cả. Tốt, tốt. Trong đó một tên tà tu xốc lên đen xám áo bảo, lộ ra một trường giản mùa khuôn mặt. Gương mặt của hắn khô gầy, ánh mắt hăm sâu, ánh mắt vằn vện tia máu. "Ta không biết rõ ngươi là ai, hiện tại cũng không muốn biết, chờ ta đem ngươi bắt được, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng nói cho ta tất cả." Tà tu lão giả rất hiển nhiên chính là những người này địa vị cao nhất người. Những người còn lại nhìn thấy hắn xốc lên mũ áo xong mà thôi nhao nhao kéo ra mũ áo, lộ ra từng trương đều có đặc sắc gương mặt. Đây là quyết tâm của bọn hắn chứng minh. Vô luận như thế nào, Liễu Ngô phải chết ở chỗ này. Bên trên, sẽ hắn. Đem hắn rút hồn điểm hồn đăng. Nhường ngày qua ngày hàng đêm chịu liệt diễm đốt bị thương thống khổ, nhường hắn tiếp nhận vô cùng vô tận tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Khô gầy lão giả chỉ vào Liễu Ngu đối đám người ra lệnh. Chỉ một thoáng trừ hắn ra tất cả mọi người hướng phía Liễu Ngu như ong vỡ tổ xông lên. Sám đen tà khí tràn ngập, yêu ma hóa tà tu nhóm hướng phía Liễu Ngu tính cả Liễu Ngu sau lưng tiểu trấn các cư dân khởi xướng cuồng oanh loạn tạc. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Nhìn thấy những này tà tu ra tay với bọn họ, những cái kia tiểu trấn cư dân nhao nhao thút thít khẩn cầu. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết hẳn là hướng ai khẩn cầu, nhưng chỉ là bản năng mong muốn thu hoạch được cứu rỗi. Người quả thật có chút nhiều. Liễu Ngu phân thân chống lên phòng ngự vòng bảo hộ, một bên trốn tránh một bên nghĩ biện pháp phá cục. Phân thân chỉ có bản thể tám thành thực lực tiêu chuẩn, hơn nữa còn không có tạo hóa châu cái này tiên khí hộ thể, nếu là hắn chết lại phải lại hao phí thời gian ngưng tụ ra. Về phần Liễu Ngu bản nhân thì là thẳng hướng những cái kia tà tu. Hắn như là một đầu côn thú, đỉnh lấy cuồng oanh loạn tạc, sắc mặt lạnh nhạt như tử thần giống như không ngừng thu gặt lấy những cái kia hóa thần kỳ tà tu sinh mệnh. Luyện hư kỳ tà tu không dễ giết, nhưng là những này hóa thần kỳ tà tu cho dù là sử dụng tà khí hạt giống, cũng vẫn như cũ không phải Liễu Ngu đối thủ. Không bằng nói bọn hắn sử dụng tà khí hạt giống sau ngược lại càng dễ đối phó. Trên người hắn thơm quá a. Đói bụng, thân thể tại khao khát hắn, ta muốn ăn hắn. Thật mong muốn những cái kia hóa thần kỳ tà tu sử dụng tà khí hạt giống yêu ma hóa sau, bọn hắn liền nhận lấy tà khí ảnh hưởng, lực lượng đại tăng đồng thời lý trí lại là giảm xuống rất nhiều. Bọn hắn chảy nước bọn, mặt lộ vẻ tham lam hướng Liễu Ngu đánh tới. Không biết do vì sao duyên cớ, trong lòng bọn họ phun lên tham lam, đói khát cảm giác. Bọn hắn cảm thấy Liễu Ngu rất thơm, mong muốn ăn, ăn hết hắn. Nhìn xem những cái kia không ngừng hướng phía chính mình ngao ngao đánh tới yêu ma hóa tà tu, Liễu Ngu không có chút nào lùi bước. Trốn tránh là đối thực lực mình không tự tin. An ta, không sợ sập các ngươi răng. Liễu Ngu tránh đi một cái luyện hư kỳ tà tu công kích, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một đầu hóa thần kỳ tà tu trước mặt. Ở đằng kia tên tà tu còn chưa kịp phản ứng lúc Liễu Ngu cũng đã không giữ lại chút nào một quyền đem hắn nửa bên thân thể cho đập nát, kinh khủng lực đạo nhường mọi người tại đây vì đó biến sắc, nhao nhao ngừng tiến lên bộ pháp, muốn kéo mở khoảng cách thi triển thủ đoạn. Nhưng mà Liễu Ngu cũng không muốn cho bọn họ cơ hội này. Hắn hoàn toàn bung ra về sau thân hình giống như quỷ mị tốc độ cực nhanh, hóa thần kỳ tà tu mắt thường căn bản bắt lấy không đến Liễu Ngu thân ảnh. Mà luyện hư kỳ tà tu tuy nói có thể nhìn thấy Liễu Ngu thân hình, nhưng bọn hắn lại là không có cách nào tinh chuẩn khóa chặt. Áp đáy hòm thủ pháp đang thi triển ra trước đó Liễu Ngu đã chạy trốn, cũng xuất hiện ở mục tiêu kế tiếp trước người. Đáng chết, hắn mong muốn trước tiên đem các ngươi những này hóa thần kỳ tu sĩ giết chết. Khô gầy lão giả sắc mặt đại biến. Tuy nói hắn đã cân nhắc tới Liễu Ngu thực lực tất nhiên là cực mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thậm chí hắn cảm giác Liễu Ngu đã thoát ly luyện hư kỳ tu sĩ vốn có thực lực phạm vi, có thể cùng vị kia bước vào chuẩn hợp thể kỳ đại nhân liều mạng một phen. Thái lực đại nhân, chúng ta phải làm gì? Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, thân hình quá nhanh nhẹn. Trong đó một tên luyện hư kỳ tà tu đối khô gầy lão giả hô. Vị này được xưng là thái lực lão giả sắc mặt một hồi biến hóa, ngay tại hắn do dự thời điểm, lại có một cái hóa thần kỳ tà tu chết đi. Chỉ là một đoạn thời gian bọn hắn liền chết 5 cái hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn khẽ cắn răng, đau lòng hạ quyết tâm. Chỉ có thể dạng này. Các ngươi hướng ta dựa đi tới, hiểm hộ ta. Nghe được thái lực lời nói, hai cái ngay tại truy đuổi Liễu Ngu bản thể, cùng một cái truy đuổi Liễu Ngu phân thân luyện hư kỳ tu sĩ không chút do dự hướng phía từ bỏ tiếp tục truy kích Liễu Ngu ý nghĩ, hướng phía thái lực vọt tới đem hắn bảo hộ ở trong đó. Còn sót lại kia hai tên hóa thần kỳ tà tu lúc này cũng nghĩ hướng phía thái lực vọt tới. Nhưng mà Liễu Ngu thanh âm lại là đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai. Các ngươi cũng không cần đi qua. Kia hai tên hóa thần kỳ tà tu trong mắt lộ ra hoảng sợ, còn không đợi bọn hắn có hành động, Liễu Ngu cùng hắn phân thân liền đồng thời đem cuối cùng hai cái hóa thần kỳ tà tu đánh giết. Một cái bị trọng lực hắc cầu cho đè ép đến chỉ còn lại một cái tiểu cầu. Một cái khác thì là bị vô lượng thủy động xuyên ra mấy trăm lỗ nhỏ, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Một màn này nhường thái lực thấy muốn rách cả mí mắt. Đây chính là bọn hắn tổ chức một đại chiến lược a, bây giờ lại ngay ở chỗ này bị Liễu Ngu giết chết. Thái lực tay hướng phía trước một chảo, hiện ra xám đen quỷ khí khô lâu quải trượng xuất hiện trong tay hắn. Đang, hắn đem quải trượng hướng dưới mặt đất đột nhiên vừa gõ. Phong ấn phát trận, hiểu. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn trận pháp. Đỏ thẫm đường vân tản ra quỷ dị quang mang chiếu rọi tất cả mọi người, sau đó đạo này trận pháp đường vân rất nhanh lại sụp đổ, biến mất. Đây hết thảy đều trong nháy mắt xảy ra. Làm trận pháp bể nát về sau, một cỗ xám đen tà khí bỗng nhiên từ dưới đất bên trong toát ra. Oanh long long long, mặt đất đổ sụp. Bước lên nồng đậm tà khí đen nhánh thi thể bỗng nhiên theo đổ sụp dưới mặt đất bên trong chậm rãi dâng lên, đây là một đầu vực ngoại tà ma thi thể, sinh tiền là hợp thể kỳ tu vi cảnh giới. Tuy nói thi thể này không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng vẫn có uy áp cực kỳ khủng bố. Đây cũng là tương tư tiểu trấn tà khí nơi phát ra a. Liễu Ngu nhìn xem cái này tà ma thi thể như có điều suy nghĩ. Có thể đột nhiên, cái này đã không có sinh cơ thi thể, nó đột nhiên mở mắt đối mặt Liễu Ngu ánh mắt. Chương 421, dựa thế chương 421, dựa thế không trọn vẹn không chịu nổi vực ngoại thiên ma thi thể từ dưới đất không gian bên trong toát ra. Cho dù chết hơn 2000 năm, cái này hợp thể kỳ cường giả uy áp vẫn tồn tại, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc từ trên người nó hiện lên, một nháy mắt vô số tiếng kêu rên ở trong không gian tiếng vọng. Ân. Đối đầu đầu này tà ma chống rồng ánh mắt sau, Liễu Ngu nhịn không được nhíu mày. Ngay tại vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một vài bức hình tượng. Hơn 2000 năm trước đầu này, tà ma từ thiên ngoại hạ xuống đến Trung Châu cùng Bắc vực chỗ giao giới, nó giết mấy chục vạn người cũng đem bọn hắn linh hồn ăn hết, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. kia về sau nó một đường bắc phạt, không ngừng đi lên đánh tới. Ma diễm ngập trời, những nơi đi qua đều là hủy diệt. Bất quá nó cũng không có khả năng khoe khoang bao lâu, lúc ấy đi vào bắc vực sau nó liền bị người tại ở ngoài ngàn dặm cho một kiếm vào đầu, sau đó nửa bên đầu tính cả thân thể cũng bị kinh khủng kiếm khí cho xé nát hơn phân nửa. Liễu Ngô rất xác định chính mình lúc ấy đã đem nó hơn phân nửa thân thể tính cả ý thức cho mẫn diệt. Không sai, xử lý đầu này tà ma người chính là Liễu Ngô. Nói đúng ra hẳn là ở kiếp trước hắn. Đầu này tà ma cười gần đáp lấy mây đen sắp quét sạch tới một chỗ thành trấn lúc, ở kiếp trước Liễu Ngô đi ngang qua thời điểm cảm ứng được khí tức của nó, đem trong tay kiếm cho bung ra. Một kiếm liền làm thiên địa thất sắc, đầu kia tà ma cũng theo đó vẫn lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, nơi này tựa hồ chính là lúc ấy nó bị chính mình xử lý địa phương. Khó trách luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, hóa ra là ngươi Liễu Ngô có chút bất lực nhà rảnh. Hơn 2000 năm trước cái mông, lưu cho 2000 năm sau chính mình xoa. Đây thật là có đủ im lặng. Bất quá chính mình lúc ấy thật là đại thừa kỳ tu sĩ tới, một kiếm kia có thể nói là để nó đến không thể lại chết, nó làm sao có thể còn sống. Liễu Ngô lông mày bật lên. Đầu này tà ma chủ sát lục, giết càng nhiều người thực lực càng mạnh. Nguyên bản nó thân thể so hiện tại bộ dáng này còn muốn tàn phá, bây giờ nghĩ lại hẳn là những này tà tu vận dụng thủ đoạn gì vì nó tiến hành tu bổ. Ngoại hình của nó vô cùng dữ tợn, 4 mét nhiều thân cao mà thân hình trôi chạy không cầm kền, cánh tay cùng tứ chi nhìn xem lực bộc phát liền rất cường đại, hơn nữa nó toàn thân bao trùm lấy khỏe mạnh vô cùng xám đen xương cốt, trên đầu, khớp nối, phía sau lưng còn mọc ra gai ngược, xem xét chính là trời sinh cỗ máy rất chóc. Mà không giống với Liễu Ngô nghi hoặc, cái kia gọi thái lực lão giả thì là thần sắc cuồng nhiệt nhìn xem một màn này. Ha 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 ha, chúng ta nghiên cứu tà khí nghiên cứu lâu như vậy, rốt cục ở cái địa phương này tìm tới cái này một bộ tà ma thân thể tàn phế. Hiện tại, liền để ngươi nhìn bọn ta nhiều năm như vậy nghĩ nghiên cứu thành công. Thái lực trong tay khô lâu quải trượng chỉ hướng Liễu Ngô. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự đắc. Tuyệt vọng a, sau đó đi chết đi. Tại hắn vừa dứt tiếng trong ngay mắt, kia tà ma đột nhiên hướng phía Liễu Ngô đánh tới. Đến từ hợp thể kỳ tu sĩ kinh khủng cảm giác gáp bách nhường Liễu Ngô cũng cảm thấy một tia đau đầu. Đầu này tà ma không ngừng truy kích lấy Liễu Ngô, thủ đoạn công kích của nó rất là đơn nhất, cũng chỉ là dùng cường hành vô cùng thân thể mong muốn ép bạo Liễu Ngô. Không ngừng tránh né đồng thời, Liễu Ngô cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ta liền nói ra hỏa này làm sao có thể còn sống, tình cảm là lão nhân này coi nó là thành múa rối bên trong khôi lỗi đang thao túng. Nó đúng là chết. Hiện tại đầu này tà ma bất quá là một bộ không có ý thức khôi lỗi, chỉ có thể dùng thân thể tiến hành chiến đấu, quyền đấm cước đá loại kia. Nhưng dù sao đầu này tà ma thân thể là thực sự hợp thể kỳ cảnh giới, Liễu Ngô cũng không muốn cùng nó cứng đối cứng, quá đau. Đã xác định nó đã chết mất về sau, Liễu Ngô cũng không còn nhiều lo lắng. Hắn đang tránh né tà ma khôi lỗi lúc công kích, phân thân cũng hướng phía kia thái lực bọn người phát động công kích, làm sao bọn hắn trốn ở vòng phòng hộ bên trong, giống một khối xương cứng giống như quả thực có chút khó mà gặm hạ. Liễu Ngô phân thân vận dụng linh lực không ngừng oanh kích bất quá hiệu quả sát thực cực kỳ bé nhỏ. Dù sao bên trong có 4 cái luyện hư kỳ tu sĩ đang chống đỡ linh lực vòng bảo hộ, cho dù mình có thể đánh vỡ 3 cái linh lực vòng bảo hộ, có thể sau một khắc mới linh lực vòng bảo hộ lại bổ đi lên. Quả thực phiền chết người. Đầu hàng đi, ta hiện tại cho ngươi ban ân, chỉ cần ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đầu hàng, ta có thể để ngươi chết thống khoái. Thái lực nhìn xem Liễu Ngô phân thân đình chỉ công kích sau, già mua mặt cười đến cùng đóa hoa cúc giống như sán lạ. Nói thật nếu là Liễu Ngô lại như vậy vành kích xuống dưới trong lòng của hắn cũng không đáy. Gia hỏa này chính là quái vật, thể nội linh lực tựa như không cần tiền đồng dạng, nguyên một đám đen nhánh vô cùng trọng lực cầu rơi xuống, dễ như trở bàn tay liền oanh mở bọn hắn một tầng lại một tầng linh lực vòng bảo hộ. May mà bọn hắn có 4 người, lần này tới nhớ kỹ bổ sung, nếu như bọn hắn chỉ có 3 người, bọn hắn tuyệt đối đã chết. Mau mau cút, để cho ta ngẫm lại xem có biện pháp gì hay không thu thập ngươi. Liễu Ngô phân thân tức giận nói. Sau đó hắn nhìn chính mình bản thể một cái. Oanh long long long. Tà ma một quyền trùng điệp đánh vào đỉnh đầu trên vách đá, lập tức đá vụn bay tứ tung. Những cái kia bị giam tại lồng sắt dán tại không trung tương tư tiểu trấn các cư dân theo đỉnh đầu vách đá chấn động mà lung lay, nguyên một đám sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Liễu Ngô thì là thân hình linh hoạt né tránh, không có chút nào dự định muốn cứng đối cứng ý tứ. Phân thân gật gật đầu, cho mình linh mẫn tính điểm cải tán. Ân, rất tốt. Còn tại bị đuổi giết. Đầu kia tà ma không ngừng truy kích lấy chính mình bản thể, không đúng, phải nói chính mình bản thể tại dắt chó, cho mình bên này kéo dài thời gian. Thái lực không biết do vì cái gì mí mắt một mực tại nhảy, hắn mở miệng quên đủ. Đừng vùng đấy. Ngươi không có cách nào phá vỡ phòng ngự của chúng ta, chờ ngươi bản thể bị ta khôi lỗi giết chết về sau, ngươi rất nhanh cũng sẽ chết. Dạng này, ta thả ngươi rời đi, ngươi ta lẫn nhau không tương phạm thế nào. Trong lòng của hắn luôn luôn có một cố dự cảm không tốt. Loại kia nồng đậm bất an, nhưng hắn không còn có vừa rồi như vậy phách lối khí diễm, ngược lại mong muốn nói cùng. Thái lực đại nhân không thể bỏ qua hắn a. Ở bên cạnh hắn một gã luyện hư kỳ tà tu nóng nảy nói rằng, vạn nhất Huyền Diệp đại nhân trở về đến lúc đó nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, chúng ta không có cách nào hướng hắn bàn giao a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Huyền Diệp đại nhân tính cách ngài cũng là biết đến, chúng ta cho dù không chết cũng sẽ rơi lớp ra. Chúng ta chỉ cần kiên trì một chút nữa, đợi đến tiểu tử kia bị tà ma khôi lỗi giết chết liền tốt. Còn lại hai tên tà tu cũng nhao nhao phụ họa nói rằng, Thái lực cũng biết nếu là không cầm xuống Liễu Ngô bọn hắn sẽ đối mặt với loại nào đáng sợ trừng phạt, nhưng là hắn là thật hoàng a. Mọi người đều nói giả mà thành tinh. Hắn cũng sống nhanh mấy ngàn năm, từng trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử. Có thể hướng trải qua nguy cơ sinh tử đều không có hôm nay cho hắn như vậy sợ mất mật cảm giác, liền tựa như chính mình trở thành một cái bọ ngựa, không biết tự lượng sức mình chạy đến trên đường cái, mong muốn ngăn cản quần quật mà đến xe ngựa. Chính mình, giống như ngăn cản một cái cự vật tiến lên con đường. Hắn theo Liễu Ngô trên thân nhìn thấy ngăn cản Thiên Ma Tông Lưu Miên, Kiếm Tông La Hà đám người thân ảnh, thậm chí cảm giác chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Liễu Ngô phân thân cũng biết hẳn là muốn thế nào nhanh lên xử lý kết thúc đây hết thảy. Huyền Thủy Tinh Linh, đi ra. Trên người hắn linh lực bao trùm quanh thân, sau đó một đạo lại một đạo đen nhánh Huyền Thủy Tinh Linh xuất hiện. Liễu Ngô phân thân chỉ nhập khẩu. Hưu. Sau một khắc những cái kia Huyền Thủy Tinh Linh đều hướng phía không gian dưới đất nhập khẩu bay đi. Hắn đây là muốn làm gì? Thái lực giàn mua nếp vốn trên mặt hiện ra nghi hoặc chi ý, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh, nhanh đi ngăn lại những vật kia. Hắn thao túng tà ma khôi lỗi, không tiếp tục để ý Liễu Ngô, ngược lại muốn ngăn cản Huyền Thủy Tinh Linh. Nhưng mà đây hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Rầm rầm, lao nhanh tiếng nước chảy truyền đến. Huyền Thủy Tinh Linh lại một lần nữa phá hủy nhập khẩu ngăn cách nước sông chất pháp, tương tư sông không ngừng tràn vào mảnh đất này hạ không gian bên trong, trong lúc nhất thời tương tư nước sông trên mặt lên một cái to lớn nước vòng xoáy. Sau đó tự lối vào phun ra ngoài dòng nước nhanh chóng rót đầy mảnh đất này hạ không gian. Hoan nên đi vào thủy thuộc tính tu sĩ chiến trường. Liễu Ngô phân thân cười ha hả rút ra đại lượng nước sông ngưng tụ ra một giọt lại một giọt màu đen giọt nước nhỏ. Khí tức kinh khủng từ nhỏ giọt nước bên trong truyền ra. Trốn ở linh lực vòng bảo hộ bên trong tà tu nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, sinh lòng tuyệt vọng. Chương 422, hoàn toàn đoàn diệt chương 422, hoàn toàn đoàn diệt tương tư nước sông bao phủ không gian dưới đất. Mà Thái Lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liên tục không ngừng dòng nước bị Liễu Ngô phân thân rút ra, ngưng tụ ra nguyên một đám màu đen giọt nước nhỏ. Những này giọt nước uy lực cực mạnh, hắn cũng không xác định bọn hắn vòng phòng hộ có thể hay không chịu nổi. Hắn cắn răng một cái, quyết định điều khiển tà ma khôi lỗi trở về thủ. Nhưng mà Liễu Ngô lại là quân lấy hắn, lập tức nhân vật liền thay đổi. Mau tới bảo hộ ta. Thái Lực nóng nảy hô. Kia tà ma khôi lỗi cũng là xứng trước, không muốn để ý tới Liễu Ngô, hướng phía Thái Lực phóng đi. Bất quá Liễu Ngô nơi nào sẽ cho phép nó đã qua, một cước liền đem nó đá văng, ngăn ở nó trước người. Không có ý thức tử vật, chỉ có lực lượng mà không cách nào phát huy. Buồn cười. Liễu Ngô nhìn xem cái này tà ma khôi lỗi, sắc mặt nghiêm ai. Cái kia điều khiển tà ma khôi lỗi bất quá là luyện hư kỳ tu sĩ, chính hắn đều không có bước vào hợp thể kỳ cảnh giới, cho nên hắn làm sao có thể phát huy đạt được cái này tà ma khôi lỗi chân chính lực lượng. Nếu là đổi hắn đến điều khiển, phát huy ra chiến lược tất nhiên khác biệt. Liễu Ngô phân thân không có thẳng mình bản thể bên kia, chuyên chú giải quyết trước mắt địch nhân. Tuy nói vội vàng ngưng tụ ra vô lượng nước không có chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng kia một giọt cường đại, bất quá thắng ở số lượng nhiều, có thể liên miên bất tuyệt phát động công kích. Đi. Tại Liễu Ngô phân thân điều khiển hạ, số lượng đông đảo màu đen giọt nước nhỏ hướng phía Thái Lực bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới. Thùng thùng, trong nước từng tiếng nổ vang truyền ra. Vô lượng nước va chạm bên trên bọn hắn vòng phòng hộ bên trên về sau lại nổ tung, tạo thành hai lần tổn thương. Chỉ là thời gian qua một lát bọn hắn cũng cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, linh lực vòng bảo hộ chữa trị căn bản không đuổi kịp Liễu Ngô phân thân phá hủy tốc độ. Tại vô lượng nước liên miên không ngừng đồng thời công kích, Liễu Ngô đi vào Thái Lực bọn hắn nâng lên vòng phòng hộ trước, tụ lực, sau đó xoay eo quay người đấm ra một quyền. Bèn, một quyền này chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ta tu nhóm chống lên đến vòng phòng hộ trong nháy mắt sụp đổ. Bảo hộ ta, bảo hộ ta. Ta nếu là nhận lấy công kích đối tà ma khôi lỗi điều khiển sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí sẽ cắt ra ta đối với nó khống chế. Thái Lực cho mặt khác ba tên tà tu truyền âm nói. Bọn hắn cũng biết hiện tại lui không thể lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Tiểu tặc, đi chết. Trong đó một tên yêu ma hóa tà tu hướng phía Liễu Ngô phân thân rỗi ra lợi chảo. Hắn là tà tu bên trong số lượng không nhiều ưa thích cận chiến chém giết người, mỗi khi thấy có người bị chính mình móc sạch trái tim, bóp nát đầu lâu, nhưng cái kia ấm áp xúc cảm nhường hắn mê muội. Hiện tại yêu ma hóa về sau, thân thể của hắn càng là đạt được tà khí gia trì, biến cao lớn, biến vô cùng cứng rắn, thân thể cường độ không kém chút nào linh khí. Nhưng mà lần này hắn đối địch mọi việc đều thuận lợi cận chiến chém giết lại là đủ chạm. Rồi, hắn móng vuốt bị Liễu Ngô một tay chế trụ, sau đó một thanh bẻ gãy cũng xé rách xuống tới. A a a no. Kịch liệt đau đớn nhường hắn phát ra khó nghe gầm rú, nhưng mà sau một khắc thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Phốc phốc. Liễu Ngô phân thân đem hắn tay gãy cho trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn bên trong. Hắn trợn tròn trong mắt, vẻ mặt không thể tin, chính mình lạc bại tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Tiếp sau đường sông nhanh như vậy, chờ một chút đồng đội lại đến. Liễu Ngô cũng không có tâm tư cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Toàn lực ra tay phía dưới cùng là luyện hư kỳ những này tà tu căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đen nhánh trọng lực cầu xuất hiện đem tên này tà tu thân thể hóa trắng quả, sau đó lần nữa đè ép, biến thành một đoàn huyết nhục bản lương khô. Cái khác hai tên tốc độ chậm chạp tà tu ngơ ngác nhìn xem một màn này. Sau đó bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự liền hướng phía nhập khẩu phóng đi. Quái vật, mau trốn. Gia hỏa này tuyệt đối là loại kia quái vật cấp bậc tồn tại. Bọn hắn phải thoát đi nơi này. Đi mẹ hắn nhiệm vụ. Chính mình cũng làm tà tu còn tại ư những cái kia tôn nghiêm, uy tín. Đồng bạn, đó là đồ chơi gì? Có thể sống sót, có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn mới là mục đích của bọn hắn. Các ngươi, nhìn xem trong nước như là du long giống như tấn mạnh thoát đi kia hai tên tà tu, Thái Lực sắc mặt xanh xám không nhịn được nghĩ chửi ầm lên. Nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy Liễu Ngô phân thân lấy cuồng bạo dáng vẻ thẳng hướng chạy trốn hai người. Nước chảy xiết bị hắn phá vỡ. Hắn bộ dáng kia quả thực thế không thể đỡ. Kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc, Thái Lực ngơ ngác nhìn xem một màn này, vẻ mặt đau thương. Không nghĩ tới chính mình sống tạm cả một đời, bây giờ lại ở chỗ này lật ra thuyền. Vì cái gì liền không thể cho thêm ta một chút thời gian? Rõ ràng rất nhanh liền có thể hoàn thiện tà khí lợi dụng phương pháp, đến lúc đó ta cũng sẽ có cơ hội đột phá tới hợp thể kỳ, đây chính là ta cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới a. Vì cái gì để cho ta thấy được phá cảnh hy vọng, hiện tại lại muốn dẫn cho ta tuyệt vọng? Vì cái gì tên là Thái Lực lão giả thì thào nói, mà một thanh âm trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì ngươi ngốc a. Liễu Ngô đi vào trước người hắn, một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Lúc này Thái Lực đột nhiên nhớ tới còn tại điều khiển tà ma khôi lỗi cùng Liễu Ngô bản thể chiến đấu. Hắn muốn kéo mở khoảng cách, mong muốn phòng ngự, mong muốn cầu xin tha thứ. Hắn một nháy mắt mong muốn làm chuyện quá nhiều, nhưng mà đã trễ rồi. Trong lúc nhất thời hoảng hốt, nhưng hắn kết cục đã định trước. Bành! Thái Lực đầu bị Liễu Ngô một quyền cho đánh nổ. Tinh hồng huyết dịch ở trong nước tỏ khắp, nhưng rất nhanh một cái linh lực màu đen hình cầu đem Thái Lực thân thể tính cả những huyết dịch này đều cho bao phủ lại, lần nữa bắt đầu tăng áp lực, cho đến bị áp xúc thành một cái viên bi kích cỡ tương đương sau trọng lực hắc cầu lúc này mới biến mất. Không có trọng lực hắc cầu trói buộc, huyết nhục viên bi chậm rãi chìm xuống, rơi xuống đất. Tà tu Thái Lực hoàn toàn kết thúc. Không có Thái Lực điều khiển, kia hợp thể kỳ tà ma cũng lần nữa trở nên yên lặng, biến trở về một cỗ thi thể. Liễu Ngô phân thân lúc này cũng bay về rồi nơi này, mà phía sau hắn còn đi theo hai cái không ngừng thu nhỏ hắc cầu. Khi hắn rơi vào Liễu Ngô trước mặt lúc, hai cái hắc cầu cũng hoàn toàn hoàn thành tiêu hủy tà tu thân thể công tác. Hắc cầu biến mất, hai cái huyết nục viên thuốc cũng theo đó rơi xuống. Kết thúc. Liễu Ngô phân thân thở dài. Người đối phó có chút nhiều, hắn có chút mỏi mệt. Liễu Ngô phân thân hướng phía Liễu Ngô bản thể đi tới, dung nhập Liễu Ngô bản thể bên trong tu dưỡng. Làm xong đây hết thảy sau, Liễu Ngô nhìn về phía những cư dân kia, cũng là thời điểm nên đưa bọn hắn trở về. Chương 423, nước này uống rất ngon. Chương 423, nước này uống rất ngon. Không gian dưới đất bên trong quanh mình cùng rung động ngừng lại. Tới đối ứng thì là mảnh này không gian trống trải đã sớm bị nước bao phủ lại. Tương tư tiểu trấn các cư dân nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc sau, đều là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết ở chỗ này, sẽ không còn được gặp lại trên mặt đất mặt trời. Vừa rồi kia dòng nước đánh tới thời điểm ta đều đã làm xong bị chết đuối dự định, may mắn có tiên nhân che chở chúng ta, vạn hạnh, vạn hạnh. Vừa rồi Liễu Ngô cùng Tà Tu lúc chiến đấu tạo thành động tĩnh cực kỳ khủng bố, có đến vài lần bọn hắn đều kém chút coi là chết chắc, bất quá Liễu Ngô linh lực hắc cầu đem bọn hắn bảo hộ rất khá. Ngay tại Liễu Ngô liền định mang theo những người này lúc rời đi, Dư Quang nhìn thấy kia yên lặng nằm hợp thể kỳ tà ma thân thể tàn phế, sau đó trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu không đem thứ này cũng mang lên a. Làm sơ suy nghĩ về sau hắn liền quyết định đem nó mang đi. Tuy nói nó là chết, nhưng nó ô nhiễm tính quá lớn, lưu tại nơi này dễ dàng xảy ra chuyện. Liễu Ngô đem nó thu nhập một cái trống không trong túi trữ vật. Chuyện giải quyết triệt để, cũng nên đi. Hắn ngẩng đầu nhìn những cái kia còn bị nhốt tại lồng sắt tương tư tiểu trấn cư dân, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Dưới khống chế của hắn đen nhánh hình cầu tránh ra khỏi xiềng xích, đi theo Liễu Ngô sau lưng hướng phía lối ra bay đi. Xuyên qua đường hầm, đi vào tương tư sông. Liên tiếp chấn động khiến cho nguyên bản trong suốt tương tư sông biến đục ngầu. Bị hắc cầu bảo hộ trong đó đám người tuy nói thấy không rõ chung quanh, nhưng là bọn hắn minh bạch hiện tại đây là thân ở tương tư trong sông, bọn hắn trở về. Rất nhanh Liễu Ngô liền dẫn một chuỗi hắc cầu phá vỡ mặt nước bay đến không trung. Trên trời mặt trời bị tầng mây che chắn, thế giới trong suốt sáng tỏ. Dưới đất không gian bên trong những cái kia tà tu lấy ra một cái bảo thạch nguồn sáng, cho nên bọn hắn cũng không phải là vẫn luôn sinh hoạt trong bóng đêm. Hiện tại sau khi đi ra cũng không có nói cảm thấy rất chướng mắt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lệ nóng doanh trọng. Kia là đối với mình từ vui sướng, kia là đối sống sót sau hai nạn cảm ơn. Hiện ra, chúng ta hiện ra. Ha 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 ha, quá tốt rồi, ta còn sống, ta còn chưa chết. Tạ ơn tiên nhân láo ra. Ô ô ô, ta về sau nhất định sẽ cô mà chân quý sinh hoạt tất cả mỹ hảo, có người khóc có người cười, có người vừa khóc lại cười. Tất cả mọi người tại đắm chìm trong cái này phảng phất giống như tân sinh một khắc. Liễu Ngô biết chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc, bây giờ còn có một chút kết thúc công việc công tác phải hoàn thành. Hiu. Một đạo hắc quang mang theo mấy cái hắc cầu đáp xuống tiểu trấn trên quảng trường. Nơi đây vị trí rộng rãi nhất, cho dù đem mấy người này lớn lồng sắt đem thả ở chỗ này, cũng vẫn như cũ lộ ra vô cùng trống trải. Các ngươi phải đợi ta một đoạn thời gian, hiện tại trên mặt đất còn có một số đi thi không có thanh lý xong, chờ ta dọn dẹp xong về sau lại thả các ngươi đi ra. Liễu Ngô xoay người đối với những người này nói rằng. Đối với hắn lời nói những này tương tư tiểu trấn cư dân đương nhiên không có ý kiến. Đại nhân ngài yên tâm đi thôi, chúng ta chịu đựng qua một đoạn này dài dằng dặc hắc ám, hiện tại ở lâu một đoạn thời gian cũng không sao. Đúng vậy a, ngài không cần để ý chúng ta. Bọn hắn mở miệng ra hiệu Liễu Ngô không cần quá để ý bọn hắn. Tuy nói bọn hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn về nhà, nhưng là ai cũng không muốn vừa về tới nhà liền gặp phải một đầu đi thi thể sau đó biến thành thức ăn của nó. Mới từ trong địa ngục đi ra, bọn hắn cũng không muốn lại lập tức trở về. Vậy ta đi một lát sẽ trở lại. Liễu Ngô nói xong một câu hậu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn rời đi nơi này sau, những cái kia còn tại hắc cầu bên trong các thôn dân bắt đầu tự phát có thứ tự giữ gìn lên trật tự, cũng thảo luận sau này sinh hoạt hẳn là muốn làm sao. Tương tự trong tiểu trấn giờ phút này dù đã đếm không hết đi thi, bọn chúng hình thù kỳ quái, nhìn xem đã cảm thấy kinh khủng, làm cho người tê cả da đầu. Nhưng chúng nó sinh tiền đều là người khác nhất tưởng niệm cùng người thân nhất người. Chỉ là Liễu Ngô cũng không phải tiểu trấn người, hắn tựa như mở vô song thu hoạch tiểu binh giống như ra tay không lưu tình chút nào, lấy tấn manh tốc độ xử lý một đầu lại một đầu đi thi, đồng thời hắn cũng triệu hoán ra chính mình huyền thủy tinh linh, cùng nhau tăng tốc thanh lý tốc độ. Rất nhanh hắn liền tướng nghị trong tiểu trấn tất cả đi thi đều cho xử lý sạch, đem những này đi thi tất cả đều xử lý về sau. Liễu Ngô cũng không có trước tiên đi thả ra tương tư tiểu trấn bên trên cư dân, ngược lại là đi tới tiểu lục chỗ ẩn thân. Nguyên bản nghe được tiếng bước chân Tiểu Lục cực sợ, co do đầu, ôm đầu run lẩy bẩy. Nàng còn tưởng rằng là những cái kia tà tu bắt nàng tới. Ngươi đang làm gì? Biết hai mà đi trộm chuông. Thẳng đến Liêu Ngu thanh âm vang lên lúc, Tiểu Lục lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Liêu Ngu tấm kia khuôn mặt tươi cười đập vào mí mắt. Liêu gia. Tiểu Lục mừng rỡ ngẩng nốt lên. Kia nhãn tỉnh sáng lên, nhìn tinh thần mười phần. Liêu gia, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi biết không, ngươi không có ở đây thời điểm ta cảm giác một ngày bằng một năm a, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì ngài lo âu. Cho nên a Liêu gia, nhà các ngươi đến cùng còn thiếu hay không nha hoàn a? Nhà đầu này, mấy câu đều không thể rời bỏ chào hàng chính mình. Liêu Ngu lại một lần nữa từ chối nàng, không thu nha hoàn. Tiểu Lục thất lạc thở dài. Được thôi. Thất vọng. Thất vọng của nàng cũng liền duy trì liên tục như thế một cái mắt, rất nhanh nàng lại khôi phục lại. Tiểu Lục, đúng rồi giống, chuyện đều giải quyết xong sao? Liêu Ngu gật gật đầu, giải quyết tốt. Cái sau nghe nói như thế ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tiểu Lục, vậy ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Liêu Ngu, có thể. Tiểu Lục, thật dày. Quá tốt rồi. Nàng không chút do dự hướng phía ngoài cửa chạy tới, nhanh như chớp liền đến đường lớn bên trên. Lúc này thời tiết sáng tỏ, nhưng cũng không nóng rực. Mây trắng đoá đoá, thanh phong chợt chợt, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Chính là trên đường phố những cái kia đi thi thể có chút chướng mắt, bọn chúng sau khi chết trên thân tản mát ra một cỗ mùi tanh hôi, mười phần nước mũi. Những thi thể này Liễu Ngu cũng không có xử lý sạch, bởi vì bọn chúng đều là cái chấn nhỏ này cư dân bị tà khí xâm nhiễm dị hóa mà thành, bọn chúng sinh tiền đều là cái chấn nhỏ này bên trong người, là nơi này cư dân người nhà. Những cái kia còn sống tiểu trấn cư dân đến lúc đó chính mình nhận lãnh người nhà, nên hạ táng hạ táng, không nhìn rõ tìm cái địa phương tiến hành hợp táng, đến lúc đó cũng thuận tiện cùng một chỗ tế bái. Tiểu Lục cũng không nhận được những thi thể này ảnh hưởng. Nàng còn đắm chìm trong chính mình lại còn sống một ngày mỹ hảo bên trong, đồng thời về sau rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây. Trong khoảng thời gian này ta quả thực sinh hoạt tại địa ngục, hiện tại địa ngục rốt cuộc cách ta mà đi. Ta hô nghi nhân khí hậu, thanh lương gió nhẹ, đây hết thảy đều quá đẹp, cảm giác hiện tại có loại nằm mơ giống như mỹ hảo. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới tất cả. Còn sống, thật tốt. Liêu Ngu cũng hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua sắp thành Phật đồng dạng Tiểu Lục, không nói gì, yên lặng quay người hướng phía tiểu trấn bên trên trong sân rộng đi đến. Những thôn dân kia còn đang chờ hắn giải cứu, đi trước đem bọn hắn phóng xuất lại nói. Ai 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 Liễu gia, ngươi chờ ta một chút ta. Tiểu Lục nghe được Liễu Ngu động tĩnh sau, vội vàng mở to mắt, đuổi kịp hắn. Cái này màu xám lam lũ, nhìn bụi bẩn nhỏ bé yếu ớt tiểu cô nương giờ phút này tâm tình vô cùng vui vẻ, hiện ra nụ cười trên mặt tươi đẹp như xuân quang. Liễu Ngu cũng không có đình chỉ bộ pháp, một bên tiếp tục đi lên phía trước, vừa hướng nàng nói rằng, ngươi bây giờ đã an toàn, không đi theo ta cũng không sự tình. Không nên không nên. Tiểu Lục đột nhiên lắc đầu. Ta chờ tại cái khác địa phương sẽ biết sợ, vẫn là chờ tại Liễu gia bên cạnh ngươi có cảm giác an toàn. Nàng chạy đến Liễu Ngu bên người ngẩng đầu nhìn Liễu Ngu. Mai con đồng dạng con ngươi tràn đầy linh động. Tùy ngươi. Liêu Ngu trả lời một câu. Thiếu nữ cười hắc hắc, đi theo bên cạnh hắn, nói liên miên lại ngại nói. Liêu gia, ngươi bây giờ là muốn bên trên làm gì? Đi đem những cái kia người còn sống đem thả đi ra. Ngoại trừ ta về sau thật đúng là có người sống a. Ân, 600 tà hữu. Vậy mà liền thừa như thế chọn người Tiểu Lục ánh mắt mở đi. Cái này tương tư tiểu trấn nguyên bản có đại khái khoảng 1/3 người, hiện tại người sống ngay cả 1/10 không đến, thật sự là quá thê thảm. Bất quá mình còn sống, cái này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Về sau chính mình nhất định sẽ lòng mang cảm ơn vượt qua mỗi một ngày, tính cả những cái kia chết đi người kia một phần thật tốt sống sót. Chống rông đường cái, thoải mái nhàn nhã hai người. An trí những cái kia tương tư chấn cư dân vị trí là tại bên kia bờ sông trên quảng trường, cho nên Liễu Ngu chính trực thẳng hướng lấy tương tư sông đi đến, hắn cũng không nóng nảy, không có bay thẳng đã qua. Coi như là chém giết hậu tâm thái điều chỉnh. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới tương tư trên bờ sông, dòng sông hai bên có kiểu bậc thang cống thoát lũ. Tiểu Lục xa xa nhìn thấy tương tư sông sau, liền không dằn nổi chạy đến cống thoát lũ rộng lớn trên cầu thang, đứng tại bờ sông cúc một bụng nước lên rửa mặt. Soạn. Nước mát nhào vào kia mèo hoa giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem cho bụi cho rửa sạch, hiện lộ ra một trường trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt của nàng nho nhỏ, Liễu Ngu một bàn tay liền có thể hoàn toàn nắm. Ha ha, thoải mái ai. Tiểu Lục vui tươi hớn hở quay đầu hướng Liễu Ngu phất phất tay, Liễu gia ngươi có muốn hay không cũng tới rửa cái mặt, đầu này tương tư nước sông khá tốt, chúng ta trước kia thường xuyên uống nơi này nước. Nói nàng lại cúc một bụng nước, liền hướng chính mình miệng nhỏ gấp đi. Liễu Ngu lườm nàng một cái, nhếch miệng lên. Nước chất sắc thật tốt, ta mới vừa ở dưới nước xử lý 10 cái tà tu, hiện tại thi thể đoán chừng còn chìm ở đáy sông hạ. Tiểu Lục, nàng yên lặng để tay xuống, phóng sinh trong tay kia một bụng nước. Mình bây giờ giống như cũng không khát. Vẫn là không uống a. Chương 424, cũng không phải là chương 424, cũng không phải là Liễu gia. Ngoài ý muốn cũng rất tiện đây này. Tiểu Lục cuối cùng vẫn là không dám uống xong tương tư nước sông, giọng nói của nàng sâu kín nói rằng: "Liễu Ngu, thật xin lỗi a, để ngươi thất vọng." Tiểu Lục, tương phản, càng yêu. Ngươi cũng ngoài ý muốn rất khó khăn quấn. Liễu Ngu đi vào bên người nàng, nhìn xem đầu này rộng lớn giang hà, mở ra chân liền thẳng tắp dẫm nhập trên đó. Hắn liền trực tiếp dẫm lên mặt nước hướng phía tương tư bên kia bờ sông đi đến. A, Tiểu Lục nhìn xem một màn này có chút mắt trợn tròn. Nàng đây không biết a. Nhìn xem Liễu Ngu dần dần đã cùng với nàng kéo ra một chút khoảng cách, Tiểu Lục có chút nóng nảy, nàng mong muốn hô Liễu Ngu quay đầu giúp đỡ nàng. Nhưng cũng may nàng chuẩn bị há mồm thời điểm, trong lòng đột nhiên đình trệ. Liễu gia không phải loại kia sẽ mặc kệ ta người, nàng nhìn xem trước người mặt sông, lại nhìn một chút dần dần từng bước đi đến Liễu Ngu, khẽ cắn răng, hướng phía trước bước ra bộ pháp. Liễu Mạn. thật rơi vào đến lúc đó liền hô to nhường Liêu gia cứu ta. Bất quá may mắn cùng Tiểu Lục phỏng đoán như thế, nàng cũng có thể an toàn đạp ở trên mặt nước, cũng không có chìm xuống. Ha ha ha, ta liền biết Liêu gia là sẽ không mặc kệ ta. Tiểu Lục lập tức vui vẻ ra mặt, nàng bộ pháp nhẹ nhàng hướng phía Liêu Ngu đuổi theo, đuổi kịp Liêu Ngu sau nàng cười ha ha đánh giá chung quanh. Trên mặt sông phong cảnh vô cùng tốt. Không đúng, kỳ thật cũng liền hình dáng kia. Nhưng mình còn là lần đầu tiên đứng tại trên mặt sông, từ nơi này nhìn về phía hai bên bờ, cho nên cảnh sắc mới có thể lộ ra phá lệ khác biệt mỹ lệ. Là loại này mới lạ thể nghiệm cho nàng ánh mắt tăng thêm một tầng lập ính. Đứng ở trên mặt nước cảm giác thật kỳ lạ. Nàng phát hiện chân của mình có thể đá nhập mặt sông, thế là nàng liền đá ra cái này đến cái khác nhỏ tiểu lãng hoa. Chơi đến thật quá mức. Lên bờ về sau, Tiểu Lục lại hỏi, Liêu gia ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Liêu Ngu không chút nghĩ ngợi liền trả lời, thân hữu mạnh khỏe, hòa bình thế giới. Tiểu Lục, ngươi cái này nguyện vọng thật là vĩ đại à, vậy ngươi có muốn biết hay không nguyện vọng của ta là cái gì? Liêu Ngu, không muốn. Ngươi thật vô tình a Liêu gia, nhưng ta vậy mà đáng chết vì ngươi động tâm rồi, cho nên ta vẫn còn muốn nói cho ngươi nghe. Tiểu Lục luôn luôn tự quyết định, cho dù bị Liêu Ngu một lần lại một lần cự tuyệt nàng cũng không được trí. Nguyện vọng của ta chính là có thể ăn ngon uống ngon ngủ ngon, thân thể kiện kiện khang khang thật tốt còn sống. Liêu Ngu, Tiểu Lục lúc ấy không rõ vì cái gì Liêu Ngu luôn luôn thỉnh thoảng liền sẽ trầm mặc. Lúc này Liêu gia hẳn là sẽ nhả danh chính mình mới đúng á, nhưng nàng cũng không thèm để ý, tự mình nói, có phải hay không cảm thấy nguyện vọng của ta rất nhàm chán? Liêu Ngu, sẽ không. Rất tốt một cái nguyện vọng. Tiểu Lục, kia là, dù sao cha mẹ ta đều đã chết hay, vậy ta phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình mới được, tránh khỏi bọn hắn ở phía dưới lo lắng ta cái này lo lắng ta kia, đều không nỡ đi đầu thai. Trải qua những này chuyện kinh khủng sau, hiện tại nàng minh bạch, sinh tồn ở trước, mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể xếp tại đằng sau. Nàng thật vui vẻ đi theo Liễu Ngu theo đường sông đi hướng trong tiểu trấn. Bọn hắn đi tại tiểu trấn trên đường phố, dọc theo đường nằm rất nhiều thi thể, đều là hình thù kỳ quái, bên này đi thi đều từ Liễu Ngu huyền thủy tinh linh đánh chết, bọn chúng thanh ly đi thi tốc độ cực nhanh. Và những vật này thật là kinh khủng. Tiểu Lục nhìn xem những này đi thi thể, tâm tình phức tạp. Nếu là chính mình lúc ấy chạy không đủ nhanh, đoán chừng cũng sẽ trở thành bọn chúng một trong số đó, nàng mới không cần biến thành bộ này khó coi dáng vẻ. Nhất là trước mặt cái này một bộ. Cái này một bộ. Đi theo Liễu Ngu bên người Tiểu Lục bước chân dần dần trở nên chậm, cuối cùng dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn đường đi một bên, nơi đó có một bộ rất khó coi đi thi. Liêu Ngu cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào? Liêu gia Tiểu Lục lắp ba lắp bắp hỏi nhẹ giọng thì thào, ta giống như nhìn thấy chính mình. Ánh mắt của nàng trực câu câu nhìn xem kia một bộ đã mục nát không chịu nổi thi thể, kia nho nhỏ thi thể đã không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có lấy một cây dây đỏ vòng thi thể cổ, dây đỏ còn mang theo gỗ đào điêu khắc thành thô giáp nhỏ hồ lô. Kia là cha hắn cho hắn điêu khắc may mắn vật. Thì ra đồ vật vẫn luôn trên người mình a, khó trách nàng chưa từng có cảm giác được đói. Khó trách nàng cũng không có cảm giác buồn ngủ, cũng khó trách nàng khóc không được nước mắt. Tiểu Lục xoay đầu lại nhìn về phía Liêu Ngu, một bộ như khóc như cười bi thương khuôn mặt. Liêu gia, ta giống như đã chết à? Đúng vậy, ai chính mình làm sao có thể còn sống? Nàng sớm nên biết, cha của nàng cho dù lại thế nào vĩ nạn cũng chỉ là phàm nhân, ngăn cản không được những tu sĩ kia. Nàng một mực trong lòng còn có may mắn, cho rằng là những tu sĩ kia buông tha mình một ngựa. Cho tới bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ, mình đã chết à, đã bị bọn hắn giết, còn lại chính mình một cái chấp niệm tại cái này trống rỗng trong tiểu trấn rời rạc, trốn đông trốn tây. Còn ngây thơ coi là những người kia không có tìm được nàng. Nhưng thật ra là bọn hắn khinh thường tại đưa ánh mắt về phía nàng như thế một đạo không dùng được chấp niệm. Những người kia đem nàng nhìn thành một cái con kiến nhỏ, đều chẳng muốn để ý tới nàng. Đợi đến bọn hắn rời đi tương tư tiểu trấn ngày đó, bao phủ tại tương tư tiểu trấn bên trên trận pháp cũng biết rút đi, trận pháp này có nhất định tụ hồn tác dụng, nếu như trận pháp tiêu tán, nàng cũng biết tùy theo hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa này. Liêu Ngu trầm mặc như trước ấy. Tiểu Lục trên người kia cố khí xám lần nữa toát ra, nương theo lấy nàng cảm xúc không ổn định, cái này khí xám cũng biến thành càng thêm mạnh lên. Liêu gia ngươi cũng không cần trầm mặc, ta đều biết. Nho nhỏ thiếu nữ cố gắng muốn cho chính mình lộ ra một cái kiên cường nụ cười. Nàng nói với mình nói, không có chuyện gì, đây hết thảy đều là mệnh. Lao thiên gia an bài nàng chỉ có thể tiếp nhận. Nàng có thể tiếp thu được mình đã chết đi sự thật. Nếu như nàng có thể cho rằng như vậy, đối với nàng mà nói cũng là một cái may mắn đáp án. Có đôi khi chúng ta trên mặt biển thấy được băng sơn, liền cho rằng chính mình nhìn thấy chính là toàn bộ, nhưng mà đây chẳng qua là nó một góc của băng sơn. Băng sơn phía dưới, nước biển bên trong, còn ẩn giấu đi một đại đoàn to lớn bóng ma. Liêu Ngu nghĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng lừa nàng. Kỳ thật ngươi cũng không phải là Tiểu Lục hồn phách. Tiểu Lục sững sờ. Liêu Ngu, ngươi chỉ là tương tư tiểu trấn bên trên đoán niệm tụ hợp thể. Tiểu Lục. Hoa. Nàng oa một tiếng khóc đến lớn tiếng hơn. Chương 425, thần sông chương 425, thần sông tuy nói khóc không được nước mắt, nhưng Tiểu Lục vẫn như cũ rất thương tâm. Làm nửa ngày, chính mình ngay cả quỷ đều không phải là. Nếu như nói trước đó là bi thương, hiện tại chính là bi thống cộng thêm khó qua. Sớm biết liền không lắm miệng với hỏi, hiện tại biết đáp án sau càng thêm khổ sở, còn khóc không ra. Nàng liên quỷ đều không phải là. Cái này lao tặc thiên gia mắt bị mù, tiểu trấn đuôi hai thằng vô lại làm chuyện xấu nhiều như vậy, vì cái gì không cho hắn đến thay mình gặp nạn a? Không có việc gì, khóc không được là bình thường, giải thích rõ ngươi còn không có bị một ít cực đoan cảm xúc ảnh hưởng. Ngươi hẳn là chết được rất thông khoái, cũng không có cảm thụ nhiều ít đau đớn. Liêu Ngu đi trở về, đi vào Tiểu Lục trước mặt an ủi nói rằng, hắn không nói lời nào có tốt, mới mở miệng liền để Tiểu Lục càng khó chịu hơn. Ô ô Liễu, Liêu gia, ngươi hảo tiện. Ta an ủi ngươi đây. Ta tạ, cảm ơn ngươi a. Ngươi an ủi để cho ta càng thương tâm. Tiểu Lục nghẹn ngào nói. Không khách khí. Liêu Ngu thấy được nàng bộ dáng này sau hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Khóc chít chít lại không rơi lệ bộ dáng xác thực rất có ý tứ. Tiểu Lục không phải cũng không phải là quỷ hồn, nàng thậm chí không thể xem như thuần túy hồn phách. Nàng là cái chấn nhỏ này đoán niệm tụ hợp thể, chỉ là không biết rõ tại sao là từ Tiểu Lục cái này nhân cách đến chủ đạo, có thể là trong nội tâm nàng sau cùng cầu sinh dục thực sự quá mạnh mẽ. Những này cũng không đáng kể, bởi vì làm nàng ý thức được mình đã chết thời điểm, nàng chấp niệm, đoán niệm hoặc là hoàn toàn bộc phát hủy hoại tất cả, hoặc là chính là tiêu tan như vậy tiêu tán. Chỉ là ngươi thế nào còn không có tiêu tán? Liễu Ngu đối Tiểu Lục bộ dáng này quả thực có chút ngoài ý muốn. Sinh không sinh, có chết hay không, người không ra người, quỷ không quỷ, nào có đoán niệm tụ hợp thể là như vậy tâm linh trong vắt. Theo đạo lý mà nói giống Tiểu Lục loại này tồn tại đều cực kỳ cuồng bạo, nguyên một đám đoán trời đoán, như là chết chìm vì nước, hận không thể đem tất cả mọi người cùng nhau kéo xuống nước cho chôn cùng mới là. Nàng rất là thù, tựa hồ là đạt được cái gì che chở. Nghe được Liễu Ngu lời nói sau Tiểu Lục đều động, nàng thậm chí quên khổ sở, vẻ mặt hoài nghi đời người nhìn xem Liễu Ngu, Liễu gia ngươi rất chán ghét ta sao? Cũng không có. Vậy ngươi vì cái gì muốn ta biến mất? Liễu Ngu lắc đầu. Không phải ta nghĩ ngươi biến mất, mà là nơi này tà khí đầu nguồn đã bị ta cho xử lý xong, ngươi vốn là bởi vì tiểu trấn đoán nghiệm mà sinh dựa vào tà khí mà sống, hiện tại tà khí lui tán kết cục của ngươi có thể nghĩ. Theo đạo lý mà nói tà khí tiêu tán về sau Tiểu Lục cũng biết tiêu tán. Có thể Tiểu Lục thân thể còn có thể duy trì thực thể hóa, tuy nói xác thực có muốn dấu hiệu tiêu tán, có thể tốc độ này mười phần chậm chạp. Tiểu Lục cũng không biết mình tình huống, nàng chỉ nghe được chính mình liền phải chết. Không đúng, mình đã chết, hiện tại nếu lại chết một lần. Tiểu Lục ngồi xổm ở chính mình trước thi thể, nhìn xem chính mình hình dạng nhìn hồi lâu. Qua một đoạn thời gian sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Ngu nói rằng, Liễu gia nói, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Nói một chút, giúp ta chôn ta thôi. Tốt. Tiểu Lục tâm tính vô cùng tốt, khổ sở tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Nàng nhận mệnh dường như thở dài, sau đó lại khôi phục trước đó bộ dáng kia, đã chuyện đã phát triển thành dạng này, vậy mình cũng chỉ có thể liên tiếp nhận thôi. Nho nhỏ cô nương hướng phía thi thể của mình buông tay, đem cái kia thô giáp nhỏ hổ lô theo chính mình trên cổ lấy xuống. Hắc hưu, hắc hắc ta nhỏ hổ lô lại trở về, bất quá. A gây, ta thi thể thật buồn nôn a. Nàng đã ghét bỏ lại vui vẻ. Ghét bỏ chính là mình thi thể vậy mà buồn nôn như vậy, mở miệng chính là cái kia thô giáp nhỏ hổ lô lại về tới trong tay mình. Cho dù nàng không phải thuần túy Tiểu Lục, nhưng nàng cho là mình chính là mình. Nàng có Tiểu Lục ký ức, có tình cảm của nàng, vậy mình chính là nàng. Liêu ra liêu ra. Nước. Tiểu Lục bưng lấy trong tay dính đầy vết máu nhỏ hổ lô, trông mong nhìn về phía Liêu Ngu. Cái sau cũng không có keo kiệt cho điểm này nhỏ trợ rút, kiên nhẫn ngưng tụ ra nguyên một đám nước đoàn, đưa nàng tay cùng nhỏ hổ lô cho cọ rửa sạch sẽ. Sau một thời gian ngắn, tiểu cô nương cùng Liễu Ngu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ là Liễu Ngu bên người thêm ra một cái đen nhánh linh lực cầu, bên trong bao quanh chính là Tiểu Lục thi thể, mà Tiểu Lục trên cổ cũng nhiều thêm một cái dây đỏ treo nhỏ hồ lô. Tiểu cô nương dường như không rõ thương tâm là vật gì giống như, ngắn ngủi thống khổ qua đi liền rất nhanh tiếp nhận hiện thực, lần nữa khôi phục thành bộ kia không tim không phổi cười ngây ngô a bộ dáng. Liêu gia, Liêu gia. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy hẳn là đem ta chôn ở chỗ nào phù hợp đâu? Ngươi đây được bản thân muốn. Tiểu Lục suy tư một chút, sau đó nghĩ đến chính mình trước kia phát hiện một nơi tốt. Đúng rồi. Nàng lênh lợi, chạy chậm tới Liễu Ngu phía trước, khoa tay lấy hai tay làm lấy to lớn quy hoạch. Đem ta chôn ở đỉnh núi, hy vọng năm sau nở đầy hoa. Nói không chính xác mình tới thời điểm còn có thể biến thành một đóa tiểu hoa hoa lạc. Ngắm lại liền mỹ lệ. Liễu Ngu lườm nàng một cái, thật không có ý định sống. Ân. Tiểu Lục động. Ta không phải đã chết rồi sao? Ta còn có thể sống. Theo đạo lý mà nói xác thực không thể, nhưng thế giới này không nói đạo lý chuyện rất nhiều, cho nên nhiều người cái này cũng không nhiều. A, thật không muốn. Muốn. Có thể dạng này thật có thể chứ? Tiểu Lục có chút không xác định, sau này mình dạng này còn sống, có thể hay không hù đến những người bạn nhỏ khác. Liễu Ngu gật gật đầu, có thể là có thể, bất quá là lấy một loại phương thức khác sống sót. Phương thức gì? Vừa rồi đầu kia tương tư sông, ngươi không cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì sao? Cái gì? Thần sông a. A. Tiểu Lục ngơ ngác nhìn Liễu Ngu, đầu có chút đứng máy. Thần. Chương 426, tái tạo thần khu chương 426, tái tạo thần khu ta sẽ đem thi thể của ngươi chôn ở tương tư trên bờ sông, đến lúc đó lại để cho tương tư trên trấn đám người giúp ngươi làm miếu. Để bọn hắn cho ngươi lập tượng buồn giống, sau đó ta sẽ đem ngươi cùng đầu kia tương tư sông liên quan lên, nước sông một ngày không cố kiệt, tín niệm cùng hương hỏa chưa từng đoạn tuyệt, ngươi liền có thể lấy sông linh hình thái còn sống. Liễu Ngu giải thích nói rằng, Tiểu Lục trợn tròn mắt, còn có thể dạng này. Ngươi bây giờ cái trạng thái này rất đặc thù, có thể thử một lần. Chỉ có điều đang hưởng thụ hương hỏa đồng thời, ngươi cũng muốn thực hiện chức trách của ngươi. Cái gì chức trách? Che chở tương tư tiểu trấn, khiến mọi người đánh đáy lòng tán thành ngươi, cho đến ngươi bị thiên địa tán thành trở thành chân chính thần sông. Thần sông hình tượng trước từ dân gian sinh ra, thu tập được hương hỏa cùng tín ngưỡng nhiều về sau sẽ bị thiên đạo phát giác. Thiên đạo lại thông qua thiên đạo sắc phong phản hồi tới dân gian, đây cũng là phong thần, từ đó làm quan phương cùng dân gian tại tín ngưỡng bên trên cuối cùng đạt thành thống nhất. Sơn thần, thần sông cùng thổ địa thần cái này đa số đều là dạng này tồn tại. Nhìn như đơn giản, nhưng mà trói buộc rất nhiều. Thần sông không thể rời bỏ chính mình chỗ chi phối giang hà, một khi rời đi về sau lực lượng liền sẽ nhanh chóng suy yếu, cuối cùng thậm chí thần cách mẫn diệt, miếu bên trong cung phụng tượng thần băng liệt cũng có khả năng. Hơn nữa nếu là hương hỏa đoạn tuyệt, hay là thế nhân lãng quên, thần sông lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí linh tính biến mất, hoàn toàn diệt vong. Đây cũng là tu sĩ khinh thường tại thất thần nói nguyên nhân. Có thể tự do, ai sẽ bằng lòng bị câu buộc ở một cái địa phương nhỏ? Không tự do không bằng chết. Nghe được Liễu Ngu lời nói sau, Tiểu Lục có chút khẩn trương. Ta, được không? Sinh tiền nàng chỉ là một cái người phàm bình thường, cũng không biết cái gì pháp thuật, cũng không biết trở thành thần sông về sau hẳn là thế nào đi thực hiện chức trách của mình. Liễu Ngu lắc đầu, không biết rõ, người cuối cùng sẽ có rất nhiều lo lắng, cảm thấy mình không có bản sự này, cái này không được vậy không được, nhưng có một số việc chỉ có chính mình đi làm qua mới biết được. Thế giới vốn là cái cự đại gánh hát rong, không có người ngay từ đầu liền sẽ, cũng phải cần không ngừng học tập, không ngừng phong phú bản thân. Không có người ngay từ đầu liền sẽ, đều là kinh nghiệm, thụ thương, tổng kết, về sau trưởng thành. Liễu Ngu ngừng chân nguyên địa, vẻ mặt nói nghiêm túc, ta hỏi lần nữa, thật không có ý định sống. Tiểu Lục nghe được Liễu Ngu lời nói sau, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Tương tư tiểu trấn à, cổ hương cổ sắc, bàn đá xanh gạch mặt đất, màu xám trắng mặt tường, xám đen mảnh ngói. Nơi này gánh chịu lấy nàng hồi ức. Nàng cùng người nhà, cùng tiểu trấn cư dân một màn kia màn đều xuất hiện tại trong trí nhớ, mà trừ ra trí nhớ của nàng bên ngoài, còn có cái khác chết đi người chấp niệm cũng dâng lên, đều như nói bọn hắn đối mảnh đất này, đối đầu kia giang hà quy luyến. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên minh bạch. Nho nhỏ cô nương quay đầu, cho Liễu Ngu một cái trả lời chắc chắn, "Liễu gia, ta không muốn chết tốt, vậy liền hảo hảo còn sống." Liễu Ngu gật đầu, một tầng hắc sắc quang mang từ trên người hắn toát ra, hắn đưa tay khoác lên cái này gầy yếu tiểu nữ hài trên bờ vai để cho mình trên người linh lực giống nhau bao trùm nàng. Đó là cái ý chí rất thuần túy nữ hài, có thể ở một đoàn chấp niệm bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, cái này nho nhỏ thiếu nữ chính mình cũng không có phát hiện, chính nàng cầu sinh ý chí quả thực đáng sợ. Chính mình ở kiếp trước xử lý đầu này, tà ma sau cũng không hoàn toàn thanh lý đưa đến hôm nay mầm thai bạn. Tuy nói lúc ấy nếu không phải mình ra tay cái chấn nhỏ này đoán chừng sớm đã đều không tồn tại, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Lúc ấy chính mình nếu là lại cẩn thận thanh lý một chút, hiện nay tương tư tiểu chấn chuyện căn bản sẽ không xảy ra. Liễu Ngu bằng lòng giúp nàng một tay cũng là vì cho hơn 2.000 năm trước nhân quả, hoàn toàn kết đôi. Hắc sát quang mang đem Tiểu Lục bao khỏa trong đó, hình thành một cái hắc cầu. Đến tận đây, Liễu Ngu bên người lơ lửng hai cái đại hắc cầu. Một cái bên trong là Tiểu Lục thi thể, một cái khác thì là cái chấn nhỏ này bán niệm. Không đúng, phải gọi chấp niệm tụ hợp thể mới là. Dù sao từ đầu đến cuối tiểu cô nương này đều không có toát ra một tia bán niệm, là cô gái tốt. Liễu Ngu thân thể lăng không bay lên, hướng phía tiểu trấn trên quảng trường bay đi. Chỉ là mấy hơi thời gian hắn liền rơi vào những cái kia tương tư trấn cư dân trước người. Theo tâm niệm của hắn điều khiển, bao vây lấy to lớn lồng sắt hắc cầu trong nháy mắt biến mất, bị giam tại lồng sắt bên trong đám người trong nháy mắt cao hứng nhẫn không phát ra trận trận tiếng hoan hô. Yến Tĩnh, ta có một số việc muốn bàn giao các ngươi, tất cả đi theo ta. Liễu Ngu cũng không giải thích quá nhiều, hắn quay người rời đi. Tiểu trấn cư dân nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng là ngoan ngoãn theo sau. Liễu Ngu dẫn theo một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía tương tư ngoài trấn nhỏ mặt đi đến, đi vào một chỗ tiểu trấn biên giới một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Vị trí này chính đối bắc ngát tương tư sông. Liễu Ngu dự định đưa nàng thân thể cho chôn ở chỗ này. Quay trung quanh tại Liễu Ngu bên người một cái hắc cầu vỡ vụn, Tiểu Lục chấp niệm thể xuất hiện, chỉ là rời đi tương tư tiểu trấn không có trận pháp che chở tình trạng của nàng rất là không tốt. Những cái kia tương tư trấn cư dân có người nhận ra Tiểu Lục. Hắn sắc mặt kinh hãi. Cố Lục, ngươi là Cố Lục? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Những người khác nghe được hắn sau trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão Vương, ngươi lời nói không nên nói lung tung à, người ta tiểu cô nương còn rất tốt ngồi ở chỗ này, ngươi liền chú người ta chết. Đúng à Lão Vương, tiểu cô nương này chẳng lẽ đắc tội ngươi không thành? Kinh nghiệm lần này sinh tử về sau liền thừa chúng ta chút người này, ngươi đừng nội chiến a. Nghe được những người khác lời nói, được xưng là Lão Vương nam tử trung niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Phi phi phi, ta cùng người ta tiểu cô nương cha có chút giao tình, lúc ấy ta đi cấp bọn hắn đưa mét những tên khốn kiếp kia vừa vặn đột kích, ta lúc ấy không dám phản kháng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà cha hắn muốn cho nàng chạy khỏi nơi này, cho nên phản kháng bọn hắn. Kết quả các ngươi hẳn là cũng biết, cha nàng đứng chết, nàng cũng đã chết. Lão Vương còn nhớ rõ cái kia hình tượng. Cố Lục cha nàng mong muốn ngăn cản cái kia tà tu, đồng thời không quên hô Cố Lục mau trốn, nhưng mà cái kia tà tu chỉ là vươn tay nhẹ nhàng điểm tại Cố Lục cha nàng cái chán, lập tức đầu của hắn liền phát nổ ra, đỏ bạch tung tóe đầy đất. Sau đó cái kia tà tu rỗi ra ngón tay hướng ngay tại chạy trốn Cố Lục. Một đạo nhìn không thấy ánh sáng nâu đen mang trong nháy mắt xuyên thủng tiểu cô nương ngực. Nàng liền bất lực ngã xuống đất. Lúc ấy tình huống kia, nàng chết không thể chết lại. Đám người nghe vậy cũng đều kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lục, mà cái sau hướng bọn họ lộ ra nụ cười thật to. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ta đi. Tốt ta, kỳ thật ta cũng không nghĩ đến. Nàng lạc quan nhường tương tư tiểu trấn đám người cũng đều vì đó vui lên. Trong không khí mở mịt bị thương quét sạch sành sanh. Liễu Ngu hắn nhìn xem Tiểu Lục nói rằng, thân thể của ngươi ta liền an trí ở chỗ này, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn ở chỗ này đắp lên ngươi chỗ miếu, mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ đều sẽ tới tế bái. Tiểu Lục gật đầu, ừ. Thổ nhuễm bị một cỗ vô hình lực lượng tách ra, hiện lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Liễu Ngu theo trong túi chứa vật lấy ra một khối so phòng ốc còn muốn lớn ngọc thạch, dùng linh lực phân chia ra quan tài hình dạng, sau đó đem còn lại một cái kia hắc cầu đem thả nhập trong đó. Hắn đem quan tài để vào thật sâu dưới mặt đất bên trong, về sau lại đem thổ nhưỡng vùi lấp. Làm xong đây hết thảy sau, Liễu Ngô nhìn về phía Tiểu Lục, ngươi cái này chấp niệm cũng nên tán đi, đi hướng trong sông a, nước sẽ gánh chịu ý thức của ngươi, ngươi sẽ trở thành con sông này. Theo Liễu Ngô tiếng nói rơi xuống, Tiểu Lục không chút do dự hướng phía dưới tương tư sông đi đến. Đám người đứng tại trên sườn núi, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Cố Lục, ta tựa hồ nghe tiểu cô nương này danh tự có người thì thảo nói rằng, lúc này cũng có người phản ứng lại, tinh tế suy tư đằng sau, có người bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, là nàng, là cái kia tiểu nữ hoa. Lão Vương hơi nghi hoặc một chút, trưởng trấn, ngươi nói ai? Cái kia tương tư tiểu trấn trưởng trấn thở ra một ngụm thở dài, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng của hắn liền không nhịn được hơi xúc động. Trước kia không phải đêm khuya đột gặp mưa to tương tư nước sông lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sao? Cái nào thời điểm là một cái tiểu nữ hoa dẫn đầu phát hiện việc này, nàng cầm không biết từ nơi nào lấy được chiêng đồng tại tiểu trấn bên trên chạy trước, một bên gõ một bên hô to, lúc này mới thành công để chúng ta tỉnh lại tránh thoát một lần kia tai nạn. Nếu là một đêm kia không có cái kia nữ hoa cảnh báo, đoán chừng sẽ chết rất nhiều người. Sau đó ta muốn tìm tới cái này nữ hoa thật tốt cảm tạ một phen, nhưng khi đó hỏi tất cả mọi người đều nói không phải nhà mình em bé, nhưng đứa bé kia cũng không có chủ động đi ra thừa nhận, về sau việc này cũng liền không giải quyết được gì. Trường Trấn nói, ánh mắt mang cười nhìn xem đi xa Tiểu Lục. Tiểu Lục bóng lưng cùng hai năm trước cái kia báo tố bên trong tiểu nữ hải thân ảnh trùng điệp. Ý trời à, hóa ra là nàng. Năm đó tiểu nữ hải kia liền gọi Cố Lục a. Ta cũng nhớ tới theo càng ngày càng nhiều người nhớ tới chuyện này, trong lòng bọn họ cảm xúc cũng dần dần trở nên đến cao. Cố Lục danh tự bị thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Về sau chuyện xưa của nàng cũng bị người chỗ truyền miệng cũng ghi chép tiến vào sơn thủy ghi chép bên trong. Rời đi tương tư tiểu trấn sau, không có trận pháp duy trì Tiểu Lục thân hình bắt đầu biến trong suốt, cũng đang dần dần tiêu tán. Làm nàng đi vào tương tư trong sông, thân thể của nàng cũng hóa thành từng khỏa nhỏ bé hạt quy về hư vô. Phù phù. Kia một chuỗi đeo trên cổ dây đỏ nhỏ hồ lô tùy theo rơi vào trong nước, tóe lên điểm điểm bọt nước. Trên sườn núi mọi người thấy một màn này, có chút quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Cầu nguyện chết đi đám người nghỉ ngơi, chờ mong sau này mưa thuận gió hòa. Cầu nguyện thần sông sinh ra. Trong nước nhỏ hồ lô bị một cái kim sắc tay nhỏ cho tiếp được. Sau đó theo kia một tiết cánh tay bắt đầu, Tiểu Lục thân hình lần nữa hiện. Trên người nàng y phục cũng không còn là kia một thân cổ phác áo xám, mà là hóa thành lam nhạt nghệ thường. Ánh sáng màu hoàng kim hiện lên ở nàng quân thân. Một màn kia kim quang lây nhiễm toàn bộ giang hà, tương tư sông chấn động cập mình, tựa như muốn sôi trào giống như. Nước sông nắm dơ lên nàng thần cu. Cố Lục nổi lên mặt nước. Nàng từ từ mở mắt, đồng tử màu vàng tiêu tán lấy thần tính. Ngày đó, tương tư sông nổi lên chói mắt kim quang. Chương 427, Cố Lục chương 427, Cố Lục tương tư chấn có lịch sử lâu đời. Bây giờ cái này trong lịch sử lại tăng thêm một khoản, đám người trải qua nguy cơ sinh tử, chứng kiến thần sông sinh ra. Nhìn như đơn giản tạo thần, kỳ thực điều kiện rất nhiều. Thứ nhất cùng tương tư sông có liên quan, hiểu rõ con sông này cũng có nhân quả quan hệ. Thứ hai muốn thu hoạch được dân chúng từ trong đấy lòng tán thành tồn tại, cũng bằng lòng tín ngưỡng tồn tại. Ba thì là phải có lấy cực kỳ cường đại chấp niệm, ý chí lực, linh hồn lực. Những này cũng còn chỉ là cơ sở điều kiện, có chút ẩn dấu không biết điều kiện Liễu Ngô cũng không rõ ràng, dù sao hắn đi là thiên đạo mà không phải thần đạo. Mỗi một vị thần thành thần cơ sở tương tự, nhưng cũng không phải là nói chỉ cần hoàn tất trích dẫn đáp án là được, dù sao thiên đạo cho mỗi người khảo nghiệm đều không giống nhau. Lần này Liễu Ngô cũng là ôm lấy may mắn tâm lý đi đến thử. Chính hắn đều không có nắm chắc nhất định có thể thành công, nhưng ngược lại thành công. Từ sau lúc đó, Liễu Ngô lưu lại, cùng nhau cùng tương tư tiểu trấn đám người thanh lý tiểu trấn bên trên những cái kia đi thi thể, dù sao người đã chết số lượng quá nhiều, thật muốn cho còn sót lại cái này vài trăm người đi xử lý, đoán chừng thi thể đều bốc mùi. Xử lý xong thi thể sau đám người lại đi tới đối diện tương tư sông sườn núi nhỏ bên trên, cho Cố Lục đóng ở giữa lớn từ miếu. Miếu bên trong còn trưng bày nàng tượng bùn giống. Lúc ấy nàng bị nước từ giang hà bên trong nâng lên một màn kia tương tư trấn đám người đều thấy được. Cho nên bọn hắn lựa chọn một màn này xem như bản thiết kế, bày biện ra tới hiệu quả cũng cực kỳ làm người vừa lòng. Bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ cho Liễu Ngô làm một cái, Liễu Ngô cũng là không chút do dự cự tuyệt rơi mất. Hắn đi là tiên đạo, muốn những này hương hỏa tín ngưỡng làm gì? Không cùng thần sông đoạt cơm, vẫn là cho cái này gọi Cố Lục tiểu cô nương ăn no a. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, Liễu Ngô cũng không có tiếp nhận tiểu trấn đám người mời tiến vào tương tư trong tiểu trấn nghỉ ngơi, ngược lại là lựa chọn chờ tại mới xây tốt miếu Hà Bá, cùng cái này mới nhậm chức thần sông nương nương làm bạn. Tiểu Lục một thân màu lam nhạt vũ y nghe thường cách ăn mặc, tóc trải thành phi tiên búi tóc, cho người ta một loại nhẹ nhàng linh hoạt linh động cảm giác. Tuy nói nhìn xem giống như là tiểu tiên nữ, nhưng nàng tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Tuy tiện ngồi bàn thờ bên trên cầm lấy một cái quả đào, từng ngụm gặm, nước khét đầy miệng, ánh mắt hạnh phúc nheo lại. Ngoan ngoãn lặng. Cái này quả đào thật là ngọt, trước kia nhà ta cũng không mua nổi loại này quả đào. Trong miệng nàng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ nói. Nói chuyện đồng thời nàng còn vứt ra một cái quả cho ngồi bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần Liễu Ngô, cái sau ánh mắt đều không có mở ra, đưa tay trộn một cái liền vững vàng bắt lấy. Liễu Ngô cũng ăn một miếng đầu quả đào, nước sắc thực rất nhiều. Cái này nho nhỏ thủy thần nương nương ăn xong quả đào sau, vẻ mặt có chút thất lạc đối Liễu Ngô nói rằng, Liễu gia ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi? Dù sao Liễu Ngô đã đem tất cả mọi chuyện cho xử lý tốt, hắn cũng không có lưu lại lý do. Liễu Ngô lắc đầu, còn không đi, cái cuối cùng gia hỏa ta còn không có giết chết. Hắn còn nhớ rõ dưới đất không gian lúc, những cái kia tà tu nói lời, chiếm cứ tương tư tiểu trấn còn có một cái chuẩn hợp thể kỳ tà tu, người kia mới là cuối cùng muốn. Chỉ là trước mắt hắn tạm thời rời khỏi nơi này, hắn tiến về linh khí nồng đậm địa phương nếm thử đột phá tới hợp thể kỳ cảnh giới. Liễu Ngô dự đoán đại khái là hơn một tháng thời gian, tên tu sĩ kia liền sẽ trở về. mong muốn đột phá tới hợp thể kỳ sao mà khó khăn, cho dù là mượn nhờ tà khí tỷ lệ thành công cũng không lớn, cho nên Liễu Ngu có tự tin có thể giết chết hắn. Cho dù cần đánh đổi một số thứ, hắn cũng phải chết. Hắn nếu không chết, cái này Tương Tư tiểu trấn về sau rất có thể sẽ nhận hắn trả thù, hai nạn sẽ lần nữa xảy ra. Tiểu Lục nghe được Liễu Ngu nói còn phải lại đợi một thời gian ngắn sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Quá tốt rồi. Ách, không phải, ta nói là Liễu gia ngươi có thể lưu thêm một đoạn thời gian a. Liễu Ngu, ta còn có chuyện muốn đi làm. Tiểu Lục, tốt ta. Liễu Ngu do dự một chút, tiếp tục nói, hiện tại ngươi trở thành thần sông, hy vọng ngươi về sau không nên đoán hận ta. Có ý tứ gì? Trở thành thần? Thật là rất cô đơn. Không có việc gì, không phải liền là mình không thể lại cùng người khác chơi đi, không có vấn đề gì. Tiểu Lục e rằng sợ hãi. Liễu cũng không có quá nhiều giải thích, thành thần kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Đúng à, Liễu gia ngươi nói cho ta một chút có quan hệ với thần sông chuyện thôi. Tiểu Lục là tân thần, nàng còn có rất nhiều không hiểu đồ vật. Liễu Ngu cũng không keo kiệt, đem tự mình biết chuyện từng cái nói tới. Thần cái này một cái phân loại bên trong, có thiên thần kỳ, vật linh, địa phủ thần linh, nhân thể chi thần cùng nhân quỷ chi thần. Sơn thần thần sông loại hình đều thuộc về kỳ. Mà thần lại phân làm tiên thiên thần linh cùng ngày mai thần linh. Tiên thiên thần linh, bình thường chỉ là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đã tồn tại thần linh. Các thần nương theo lấy vũ trụ tạo ra mà tự nhiên sinh ra, không dựa vào tại nhân loại tín ngưỡng hoặc sùng bái, mà là xem như vũ trụ trật tự một bộ phận tồn tại. Đơn giản mà nói, thực lực mạnh, mãnh. Ngày mai thần linh, từ nhân loại tín ngưỡng, sùng bái hoặc tế tự chờ hoạt động mà sinh ra thần linh. Những thần linh này tồn tại cùng lực lượng ở một mức độ rất lớn quyết định bởi nhân loại tín ngưỡng trình độ, thưởng thụ hương hỏa đồng thời cũng biết che chở mọi người, góp nhặt công đức. Đơn giản mà nói đa số ngày mai thần linh, thực lực yếu, thương. Tiểu Lục chính là thuộc về ngày mai thần linh, hơn nữa hiện tại tín đồ cũng mới mấy trăm người, còn có chờ phân phó dương. A, ta còn tưởng rằng ta đã vô địch thiên hạ. Tiểu Lục có chút buồn bực, không nghĩ tới chính mình thành thần, vẫn như cũng là yếu gà. Thời gian nhoáng một cái chính là hơn một tháng. Chính như Liễu Ngu dự liệu như vậy, hơn một tháng sau, có một thân ảnh như là như lưu tinh xẹt qua tầng mây hướng phía Tương Tư tiểu trấn đột kích. Người kia toàn thân áo trắng, ánh mắt ấm lãnh, tóc đen tán loạn múa may theo gió. Đơn thuần tướng mạo khí chất mà nói người này không giống như là một cái tà tu, ngược lại giống như là loại kia u ám hoàng tộc tử đệ, nhìn có loại âm nhu quý khí. Nam tử khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, thể nội linh lực cùng tà khí đan vào lẫn nhau va chạm, ở trong cơ thể hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này tà khí cùng linh lực kết hợp quả nhiên không có dễ dàng như vậy. May mắn ta cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ cần có thể cân bằng bọn chúng, ta đột phá hợp thể kỳ ở trong tầm tay. Nam tử tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới chính mình trở thành hợp thể kỳ tu sĩ cảnh tượng, hắn liền nhịn cười không được. Người này chính là cái này tà tu thế lực lão đại, Huyền Diệp. Hắn thiên phú tu luyện cũng không cao, linh căn đều chỉ là hạ phẩm linh căn mà thôi, theo đạo lý mà nói hắn cho ăn bể bụng cũng liền kim đan kỳ. Nhưng mà người này chấp niệm, nghị lực cùng hành động lực đều cực kỳ khủng bố. Tính cách càng là tàn nhẫn, quả quyết, quyết tuyệt. Trước kia hắn cũng là một cái môn phái nhỏ ngoại môn đệ tử, khi biết được hắn có khả năng vĩnh viễn vây ở kim đan kỳ về sau, hắn liền âm thầm gia nhập một cái tà tu tổ chức, đợi đến đem cái kia tà tu thủ đoạn đều học được, hắn không chút do dự huyết tế hắn chỗ tông môn, nhưng ngày bình thường đối với hắn có chút yêu mến sư minh sư tỷ các sư phụ hết thể nhận cơ hội. Ngay cả một lòng thích hắn sư muội hắn cũng không buông tha. Rút ra hồn phách, luyện chế tà khí, thủ đoạn có thể xương tàn nhẫn. Đương nhiên, người loại này cũng có một cái ưu điểm, cái kia chính là tính cảnh giác đặc biệt cao. Huyền Diệp rất nhanh liền tới Tương Tư tiểu trấn nơi xa. Ân. Hắn nhìn xa xa Tương Tư tiểu trấn, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Một cố không thích hợp cảm giác quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hơi suy nghĩ một hồi sau, hắn quả quyết bay đầu bước đi. Mặc dù có một chút xíu không thích hợp, hắn đều sẽ không chút do dự rời đi, không phải 100% an toàn, vậy thì không an toàn. Thủy thần miếu bên trong, Liễu Ngu nhìn thấy gia hỏa này vậy mà không mắc câu, hơi kinh ngạc. Bất quá hắn không đến, vậy mình từng đi ra ngoài đến liền là. Thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ, toàn lực phía dưới Liễu Ngu tốc độ cực nhanh, mà Huyền Diệp thì là bởi vì đột phá thất bại lực phản không phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên Liễu Ngu rất nhanh liền đuổi kịp bọn này tà tu đầu lĩnh. Đến đều tới, lưu lại đi. Liễu Ngu thân hình ngăn ở trước người hắn. Làm áo xanh váy trắng Liễu Ngu thân hình xuất hiện tại trước người mình lúc, Huyền Diệp liền biết mình đã không đường tối lui. Chương 428, Tương Tư tiểu trấn nhiệm vụ hoàn tất. Chương 428, Tương Tư tiểu trấn nhiệm vụ hoàn tất. Đạo hữu, chỉ cần đạo hữu nguyện tha ta một mạng, tại hạ ổn thỏa đem tạ lễ hai tay dâng lên. Huyền Diệp hướng phía Liễu Ngu ôm quyền hành lễ. Liễu Ngu hướng phía Huyền Diệp vươn tay, cười ha hả nói, "Tốt, vậy ngươi trước tiên đem tạ lễ cho ta." Huyền Diệp, đạo hữu chỉ cần đối thiên đạo thể vậy quên đi, không cần thiết. Coi là thật không có thương lượng, không muốn cùng loại người như ngươi thương lượng. Liên vì những cái này phàm nhân, ngươi không phải cũng là phàm nhân. Liễu Ngu hướng hở bộ dáng nhường Huyền Diệp ánh mắt lạnh lẽo. Đàm phán thất bại, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, nhìn xem ai càng cao hơn một bậc. Huyền Diệp trên thân linh lực phun trào, không giống với đa số tà tu màu xám đen linh lực, Huyền Diệp linh lực hiện ra thành một sắc, nhìn ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Quanh người hắn hư không hiện ra vô số đầu to lớn thanh mục đằng, bọn chúng giống như cuồng long giống như hướng Liễu Ngu tập. Cho dù là đột phá thất bại nhận lấy phản vệ, nhưng hắn cũng không là bình thường luyện hư kỳ tu sĩ có khả năng so sánh, kia kinh khủng chiến lực Liễu Ngu cũng muốn nghiêm túc đối phó. Liễu Ngu ngưng tụ ra vòng phòng hộ, ngăn lại một kích này. Bất quá chịu lần này, Liễu Ngu vòng phòng hộ cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, thậm chí có chút vòng bảo hộ bởi vì mơ hồ sắp vỡ tan. Lúc này Huyền Diệp lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta người đâu, đều đã chết." Liễu Ngu lạnh nhạt đáp lại, chết đến mức không thể chết thêm. Huyền Diệp, một mình ngươi làm? Liêu Ngu, kia không phải. Huyền Diệp nhìn xem một màn này trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dưới tay mình thật là có 6 cái luyện hư kỳ, 10 cái hóa thần kỳ tu sĩ a. Cho dù là hắn muốn đồng thời đối phó nhiều người như vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Nghĩ tới đây công kích của hắn biến càng thêm cuồng bạo. Hộ Thuẫn chỉ là ủng hộ trong một giây lát, liền bị Huyền Diệp công kích cho đánh nát. Liễu Ngu thì là tại Hộ Thuẫn vỡ vụn thời điểm hóa thành một đoàn nước thoát đi ra. Xuất hiện lần nữa thời điểm Liễu Ngu cùng Huyền Diệp khoảng cách càng gần, không đến ngàn mét. Mà đối mặt cường địch thời điểm, Liễu Ngu chưa từng kinh thường. Đi ra. Hắn một tiếng nỉ non, lập tức phân thân của hắn cùng một bộ hợp thể kỳ tà ma không trọn vẹn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kia một bộ tà ma thân thể tàn phế bị Liễu Ngu chỗ cải tạo, hiện nay biến thành hắn khôi lỗi. Nhìn thấy cái này một bộ khôi lỗi lúc, Huyền Diệp biến sắc. Ta khí đầu nguồn, bây giờ lại tại hắn nơi này. Hắn trở về chính là vì cái này tà ma thân thể tàn phế, chỉ cần hấp thu theo trên thân toát ra thi khí, hắn liền có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Hiện tại tốt, tà ma thân thể tàn phế bị Liễu Ngu cấp đi, hơn nữa người này rõ ràng cũng biết khống thi phương pháp, thậm chí so với bọn hắn càng tinh xảo hơn. Huyền Diệp không chút do dự liền muốn quay đầu chạy trốn, nhưng mà Liễu Ngu tốc độ càng nhanh, bản thể hắn, phân thân cùng kia một bộ tà ma khôi lỗi đem hắn vây quanh. Liễu Ngu nhìn xem Huyền Diệp, ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Trong miếu Hà Bá, Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng nhìn phía xa. Trở thành thần sông sau nàng mới hiểu được Liễu Ngu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng mới minh bạch lúc ấy sát hại chính mình những người kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Giờ phút này Tiểu Hà thần nương nương tâm thần bất an. Liễu Ngu rời đi nàng miếu có một đoạn thời gian, tình huống đến tuột cùng thế nào nàng cũng không hiểu. Sẽ không có chuyện gì a, không đúng không đúng, Liễu gia nhất định không có chuyện gì. Đối, luôn chính mình dọa chính mình. Tiểu Lục vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình chứng, nàng trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Thật là vừa nghĩ tới Liễu Ngu sẽ bị người kia giết chết cảnh tượng, thần sông này tiểu cô nương liền không nhịn được cảm thấy lo lắng. Cho dù nàng giờ phút này đã không có nhục thể, ngay tại nàng đều không nhịn được muốn rời đi nơi này, đi tìm Liễu Ngu thời điểm, nàng chợt nhìn thấy một đạo lưu quang hướng phía nơi này đánh tới. Cái này màu đen lưu quang rơi vào nàng miếu Hà Bá đi trước trong đình viện, Liễu Ngu thân hình từ đó xuất hiện. Nha Liễu gia ngươi trở về. Tiểu Lục nhìn thấy Liễu Ngu sau hưng phấn hô to. Nàng quên chính mình giờ phút này đã là thần sông, lanh lợi hướng phía Liễu Ngu đánh tới. Liễu gia không có việc gì. Lao Thiên gia mở mắt. Đi đi, hiện tại ít đến tới gần ta. Liễu Ngu một cái tay chống đỡ Tiểu Lục đụng lên tới khuôn mặt. Tiểu gia hỏa này hai tay đối với Liễu Ngu bắt lại bắt, nhưng cái này nhỏ ngắn tay chính là với không tới Liễu Ngu. Liễu gia ngươi ước hiếp người, ngươi bây giờ là thần. Ừ, ta sớm muộn cũng biết lớn lên. Khó nói a. Liễu Ngu nói, lách qua Tiểu Lục đi hướng trong miếu, tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Hô hắn thở phào ra một mạch, hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng còn có chút kinh hãi. Quả nhiên, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết thắng bại a. Cái kia tên là Huyền Diệp tà tu thực lực cực kỳ khủng bố. Nguyên bản Liễu Ngu đã đánh giá rất cao hắn, nhưng khi hắn bị ép vào tuyệt cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, hắn vậy mà chiến bên trong đột phá, từ nguyên bản chuẩn hợp thể kỳ tu sĩ trở thành chân chính hợp thể tu sĩ. Lúc ấy nhìn xem cười ha ha Huyền Diệp, Liễu Ngu người cũng có chút tê. Dù sao muốn giết chết một cái hợp thể kỳ tu sĩ, Liễu Ngu cũng chỉ có thể dạng này dùng chính mình làm mồi nhử. May mà Liễu Ngu có tạo hóa châu hộ thể, lại đem tà ma không chọn vẹn cho tự bạo, lại dùng phân thân cùng Huyền Diệp đồng quy vu tận, đem thủ đoạn mình đều sử dụng hết, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng giết chết cái này đã trọng thương hợp thể kỳ tu sĩ. Giết chết hắn về sau, Liễu Ngu bản thể cũng bị thương không nhẹ. Lần này có thể nói thắng thảm. Ngay tại Liễu Ngu ngồi xếp bằng khôi phục thương thế thời điểm, Tiểu Lục ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt tò mò hỏi: "Chuyện giải quyết sao?" "Giải quyết? Vậy là ngươi chuẩn bị muốn rời đi sao?" "Ừm, tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó ta liền sẽ rời đi." Tiểu Hà thần nương nương cúi đầu xuống, trong mắt đều là không bỏ. Tuy nói bọn hắn thời gian chung đụng cũng liền hơn một tháng, nhưng trong khoảng thời gian này lại dường như qua hơn mấy chục năm giống như, thật làm nàng khó mà quên. "Liền không thể không đi sao?" Liễu Ngu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lắc đầu: "Không được, còn có người đang chờ ta về nhà." Là ngươi nói đại hoàng sao? Vẫn là ngươi bà cái kia nàng dâu? Đều có. Liễu gia ngươi thật hoa tâm a. Tiểu Lục lẩm bẩm. Liễu Ngu tốc độ khôi phục rất nhanh, trên thực tế tu sĩ chỉ cần không phải chịu linh hồn tổn thương, chỉ cần linh lực vừa khôi phục người kia cũng không cái gì vấn đề lớn. Đợi đến ngày thứ hai bình minh đến, Liễu Ngu mở to mắt. Tiểu Lục thì là ngồi Liễu Ngu bên người bồ đoàn bên trên, không có mặt hướng đến chính mình tựa bụng giống, mà là nhìn về phía ngoài cửa chân trời. Trời đã sáng, bọn hắn cũng muốn phân biệt. Ta phải đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, không đầy một lát Liễu Ngu đứng người lên. Đối với cái này dầu dĩ không vui tiểu cô nương nói rằng, cái sau buồn buồn ừ một tiếng, kia thất lạc cảm xúc không che giấu chút nào. Liễu gia, ngươi sẽ còn trở về nhìn ta sao? Liễu Ngu không có trả lời, mà là trực tiếp hướng phía cửa chính rời đi. Không được đến trả lời tiểu Lục thần sắc cảm đạm. Biết. Tiểu Hà thần mãnh không sai ngẩng đầu, nhưng mà người kia đã không thấy bóng dáng. Cố Lục cười, cười đến cảnh xuân tươi đẹp. Chương 429, dần dần bị lắng lại náo động chương 429, dần dần bị lắng lại náo động nhanh nhanh nhanh. Có tổn thương viên trở về. Linh dược phong đệ từ đâu? Đi ra cứu chữa một chút. Gia hỏa này bị tà khí xâm nhiễm, hư thối nửa người đều phải cắt bỏ rơi, đem hắn mang tới đi. Theo chấp hành nhiệm vụ đệ tử lần lượt trở về, Thanh Huyền Tông bên trong biến nháo đằng lên. Lần này nhiệm vụ cũng không tốt làm, cho dù là Thanh Huyền Tông đệ tử cũng chết đi rất nhiều người. Thanh Huyền Tông đệ tử đặt ở chân vũ giới, đều là cùng cảnh giới bên trong tương đối mạnh một nhóm kia, tính được là tinh nhuệ. Bạch Cửu đi vào linh dược phòng, nhìn xem trở về tông môn các đệ tử nguyên một đám thân bản thân bị trọng thương, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Lập tức thương vong hơn mấy trăm người, Bạch Cửu cũng cảm thấy đau lòng. Món nợ này ghi tạc Thiên Ma Tông trên đầu, việc này không xong. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới Liễu Ngô, nàng cho Liễu Ngô an bài nhiệm vụ cũng cực kỳ khó khăn, cũng không có bởi vì quan hệ tốt liền cho thiên vị. Nàng cũng biết Liễu Ngô sẽ không để ý, tương phản sẽ rất hài lòng sắp xếp của nàng. Nhất định phải không có việc gì a, Bạch Cửu lẩm bẩm nói. Theo Thanh Huyền Tông xuất động, những cái kia Bắc vực to to nhỏ nhỏ tông môn cũng phối hợp lấy Thanh Huyền Tông tiến hành thanh lý, nguyên bản lâm vào hỗn loạn Bắc vực dần dần bị bình định lập lại trật tự. Tuy nói Bắc vực tà khí bộc phát sự kiện đã được đến trấn áp, nhưng chuyện cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Thiên Ma Tông, cái này dám ở Bắc vực bừa bãi ra hỏa nhất định phải vì thế trả giá đắt. Bất luận là bực nào quái vật khổng lồ, bất luận hắn thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào, Thanh Huyền Tông chắc chắn sẽ đem nó phá hủy. Một bên khác, hoàn thành nhiệm vụ Liễu Ngô cũng trở về tới tông môn. Tại cổ xanh bình nguyên biệt thự lầu 2, ghé vào trong ổ mặt buồn bực ngắn ngẩm đại hoàng đống nhiên bình hai, nó tinh tế nghe động tĩnh. Vung, mấy hơi sau ánh mắt nó sáng lên, vội vàng bỏ lên. Nó nghe được Liễu Ngô động tĩnh. Vung ô ô. Đại hoàng ô nghẹn ngào nuốt từ trên lầu chạy xuống. Ngay tại Liễu Ngô mở ra cửa biệt thự một phút này, đại hoàng liền hướng phía Liễu Ngô nhào tới. Đại hoàng, nhớ ngươi muốn chết. Liễu Ngô cười ha hả ngồi xổm người xuống, giận xoa đại hoàng đầu chó. Tên chó chết này, lông xù xúc cảm, cùng kia ánh mắt sáng ngời, thật sự có thể chữa trị lòng người a o. Đại hoàng liếm láp Liễu Ngô mặt, lỗ tai xếp thành máy bay thai, cái mông cùng cái đuôi xoay đến cực kỳ vui sướng. Đối với nó mà nói quái hoạt chính là đơn giản như vậy. Có Liễu Ngô tại, kia cho dù là nghèo đến không có cơm ăn nó cũng vẫn như cũng vui vẻ. Liễu Ngô trở về sau phát hiện trong biệt thự cũng chỉ có đại hoàng tại, những người khác trả lại. Diệp Ly nhiệm vụ đông đảo, đoán chừng sẽ không trở về nhanh như vậy, Lý Tử Ý Nhi cũng hẳn là gặp khó khăn gì nhiệm vụ. Liễu Ngô nhiệm vụ xem như hoàn thành đến tương đối mau. Sau khi về đến nhà, Liễu Ngô nằm trên ghế salon, lặng lặng hưởng thụ trong nhà yên tĩnh, mà đại hoàng thì là ghé vào Liễu Ngô trên đùi, cùng hắn cùng nhau lặng lặng an tĩnh đợi. Diệp Ly cùng Lý Tử Ý Nhi đều không tại về sau, cái nhà này biến an tĩnh không ít. Tựa như về tới khi đó hai anh em họ sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Hai ta rất lâu không hề đơn độc chờ một khối đại hoàng, bây giờ suy nghĩ một chút trước kia đoạn thời gian kia tuy nói có chút gian khổ, nhưng vẫn là rất khoái hoạt. Vâng. Đại hoàng lỗ tai run lên. Nó cũng có chút tán động. Liễu Ngô nhớ tới trước kia những sự tình kia, nhịn không được bật cười, nhất là tại Thanh Phong trấn bên trên thời điểm, chúng ta đóng giữ gian kia linh rượu hoa quả trại, mỗi đêm đóng cửa sau chúng ta liền sẽ đi dạo chơi Thanh Phong trấn, ăn được tốt bao nhiêu ăn ngon uống, ăn uống no đủ sau liền chạy tới linh rượu hoa quả trại lầu 2 ngủ say sưa lớn cảm giác. Ha ha, luôn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh a. Một cái chớp mắt, liền đi qua. Liễu Ngô tự quyết định nói, đại hoàng thỉnh thoảng lẩm bẩm đáp lại hai tiếng. Một người một chó nghĩ đến sự tình trước kia, đều là nhịn không được mặt lộ vẻ nhớ lại chi ý lúc ấy chính mình vừa tới thế giới này liền gặp đại hoàng. Khi đó đại hoàng bất quá lớn chừng bàn tay, tiếng kêu non nớt, mười phần đáng yêu. Nuôi nuôi, liền trưởng thành. Tiểu khả ai biến thành lão cậu tệ. Bọn hắn cùng nhau trải qua tháng năm dài đằng đẵng, lẫn nhau ở giữa ràng buộc không cách nào chặt đứt. Dần dần Liễu Ngô cùng đại hoàng đều nhắm mắt lại, hai người một chó lặng lặng chờ tại trong biệt thự, mãi cho đến chạm vào tối. Trên trời ánh nắng chiều đỏ tỏa ra đại địa, thế giới nhiễm lên một tầng dịu dàng đỏ ửng, yên tĩnh mà tường hòa. Liễu Ngô mở mắt ra, nhìn thấy trong biệt thự tia sáng ảm đạm xuống, dường như thời gian tại thời khắc này biến mơ hồ, không biết chính mình thân ở khi nào. Sắp trời dần tối thời điểm, trung quanh yên tĩnh cùng hoàng hôn đặc lưu sắc màu ấm điều tia sáng xen lẫn, nhường hắn cảm thấy một loại khác tĩnh mịch, tựa như mình cùng ngoại giới có xa cách. Nếu là đổi lại những người khác có thể sẽ cảm giác được cảm giác cô độc. Nhưng Liễu Ngô đưa thay sờ sờ ghé vào chân của mình bên trên ngủ đại hoàng, một chút cô đơn cảm giác đều không có. Ô, đại hoàng bị Liễu Ngô động tác tỉnh lại. Nó ngẩng đầu lên toét miệng áp, sau đó lại lắc lắc đầu, toàn bộ chó lại tinh thần. Go go. Đại hoàng nhảy xuống ghế sofa, thương vấn tại cạnh ghế salon nhảy nó lấy. Còn cần miệng lôi kéo Liễu Ngô ống tay áo. Có nó tại, căn bản cũng không có thể sẽ cảm thấy cô đơn. Đói bụng đúng không? Ô bông. Kia đi, hai anh em ta đi Thanh Phong trấn giờ đúng đồ nướng. Liễu Ngô vô vô đại hoàng đầu chó. Hồi lâu đều không có cùng đại hoàng cùng đi Thanh Phong trấn đi dạo, nhất định phải ăn ngon uống ngon, lại giờ đúng ít rượu. Vâng. Cái sau gật gật đầu. Đi nơi nào đều được, chỉ cần là theo chân Liễu Ngô, đại hoàng liền sẽ rất vui vẻ. Tới Thanh Phong trấn sau, Liễu Ngô cùng đại hoàng xe nhẹ đường quen đi tới gần bờ sông kia một nhà quầy đồ nướng. Cái này quầy đồ nướng tuy nói vị trí không thay đổi, nhưng hương vị hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thay đổi một chút, dù sao lão bản đều đổi hai cái. Năm đó quầy đồ nướng lão bản cũng chỉ là người bình thường, bây giờ hơn 100 năm thời gian đã qua, hắn sớm đã vùi sâu vào dưới mặt đất, ở tại kia một gian nhỏ hẹp một trong phòng. Thanh Phong trấn bên trên Liễu Ngô người quen biết tại Liễu Ngô ngủ say kia trăm năm bên trong cũng chết được không sai biệt lắm. Lúc ấy Liễu Ngô sau khi tỉnh dậy còn mang đại hoàng đi qua bọn hắn trước mộ, cho bọn họ mang đến một chút đồ nướng cùng rượu, ở nơi đó cùng đại hoàng một bên lột xuyên một bên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, chính là bọn hắn không trả lời cũng không phản bác Liễu Ngô, cái này khiến Liễu Ngô có chút khó chịu. Có đôi khi đều muốn cậy mở bọn hắn qua tải, đem bọn hắn lôi ra đến lại uống một cái. Liễu Ngô nghe nói bọn hắn đi được thời điểm đều rất an tưởng. Có một cái ngoại lệ, chính là cái kia lão đến hắn quán rượu nhìn lén hắn sư tỷ đôi chân dài câu cá lão tiệm may lão bản. Liền hắn còn có chút tiếc nuối. Hắn vẫn muốn chơi gái xong Thanh Phong trấn, đặt thành một cái Thanh Phong trấn bỏ rùa chi vương thành tựu, chỉ tiếc nên xuân lâu lầu 3 tầng chỉ đối tu sĩ mở ra, cái này khiến hắn không thể không thương tiếc mà kết thúc. Kỳ thật đây cũng là vì bảo hộ người bình thường, dù sao Hợp Hoan Tông nữ yêu tinh bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Tóm lại, cái này tiệm may lão bản cả đời chưa lập gia đình, đời này của hắn đều tại nóng lòng cứu vớt trượt chân phụ nữ, vì người khác gia đình chọn ra cống hiến to lớn. Tại hắn hạ táng ngày đó, tang lễ bên trên có các loại nữ tử đến đây tiễn biệt, già có trẻ có, tư sắc khác nhau, quả thực như bức. Đây cũng là Thanh Phong chấn một mừng rỡ nghe. Mỗi lần Liễu Ngu nghĩ đến hắn đều sẽ nhịn không được vui lên, gia hỏa này là cái nhân vật. Ăn xong đồ nướng sau, Liễu Ngu cùng Đại Hoàng lại tại Thanh Phong chấn trung chuyển du tầm vài vòng, đem lấy trước hai người đi qua lộ tuyến lần nữa đi qua, cuối cùng lúc này mới lắc lắc ung dung về tới Thanh Huyền Tông, trở lại cỏ xanh bình nguyên. Thật mát nhanh a. Liễu Ngu nằm tại trong mặt cỏ, nhìn xem tinh tinh cùng mặt trăng, thổi gió đêm hưởng thụ một lát an nhàn. Đại Hoàng ngay tại Liễu Ngu bên người, nó đem cái cằm đặt tại Liễu Ngu trên đùi, bồi tiếp Liễu Ngu một khối yên tĩnh. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên là Trung Khuyển Tám Công lão cố sự, bên trong con chó kia dáng dấp cùng người còn rất giống ai Đại Hoàng. Trung Khuyển Tám Công cố sự tuy nói thật ấm áp, nhưng ngay lúc đó ta xem xong về sau cảm giác thi thể ấm áp, nhưng ta cũng không muốn loại kết cục này. Liễu Ngu nhẹ nhàng xoa xoa Đại Hoàng đầu chó. Ồ ồ đúng rồi, ngươi còn không có nghe qua cố sự này à? Vậy ta cùng ngươi giảng một chút. Cực kỳ lâu trước kia, có một cái lao nhân nhặt được một con chó nhỏ, nó giống như ngươi, cũng có được màu vàng, con chó kia rất thông minh. Tốt à, nhà ta Đại Hoàng mới là thông minh nhất. Đại Hoàng ngươi đừng ngắt lời sau thế nào hả? Tiểu Bát vẫn trông coi đứng này, chờ đợi vị lao nhân kia trở về. Xuân đi thu đến, bốn mùa luân chuyển, mặt trời lên mặt trăng lặn, lá cây khô vinh. Liễu Ngu nằm tại trên bãi cỏ, cùng Đại Hoàng kể cố sự. Hắn cũng không thích rất nhanh sinh hoạt tiết tấu, đời trước trâu ngựa làm nhiều rồi, 8 điểm vừa mở mắt mặc quần áo, rửa mặt, lái xe, kẹt xe, tới công ty, đánh thẻ, mở máy tính. Có đôi khi bữa sáng cũng không kịp ăn, mà tan tầm lúc đã là chạm vào tối. Sau khi tan việc hắn cũng có rất nhiều vụn vặt chuyện cần phải đi xử lý, cho nên hắn thường xuyên cảm giác thời gian không đủ dùng, quá khẩn trương. Ngày kế, cả người tinh thần tiểu tụy. Như bây giờ thời gian, Liễu Ngu rất hài lòng. So với Liễu Ngu cùng Đại Hoàng giờ phút này nhàn nhã, Diệp Ly giờ phút này khó chịu vô cùng. Nàng phá hủy một cái mới sinh thành sinh mệnh cấm khu sau, cả người vẻ mặt cầu xin, vô cùng khát vọng về nhà. Ô ô ô Bạch Cửu cái này xú nương môn, sớm muộn có thiên ta để cho ta đồ đệ giết chết ngươi. Ừ, ta muốn trở về, kia mềm mại ghế sofa ta nhất định cũng nhớ ta, đồ đệ cũng nhất định đã ở nhà chờ ta, trong khoảng thời gian này ta cũng không làm chuyện xấu xa gì à, tại sao phải để cho ta làm những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Ô ô ô nàng khóc chít chít thời điểm, phía sau nàng chiếm diện tích 100 vạn mẫu nhỏ cấm địa hoàn toàn chôn bụi. Hết thảy tất cả đều biến mất vô hình. Theo Diệp Ly tham dự, trận này Thanh Huyền Tông đối Bắc vực náo động trấn áp cũng dần dần đạt tới hồi cuối. Tất cả mọi người tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, trong lòng đối Thiên Ma Tông oán niệm không khỏi tăng thêm mấy phần. Thiên Ma Tông, phải chết. Trong bọn họ tâm đều kìm nén một cỗ khí, chờ chuyện này bình định sau, chính là Thiên Ma Tông tự kỳ. Chương 430, lần lượt hoàn tất nhiệm vụ chương 430, lần lượt hoàn tất nhiệm vụ lại là thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Diệp Ly cũng rốt cục trở về. Cái kia đạo người mặc bạch kim quần áo nữ tử đứng tại cửa biệt thự, hai mắt đẫm lệ bước về. Ta trở về, ta rốt cục trở về. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói quả thực chính là địa ngục, vậy mà nhường nàng một mực làm việc, quả thực hảo vô nhân tính. Kẹt kẹt cửa biệt thự mở ra. Liễu Ngu cảm ứng được Diệp Ly khí tức, cho nên hắn đi vào trước cửa nghênh đón. Trở về xem ra sư phụ ngươi cũng rất vất vả a, về nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Nhìn xem ngoài cửa Diệp Ly vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, Liễu Ngu cười an ủi. Mà Diệp Ly nhìn qua trong môn Liễu Ngu, nhìn hắn nụ cười, nghe thanh âm của hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ không hiểu ý khuất hiện lên. Nàng oa một tiếng, nào về phía Liễu Ngu. Tựa như một cái bị khi phụ hải tử tìm tới chỗ dựa dường như. Đồ đệ, ta hảo đồ đệ, ta rất nhớ ngươi a. Ô ô ô ô, ta già đã sớm muốn về nhà, nhưng là những này ba nhiệm vụ thực sự nhiều lắm. Bạch Cửu cái này lão nương môn liền sẽ ức hiếp ta, để cho ta đi chấp hành như thế khó khăn nhiệm vụ, ta giết, một mực gọi không ngừng. Những vật kia đều tốt buồn nôn à, lão muốn ăn mòn lão nương cái này trắng mướt da thịt, ô nhiễm ta tinh khiết tâm linh. Diệp Ly ôm Liễu Ngu eo, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Tình thâm nghĩa nặng còn cần Liễu Ngu ống tay áo lau nước mũi. Liễu Ngu mặt đều đen. Gia hỏa này, càng ngày càng quá mức á sư phụ, nước mũi. Ân. Đồ đệ ngươi vậy mà ghét bỏ ta dùng ngươi ống tay áo lau nước mũi, trước kia ngươi thật là nói ngay cả ta lôi ra tới nước tiểu đều có thể uống vào. Thông tin đồn nhảm là phạm pháp sư phụ. Thật là ngươi không phải cũng Liễu Ngu một thanh nắm Diệp Ly miệng. Lại để cho nàng nói tiếp còn phải, quyển sách này cũng phải bị hài hòa rơi. Nhìn xem ngửa đầu hai mắt đẫm lệ mông lung cầu an ủi nhóc đáng thương, Liễu Ngu cũng không tránh ra khỏi nàng nữa, cứ như vậy một bên dỗ dành nàng một bên mang theo nàng trở lại trong phòng. Ở phòng khách trên ghế salon Đại Hoàng cũng nghe tới Diệp Ly động tĩnh. Nó khẽ ngẩng đầu lườm Diệp Ly một cái, lập tức tiếp tục nằm xuống lại đi ngủ. Mới hơn một tháng không gặp, hơn nữa cô gái này cũng không phải Liễu Ngu, không có gì thật kích động. Bất quá Diệp Ly nhìn thấy Đại Hoàng đoạt nàng chuyên môn vị trí sau liền trong nháy mắt không vui, buông lỏng ra Liễu Ngu eo, ngược lại chạy tới giày vò Đại Hoàng, cùng Đại Hoàng đoạt địa bàn. Đây là vị trí của ta. Ô, gâu gâu gâu. Ta mặc kệ, vị trí của ngươi tại đối diện, nơi này là chỉ có ta có thể ngủ. Gâu gâu gâu. Một người một chó liền vì cái vị trí mang lên. Liễu Ngu thì là hai tay vào ngực, bên cạnh tựa ở bên tường cười nhìn lấy bức họa này mặt. Thật tốt ra người ý nghĩ, người truy cầu đều không giống nhau. Giá trị quan, thế giới quan, đơn giản mà nói chính là người sinh hoạt trình độ, giai cấp, nhận biết đợi lát nữa khiến mọi người sinh ra khác biệt nhu cầu, khát vọng. Có người xuất thân bần hàn, cho nên mong muốn truy đuổi công danh lợi lộc. Có người sinh ra đã tại rôn, cho nên bọn hắn mong muốn truy cầu càng lớn kích thích. dục vọng cùng truy cầu tựa như là khói lửa giống như, không ngừng lên cao, cuối cùng đạt tới cả đời này điểm cao nhất, ầm vang nổ tung lộ ra xinh đẹp nhất một sát na. Này nháy mắt lộng lẫy, đủ để cho người chứng kiến sợ hãi thán phục. Có thể khói lửa làm lạnh qua đi, thế giới vẫn là sẽ quay về yên tĩnh. Liêu Ngu không có gì sâu tạc tiên ý nghĩ, hắn mong muốn. Bất quá liền dưới mắt bức tranh này. Liêu Ngu, nhà ngươi đại hoàng ước như ta. Gâu 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 bông. Diệp Ly cùng đại hoàng tiếng kêu to truyền đến phá vỡ Liêu Ngu thất thần. Được thôi, cảm giác vẫn là đến hơi hơi đi điều tiết một chút mới được. Màn đêm buông xuống. Diệp Ly trong phòng. Liêu Ngu nằm nghiêng trên giường, nhìn bên cạnh nằm ngáy ho ho Diệp Ly vẻ mặt có chút phức tạp. Cho dù đã nhiều lần như vậy, nhưng vẫn là cảm giác rất cổ quái a, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác có loại bối đức cảm giác ở trong lòng bùng đi không được. Rõ ràng đã cho mình làm rất lo xa Lý Kiến Thiết, mỗi một lần cũng đều thành công thuyết phục chính mình nội tâm, có thể lần sau vui thích thời điểm loại cảm giác này lại sẽ xuất hiện. Nhất làm cho Liễu Ngu cảm thấy đáng xấu hổ chính là, trong lòng của hắn vậy mà lại âm thầm cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Diệp Ly biểu lộ sẽ để cho hắn cùng theo đó điên cuồng. Kích tình qua đi hắn cũng chưa cảm thụ trống rỗng, ngược lại có loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Tựa như chính mình đạt thành một cái 10 phần khó lường thành tựu. Nói ngắn gọn, chính mình tốt như bức. Hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình sư phụ cứ như vậy nằm tại bên cạnh mình, tuyết trắng thân thể tựa như ảo mộng, đẹp để cho người ta cảm giác có chút không chân thực. Trước kia vừa thấy được nàng lần đầu tiên thời điểm đã cảm thấy nàng rất trắng, là hắn gặp qua trắng nhất người không có cái thứ hai. Da thịt tinh tế tỉ mỉ đến quả thực giống như là hư ảo tồn tại. Lúc ấy chính mình bái nàng vi sư, là bởi vì nàng móc ra tạo hóa châu xem như dụ hoặc, lúc kia cho dù Liễu Ngu lại thế nào không hiểu chân vũ giới, nhưng tiên khí giá trị hắn vẫn hiểu. Cứ như vậy, hắn có một cái ngực lớn tính tình kém sư phụ. Liễu Ngu vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sống lưng của nàng. Kia dịu dàng da thịt như là tơ lụa giống như tơ lụa vô cùng, xúc cảm làm cho tâm thần người rung động. Hắn hoàn toàn là theo bản năng động tác, nhưng mà lại là tỉnh lại Diệp Ly. Hừ hừ. Diệp Ly chậm rãi mở mắt, còn buồn ngủ nhìn xem Liễu Ngu. Nàng có chút mơ hồ, không biết mình cái này ngốc đồ đệ đánh thức chính mình muốn làm gì. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp. Liễu Ngu đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của nàng, nhỏ giọng nói rằng. Hành động này nhường Diệp Ly đầu góc dần dần rõ ràng, sau đó nàng nhìn về phía Liễu Ngu ánh mắt biến bất tiện. Đem nàng đánh thức hậu quả, sở hữu cái này ngốc đồ đệ dường như còn không có thể nghiệm qua bao nhiêu lần a ngốc đồ đệ nhà, đem ta đánh thức, ngươi đến vì thế trả giá đắt. Cái này chính mình trên danh nghĩa sư phụ nheo mắt lại, một bộ cười ha hả biểu lộ. Nàng một cái xoay người liền nhấc lên thế chiến thứ hai. Diệp Ly cùng Liễu Ngu ở giữa đã coi là vợ chồng, cho nên bọn hắn chơi đến rất mở, cơ hội là thế nào vui vẻ làm sao tới. Nhất là Diệp Ly, nàng truy đuổi cực hạn quái hoạt, một số thời khắc Liễu Ngu đều cảm giác nàng có chút biến thái. Nhưng khi Liễu Ngu tiếp nhận đề nghị của nàng cũng đến từ lúc, phát hiện nàng xác thực sẽ chơi. Sau đó Diệp Ly liền đem Lý Tử Y cùng Bạch Lam cũng cho làm hư, có đôi khi ba người này tại một khối khó được buông xuống đối lẫn nhau thành kiến, nói nhỏ thương lượng một chút phương diện chuyện, sau đó sắc mặt khi thì đỏ bừng khi thì cười xấu xa, khi thì dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Liễu Ngu, nhường hắn cảm thấy da đầu run lên. Diệp Ly, một cái bản thân lại bốc đồng lưỡi biến hỗn đản. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, rất nhanh Lý Tử Y cũng trở về tới trong biệt thự. Vừa về đến liền thấy Liêu Ngu tại cửa ra vào đợi nàng. Chính mình rốt cục về đến nhà. Loại kia về nhà một lần liền có người ở nhà chờ đợi mình cảm giác, nhường nguyên bản mọi mệt không chịu nổi Lý Tử Y khôi phục tinh thần, tất cả phiền não trong nháy mắt hòa tan. Nàng hướng phía Liêu Ngu đánh tới, thon dài trắng non hai chân nốt chặt eo của hắn, hai tay vòng lấy cổ của hắn, không nói hai lời liền thật sâu hôn lên. Ô tất cả không thư thái tại hai người nóng rực hơi thở bên trong tan rã. Hai người môi thật lâu mới tách ra. Liễu Ngu một tay nâng cái mông của nàng, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Hoan nên trở về, mệt không? Nàng nhìn thẳng Liễu Ngu ánh mắt, nhìn xem trong mắt của hắn cái bóng của mình, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Ân, ta trở về. Chương 431, dùng cái mông nghị cũng biết chương 431, dùng cái mông nghị cũng biết tại Lý Tử Y trở về sau, ba người lẫn nhau ở giữa cũng trao đổi một chút lẫn nhau nhiệm vụ kinh nghiệm. Liễu Ngu là đi tương tư tiểu trấn cứu vớt nơi đó cư dân, đánh giết tà tu tổ chức, cùng phá hủy đạn sinh tà khí. Lý Tử Y ý nhiệm vụ là đi bảo hộ Bắc vực một cái tông môn, bọn hắn bị một đầu tà khí xâm nhiễm luyện hư kỳ thi vương cho để mắt tới, vật kia tới vô ảnh đi vô tung còn thường xuyên săn mồi bọn hắn tông môn đệ tử, làm cho lòng người bàng hoàng. Mà cái kia môn phái nhỏ tông chủ cũng bất quá là luyện hư kỳ tu sĩ, chỉ có thể khó khăn lắm chống cự kia thi vương công kích, lại không cách nào hoàn toàn đánh giết nó. Chỗ chết người nhất chính là thứ quỷ kia cực kỳ giàu hoạt. Lý Tử Y đi qua sau, đầu tiên là hao phí một tháng thời gian, thành công nằm vùng cũng đánh chết đầu kia thi vương. Về sau lại hao phí rất nhiều thời gian cho cái kia tông môn bố trí xuống một cái hộ tông trận pháp, lúc này mới xem như hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Diệp Ly, ta nói với các ngươi à, nhỏ cửu thật tốt quá phận, nàng cho ta phái đều là một chút lớn nhiệm vụ nguy hiểm. Phá hủy mới sinh thành nhỏ cấm khu, tiêu diệt bị tà khí ăn mòn dơ cao phong sân thần, tiêu diệt cùng Thiên Ma Tông có quan hệ ma đạo thế lực, xử lý viễn cổ tiên xương cốt. Diệp Ly không ngừng nhả dánh lấy Bạch Cửu cho mình an bài nhiệm vụ, càng nói càng tức giận. Thân làm Thanh Huyền Tông thứ 10 đại trưởng lão, nàng cảm thấy mình bị hố. Vì cái gì cái khác lớn trưởng lão nhiệm vụ so với mình nhẹ nhõm nhiều như vậy, liền tự mình bị xem như cho châu ngựa như thế, dùng bất tử liền hướng chết bên trong dùng đúng không? Liễu Ngu nghe nàng nhả dánh, một tay bên trong vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng chớ kích động chớ kích động, mọi thứ đều đi qua. Nói Diệp Ly liền ôm nghẹn ngào nước, giống như chính mình gặp cái gì bắt nạt như thế. Vương Âu ngồi ở một bên đại hoàng khinh bị nhìn xem Diệp Ly, nữ nhân này thực sẽ diễn. ức hiếp chính mình thời điểm cũng không phải bộ dáng này. Diệp Ly dư quang liếc về đại hoàng ánh mắt kinh bị kia, thế là lặng lẽ duỗi ra chân, một cước đưa nó đạp hạ ghế sofa. Tức giận đến đại hoàng đứng lên liền phải cắn Diệp Ly. Mới vừa rồi còn tại kể ra chính mình ngất ức nữ nhân lập tức liền không bị quất, vòng quanh ghế sofa dắt chó, còn tiện hề hề mở miệng chào phúng. Cứu mạng a, chó dại cắn người. Liễu ngu nhà ngươi chó muốn cắn nhà ngươi bạn đâu rồi? Cứu mạng a, một người một chó lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng trực tiếp chạy ra cửa bên ngoài, đi phía ngoài cỏ xanh bình nguyên đi chơi. Liễu ngu nhìn xem bọn hắn, bất đắc dĩ nhún vai. Diệp Ly cùng đại hoàng tại một khối, khẳng định có một phương sẽ nhịn không được phạm tiện, Liễu ngu đã thành thói quen. Mà nhìn xem kia vướng bận một người một chó tông cửa sông ra sau, Lý Tử Y thì ánh mắt lấp lóe. Cơ hội tốt. Mình đã thời gian rất lâu không có cùng Liễu ngu một chỗ. Hiện tại vừa vặn. Liễu ngu Lý Tử Y thì đem thon dài thẳng tắp hai chân nâng lên, đặt ở Liễu ngu trên đùi, ánh mắt nhu nhu nhìn xem Liễu ngu. Có thể giúp ta ấn ấn chân sao? Trong khoảng thời gian này ta luôn cảm giác chân mệt mỏi quá. Nàng kia ướt xuống ánh mắt, hồng nhuận kinh bạc bờ môi, đều tại hướng Liễu ngu nói nhu cầu của nàng. Liễu ngu ho nhẹ một tiếng, để tay tại bắp chân của nàng bên trên nhẹ nhàng ấn lên, đè xuống một lát nhi lại đem kia tuyết trắng chân nhỏ nâng trong tay, tinh tế nhào nặn. Cuối cùng xoa xoa, liền bỏ tới trên giường. Ngược lại đều lão phu lão thê, song phương cũng không cái gì ngượng ngùng, đây cũng là một loại giải tỏa phương thức. Liễu ngu chủ đạo Lý Tử Y y một lần lại một lần, cái sau cũng phối hợp lấy hoàn thành cái này đến cái khác độ khó cao động tác. Không có so đây càng ngay thẳng tình cảm trao đổi. Theo thời gian trôi qua, Thanh Huyền Tông đệ tử cũng dần dần hoàn thành bình định nhiệm vụ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương. May mà tử vong nhân số chiếm so cũng không nhiều. Võ Tiên Nhi, Yếu Trường Minh cũng trở về thuộc về tông môn, bọn hắn trạng thái không phải rất tốt. Võ phủ bên trong, Liễu Ngu cùng Võ Thanh Sơn sóng vai hướng phía Võ Tiên Nhi gian phòng đi đến. Trên đường đi Võ Thanh Sơn đều tại nói liên miên lại nhải lẩm bẩm nữ nhi bất hiếu, nói bạn nhất nàng xảy ra điều gì không hay xảy ra, vậy hắn về sau làm sao bây giờ, chính mình liền một cái nữ nhi bà bối. Nhìn ra được Võ Tiên Nhi thụ thương chuyện, nhường vị này lao phụ thân lo lắng. Vũ Thúc Thê tử Mục Anh thì là không ở nhà, nàng cũng có thuộc về mình nhiệm vụ. Đi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện bắn đi, có thời gian nhớ kỹ tới tìm ta uống rượu. Đi vào Võ Tiên Nhi trước của phòng, Võ Thanh Sơn vô vô Liễu Ngu bà bay, sau đó rời đi. Người tuổi trẻ chuyện, nhường người trẻ tuổi chính mình chuyện bắn đi. Tuy nói hắn luôn luôn mong muốn nhường Liễu Ngu khi hắn chân chính nhi tử, làm sao nữ nhi của mình không góp sức à, hai người thanh mai trúc mã, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không nở hòa kết quả. Võ Thanh Sơn đối với cái này rất khó chịu. Nhìn thấy Vũ Thúc sau khi rời đi, Liễu Ngu mong muốn gõ cửa lúc, cửa phòng tự động mở ra. Vào đi. Võ Tiên Nhi thanh âm từ trong phòng truyền ra, nghe có chút suy yếu. Sau khi vào phòng, Liễu Ngu cũng không có lung tung dò xét, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn tiến đến gian phòng kia, khi còn bé còn ở nơi này ngủ qua. Hắn đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Võ Tiên Nhi quanh chân tại giường nhắm mắt điều dưỡng. Thương thế thế nào? Liễu Ngu mở miệng hỏi. Võ Tiên Nhi từ từ mở mắt, lộ ra mỉm cười. Vẫn được, không chết được. Nghe Vũ Thúc nói ngươi một người liền trực tiếp xử lý 10 đầu tà ma hóa yêu tộc, cũng đều là luyện hư kỳ. Ân. Mạnh a ngươi đây, đoán chừng không thể so với ta nhẹ nhõm a. So ngươi muốn mạnh mẽ chút, 6 cái luyện hư kỳ, cộng thêm một cái trọng thương chuẩn hợp thể. Không đúng, trước khi chết hắn đột phá trở thành hợp thể kỳ cường giả, nếu là phân thân ta tự bạo chậm thêm bên trên như vậy một cái chớp mắt, ngươi đoán chừng cũng chỉ có thể đi nghĩa địa bên trong theo ta tán gẫu. Liễu Ngu lời nói nhường Võ Tiên Nhi cười ra tiếng. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một có thể bẩn. Bất quá nhìn thấy Liễu Ngu đến, lại cùng hắn hàn huyên mấy câu sau, Võ Tiên Nhi trong lòng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Có ít người vừa xuất hiện liền có thể làm lòng người tình vui vẻ, cho dù hắn không làm cái gì, liền đứng ở chỗ đó đối ngươi cười cười. Nhìn thấy hắn lúc, trong đầu căng đau sẽ có được làm dịu, trong lòng lo nghĩ cũng biết tiêu tán. Tựa như rốt cục đạt được chỉ chốc lát yên tĩnh giống như. Hai người lại hàn huyên một hồi, Võ Tiên Nhi lúc này nhớ tới Kiếm Trường Minh, thế là mở miệng hỏi, đi xem Kiếm Trường Minh sao, nghe nói hắn cũng thụ thương, hơn nữa thương thế giống như so ta còn nặng. Liễu Ngu điểm môi. Còn chưa có đi, bất quá hắn cũng không phải cô gia quả nhân, bây giờ người ta có nàng dâu chiếu cố, ta đi đoán chừng chỉ có thể xấu hắn chuyện tốt. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, tên kia hiện tại nhất định hạnh phúc ghê gớm. Trên thực tế Kiếm Trường Minh bên kia liền cùng Liễu Ngu nghĩ như thế, đúng là hạnh phúc ghê gớm. Liễu Ngu rời đi võ phủ, rời đi Tiên Võ Phong sau liền hướng phía Kiếm Trường Minh nhà mới tiến đến. Kiếm Trường Minh mới trụ sở là tại Kiếm Đạo Phong, nhà mới tham khảo Liễu Ngu biệt thự tiến hành kiến tạo, hiệu quả cũng cực kỳ xuất chúng. Trước kia Kiếm Trường Minh đã từng mang theo Từ Diệu Diệu tới qua Liễu Ngu nhà làm khách, nàng tới qua một lần liền thích loại này bố cục cùng trang trí. Chờ hắn xa xa nhìn thấy Kiếm Trường Minh nhà mới lúc, còn chứng kiến một cái áo xám nam tử cùng một cái áo hồng nữ tử ngồi nóc nhà, mặt hướng trời chiều, lẫn nhau dựa sát vào nhau hình tượng. Hai người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều muốn kéo. Ách Liễu Ngu cảm thấy mình liền không nên tới. Sở hữu cái này bóng đèn so trời chiều còn muốn sáng. Kiếm Trường Minh thật xa liền cảm giác được Liễu Ngu khí tức cũng quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó chọn ra nhường Liễu Ngu cái mũi đều muốn tức điên động tác. Chỉ thấy hắn sắc mặt hư nhược ho khan, một bên ho ra máu một bên hướng phía Liễu Ngu phất phất tay, ra hiệu hắn xéo đi, không nên quấy rầy hắn cùng Từ Diệu Diệu vui thích thời gian. Hắn là thụ thương không sai, nhưng hắn đã có người chiếu cố. Tên Vương bắt đàn này, có nữ nhân cũng không cần huynh đệ đúng không? Cũng không nghĩ một chút lúc ấy là ai đi giúp hắn kéo cứu binh, là ai giúp hắn cướp lão bà, ta Liễu Ngu hùng hùng hổ hổ quay đầu liền đi. Hắn cái mông nghĩ đến không sai, gia hỏa này hiện tại hạnh phúc ghê gớm. Chương 432, Mê Vụ Đại Sơn chương 432, Mê Vụ Đại Sơn Nam Vực. Mê Vụ Đại Sơn cấm địa. Nơi này có chân chính thập vạn đại sơn, sơn phong một chỗ tiếp lấy một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là dốc đứng cao phong. Nơi đây cũng là sinh mệnh cấm khu, tiến vào bên trong sinh linh cực ít có thể sống đến xuống tới. Xương độc, độc thú, quỷ dị chi vật, hung linh, thiên hình vạn trạng đồ vật hội tụ tại cái này mê vụ đại sơn trong cấm địa, dẫn đến người nào tới người đó chết. Từng có một vị đại thừa kỳ tu sĩ tiến đến thăm dò qua cái này mê vụ đại sơn, mong muốn khai quật trong đó tài nguyên, nhưng mà vị kia đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào bên trong đi dạo một vòng sau lại chật vật rời đi, cũng hướng đám người cáo chi bên trong tài nguyên thiếu thốn, nguy hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp không đáng chú ý. Về sau có chút hợp thể kỳ đại tu sĩ không tin tà. Bọn hắn cho rằng vị kia đại thừa kỳ tu sĩ chỉ là tại lừa gạt thế nhân, muốn nuốt một mình trong đó bảo vật, cho nên bọn hắn làm tốt một phen chuẩn bị sau liền tiến vào mê vụ đại sơn, cuối cùng không ngoài sở liệu đều chết bởi trong đó. Chuyện này bị đám người biết được. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng toàn bộ chân vũ giới đều lưu truyền ra đến, nơi này có cái vô giá trị sinh mệnh cấm khu. Thời gian dần trôi qua nơi này cũng liền không người chú ý, dù sao một cái không có thu hoạch gì, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đi vào đều sẽ chết địa phương rách nát, có cái gì tốt đáng giá chú ý. Vô giá trị cấm khu chân vũ giới còn nhiều. Có giá trị cấm khu mới là thật khó tìm, tỉ như Bắc vực Bắc Ngát dãy núi, Trung Châu tiên ma cổ chiến tràng. Những này cấm khu nhân loại sau khi đi vào có rất lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc trong đó, nhưng mà nếu là may mắn tại cấm khu bên trong tìm tới một chút thiên tài địa bảo, cũng còn sống trở về, vậy thì kiếm bộn rồi. Có thể có lợi mới có thể bị người nhớ thương. Cho nên cái này mê vụ đại sơn cuối cùng bị một đám tu sĩ chỗ thị húy, bị bọn hắn lãng quên. Nhưng mà bọn hắn không biết là, tại mê vụ đại sơn chỗ sâu nhất có một cái vô cùng bí ẩn tông môn. Thiên Ma Tông. Chính là ở chỗ này. Tại Thiên Ma Tông trong chủ điện, một chỗ đen nhánh bên trong phòng hội nghị. Năm vị người mặc màu đen kim văn y phục Thiên Ma Tông tu sĩ ngồi vây quanh tại bàn hội nghị trước, bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía ngồi chủ vị cái kia nam tử trẻ tuổi. Toàn thân áo đen, lỏng lẻo tóc đen, đen nhánh đôi mắt thâm thúy. Hắn tồn tại tựa như đen kịt một màu. Mà tên này nam tử trẻ tuổi bên người, còn đứng lấy một vị không mặt người. Nam tử trẻ tuổi không nhìn những cái kia hướng hắn quăng tới tầm mắt người, nhìn về phía bên người không mặt nam tử. Hắn có chút hăng hái dò hỏi, "Ngư Miên, nghe nói ngươi ở đằng kia tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi lớn." Không mặt nam tử đương nhiên đó là kia Thiên Ma Tông Ngư Miên, mà hắn nghe được nam tử trẻ tuổi này lời nói sau, trên trán của hắn nổi gân xanh. Kia Liễu Ngu chính là xuất sinh, ta sớm muộn có thiên hội bắt hắn lại, sau đó từng chút đem hắn trà tấn đến chết. Hắn chết không yên lành. Ngư Miên vừa nghĩ tới Liễu Ngu tại cổ chiến tràng không gian dưới đất bên trong việc đã làm, hoán ký liền không cầm được xông ra. Người bình thường ai sẽ dạng này? Đây chính là một gốc tiên thảo a, nói hủy liền hủy đi, không có chút nào mang do dự. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này một cái khó chịu liền thiên địa đồng thọ buồn nôn đồ chơi. Thiên Ma nghe được sở hữu cái này đồ đệ sau khi trả lời hài lòng cười. Nhớ năm đó chính mình cũng bị tia đối sư đồ buồn nôn đến không nhẹ, bất quá tên kia vận khí vô cùng tốt, mong muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên Ma khắc sâu biết điểm này. Thiên đạo bất công, coi bạn vật như chó rơm. Chó má. Thiên Ma biết thiên đạo một số thời khắc sẽ đặc biệt thiên vị một số người, cái kia Liễu Ngu chính là ví dụ. Loại này người có đại khí vận rất khó giết. Nếu là có thể giết được đó là đương nhiên tốt nhất, có thể một lần giết không chết, thực lực của hắn liền sẽ đạt được phi tốc tăng lên. Thiên Ma cũng thử qua, thất bại qua một lần sau hắn liền quyết định từ bỏ nhằm vào Liễu Ngu. Cùng nó đem tinh lực hao phí ở đằng kia tiểu tử trên thân, không nếu muốn biện pháp để cao mình thực lực, sau đó tại thời cơ thích hợp đem hắn một kích mất mạng, cũng không tiếp tục cho hắn tuyệt sử phùng sinh mạnh lên cơ hội. Chờ ta đem tại Đông Hải mưu đồ món đồ kia đem tới tay, đến lúc đó Thanh Huyền Tông ta sẽ cùng bọn hắn thật tốt thanh toán một chút tổng nợ. Thiên Ma nói xong câu đó sau liền không nhìn nữa Ngư Miên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những trưởng lão kia. Đi, đem ta hô trở về là vì cái gì, nói đi. Nghe được Thiên Ma rốt cục tiến vào hội nghị chính đề sẽ, trong đó một vị Thiên Ma Tông trưởng lão đội và nói, chúng ta tại Bắc Vực nhất lên náo động bị Thanh Huyền Tông cho đã bình định. Thiên Ma gật gật đầu, tuyệt không ngoài ý muốn. Cho dù Thanh Huyền Tông Tông môn Bạch Lam bị chính mình kiểm chế tại Đông Hải, nhưng Thanh Huyền Tông vẫn như cũ không dễ trọng. Thất bại không kỳ quái. Những trưởng lão này cũng biết, nhưng bọn hắn vẫn là rất không cam tâm, nguyên một đám nhao nhao nghị luận, chúng ta hao phí trăm năm thời gian mới dựng dục ra tới đại động đằng a. Bị bọn hắn tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cho lắng lại. Quả thực có chút không hợp thói thường. Trọng yếu nhất là nghe nói Thanh Huyền Tông những người kia tìm tới vị trí của chúng ta. Không có khả năng. Không ai sẽ tìm tới đây, cái này mê vụ đại sơn xương độc lượn lờ, có các loại đến không hết nguy hiểm, nếu không phải chúng ta mở ra một đầu an toàn lộ tuyến, chúng ta mong muốn đến hiện tại vị trí này cũng quá sức. Đúng, không ai sẽ đến nơi này lại không vật gì tốt. Đúng vậy, ai sẽ tiến đến muốn chết đâu. Người đặc tính chính là như vậy, chỉ cần có thể cho mình mang đến ích lợi, mọi người mới có thể nhớ kỹ nó tồn tại. Một cái lao giả bộ dáng Thiên Ma Tông trưởng lão tức giận cắt ngang đám người. Ta cũng minh bạch, thật là có tin tức xưng bọn hắn tìm tới chúng ta tông môn địa chỉ, ta đem các ngươi triệu tập lại chính là vì thảo luận vấn đề này, nếu là thật, chúng ta phải làm gì? Hắn lời này vừa ra, đám người đều là một mảnh trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới có một gã trưởng lão nói tiếp, không có chuyện gì, đây chẳng qua là bọn hắn đang hư trương thanh thế mà thôi, hơn nữa cho dù bọn hắn biết vị trí của chúng ta, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đột phá cái này mê vụ đại sơn, không nên quên nơi này kinh khủng. Hồ trưởng lão nói không sai, nơi này dễ thủ khó công, cho dù là Thanh Huyền Tông đám người cũng không cách nào tùy tiện đánh hạ. Tông chủ của bọn hắn Bạch Lam hiện tại Đông Hải không cách nào bước ra, nếu như bọn hắn mong muốn tiến đánh chúng ta, đây chính là thiếu một đại chiến lực, đến lúc đó nói không chính xác còn có thể đem bọn hắn đều cho lưu lại. Đúng, ngươi không cần lo lắng quá mức, nghe phía dưới đám người thảo luận, Thiên Ma chỉ cảm thấy không thú vị. Bọn hắn nếu là dám đến, kia giết chính là, cho dù là gọi là Diệp Ly nữ tử, đi tới địa bàn của hắn, hắn cũng có nắm chắc đem nó đánh giết. Chương 433, hội nghị chủ đề, thảo phạt Thiên Ma Tông. Chương 433, hội nghị chủ đề, thảo phạt Thiên Ma Tông Thanh Huyền Tông. Trong phòng họp, áo đỏ tóc đỏ Bạch Cửu ngồi chủ vị, từ nàng đến chủ trì lần này nghị sự. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn dài bàn hội nghị bên cạnh còn ngồi 8 người. Cách nàng vị trí gần nhất bên phải, ngồi thứ nhất đại trưởng lão Thương Nô. Vị lão giả này một thân rộng lượng bạch bào, thân hình còn xuống, mặt mũi râu tóc bạc trắng, trừ ra tông chủ Bạch Lang bên ngoài, Thanh Huyền Tông bên trong quyền nói chuyện lớn nhất một người. Không quá gần đến hắn sẽ rất ít phát biểu ý kiến của mình, đều là buông tay nhường Bạch Cửu đi làm. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chờ hắn về hưu hoặc là mất đi về sau cái này Thanh Huyền Tông thứ nhất đại trưởng lão vị trí, từ Bạch Cửu kế thừa. Thứ nhất đại trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, già mua tiếng nói tại trong phòng họp vang lên. Khó được a. Lần này đại trưởng lão nhóm đều tới. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía đối diện, mỉm cười nói, ngươi cũng là, nghe nói ngươi đi một chuyến Trung Châu, còn đem Triều Ca thành người kém chút chém chết. Mà ở đối diện hắn thì là thứ tam đại trưởng lão Tề Hoàng. Tề Hoàng là kiếm trưởng mình sư phụ, mặt như con ngọc, hai bên tóc mai hơi bạc, người mặc một thân ô kim sắc tưởng vần vần tay áo áo. Ánh mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, trong trắng mắt bộ phận bị đen nhánh chiếm cứ. Cho dù hắn thu liễm trên người tất cả kiếm ý, nhưng hắn trên thân phát ra kia cố khí tức tử vong như cũ để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Không có sự tình, bọn hắn theo dệt vô cớ. Tề Hoàng lắc đầu. Lúc ấy chính mình chỉ là chặt đứt tên kia tay chân cùng đầu mà thôi, lại không chết được. Lại nói tên kia gọi là cái gì nhỉ? Vẫn rất kiên cường, sửng sốt không rên một tiếng, bị đánh bao nhiêu lần đều không chịu thua. Ta cũng đi, bất quá thế nào không thấy được ngươi. Ở bên cạnh hắn ngồi thứ năm đại trưởng lão Hoàng Thổ. Đây là một cái anh tư bộc phát nam tử trung niên, người mặc hắc hoàng y váy, lộ rõ ngực. Sắc bén cùng trầm ổn lẫn nhau mâu thuẫn khí chất ở trên người hắn hoàn mỹ lộn xộn tại một khối, hình thành độc thuộc với hắn đặc thủ khí thế. Đáng tin cậy cái từ này ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tề Hoàng, các ngươi rời đi về sau ta mới đi đến. Hoàng Thổ, vậy ngươi bỏ qua một trận cho hay, bọn hắn lúc ấy nhận thua bộ dáng nhưng có ý tứ. Tề Hoàng, không quan trọng. Các ngươi quá mức à, có chơi vui như vậy chuyện đều không gọi ta, lần sau để cho ta đem bọn hắn đều kéo nhập ta huyễn cảnh, ta rất lâu không có bổ sung đồ chơi. Hoàng Thổ đối diện là một cái xanh trắng y phục na cha đầu nhỏ nam hải, gác chân ngồi rộng lượng trên ghế, nhìn tính tình năng bướng. Đứa bé trai này là Thanh Huyền Tông thứ 6 đại trưởng lão, Hứa Linh Huyễn. Người tuy nhỏ, nhưng tính tình rất lớn. Tề Hoàng cùng Hoàng Thổ chỉ là lườm Hứa Linh Huyễn một cái, không có lên tiếng, bọn hắn không muốn để ý tới cái này tựa như mãi mãi cũng chưa trưởng thành đứa nhỏ. Nhìn thấy hai người không để ý tới mình, Hứa Linh Huyễn bĩu môi, nhìn mình bên người một cái áo đen tóc dài, sắc mặt trắng bệch u ám nam tử. Hắn là thứ 7 lớn đại trưởng lão, cũng là Lý Tử Ý địa sư phụ. Lại nói ngươi Huyễn Linh trận pháp có thể hay không cho ta mượn chơi đùa, ta đến lúc đó nhất định còn ngươi. Hứa Linh Huyễn cười hắc hắc hướng phá trận buông tay. Hắn chủ động đạt được chính là cái này u ám nam tử lạnh lùng thoáng nhìn, cũng về lấy một chữ, Lan. Ha ha ha, không hổ là thứ 7 đại trưởng lão, vẫn là như vậy tích chữ như bằng a. Tại phá trận bên người, một cái nửa người trên trần trụi cơ bắp cự hán phát ra cười ha ha, hắn lồng đậm râu ria cũng theo tiếng cười của hắn lắc một cái lắc một cái. Thứ 8 đại trưởng lão cùng Chiến Thiên, một cái tự nhận là danh tự cùng tính cách đều rất phóng khoáng vừa nóng máu nam tử, bất quá ở những người khác xem ra tên hắn trung nhị xấu hổ, tính cách càng là cố chấp, toàn cơ bắp. Không thể phủ nhận là hắn thực lực cực mạnh. Càng đánh thì càng cường hãn, thể chất cũng biết tăng gấp bội mạnh, lấy thương đổi thương, lấy chiến dưỡng chiến, cho đến một phương ngã xuống mới thôi. Nhìn xem trong phòng họp một đoàn rối bời bộ dáng, ngồi Hứa Linh Huyễn thân bên cạnh thứ 9 đại trưởng lão Ngọc Đảo Nhi che miệng cười khẽ. Ha ha, cái này thật là náo nhiệt a. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, một khuôn mặt tươi cười tươi đẹp động nhân, khinh bạc y phục bao vây lấy nàng linh lung thân thể, được một đạo thật sâu khe rãnh làm người ta kinh ngạc. Khuôn mặt tươi cười của nàng cũng không có thiếu trêu chọc trong tông môn tiểu nam nhân nhóm tiếng lòng, là một bộ phận nam đệ tử ban đêm làm mộng xuân lúc thường xuyên tiếp khách chơi đối tượng, mà bản thân nàng tựa như cũng biết chuyện này, thế là càng thêm ưa thích gác thú vị trêu chọc đệ tử trẻ tuổi. Cuối cùng, thì là thứ 10 đại trưởng lão, Diệp Ly. Lần này hội nghị, Diệp Ly cũng bị bức tới tham gia. Nàng hữu khí vô lực ghé vào trên bàn hội nghị, ngáp một cái, chép miệng a lấy miệng, nhìn cùng nơi này không hợp nhau. Nàng có chút mở mắt ra quét một vòng đám người, nhớ một chút bọn hắn tướng mạo, bằng không về sau giết chết người một nhà liền phiền toái. Tuy nói Diệp Ly nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo, nhưng nàng không muốn để ý tới bọn hắn, cảm giác cùng bọn hắn trò chuyện sẽ rất phiền toái. Cùng là Thanh Huyền Tông đại trưởng lão, những người này nàng đều không chút tiếp xúc, thậm chí danh tự nàng đều còn không có nhớ toàn. Thật nhàm chán, rất muốn về nhà tìm đồ đệ ôm một cái. Diệp Ly có chút tuyệt vọng thở dài, tiếp tục bày ra một bộ cá chết dạng. Đã người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng bắt đầu hội nghị. Bạch Cửu lúc này mở miệng nói ra. Sau một khắc đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều nhìn về Bạch Cửu, nguyên một đám vẻ mặt chăm chú. Hội nghị mục đích là cái gì? Không phải là vì trang bức, là vì nghiên cứu thảo luận vấn đề, giải quyết vấn đề. Lần này dung chuyển là từ Thiên Ma Tông những người kia đưa tới, việc này các ngươi cũng biết, bọn hắn một hai lần, lại mà ba cho chúng ta kiếm chuyện. Trước đó một mực không tìm được bọn hắn hang ổ vị trí, không cách nào thực hành hủy diệt tính đả kích, nhưng bây giờ chúng ta đã biết được bọn hắn vị trí cụ thể. Các vị, chúng ta sau đó phải làm gì không cần nhiều lời a? Có ai phản đối sao? Bạch Cửu liếc nhìn đám người kia đều có riêng phần mình yêu thích, bình thường không hội tụ cùng một chỗ, nhưng khi hắn nhóm tụ tại một khối lúc, chân vũ giới thật đúng là không có gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy e ngại đồ vật. bọn hắn vẫn luôn không có đối Thiên Ma Tông triển khai chí mạng trả thù, cũng không phải là e ngại Thiên Ma Tông sẽ cùng bọn hắn cá chết lưới rách, mà là đang chờ thời cơ thích hợp, hiện tại thời cơ này tới.
Không có, Thiên Ma Tông quả thật có chút cản rỡ.
Thứ nhất đại trưởng lão Thương Ngô lắc đầu.
Lúc nào thời điểm xuất phát?
Thứ tam đại trưởng lão Tề Hoàng mở miệng nói ra.
Hắn lần trước không có đánh tan hưng, lần này đến bù lại.
Tìm tới bọn này rào hoạt chuột ổ điểm, vậy chúng ta liền đi đem bọn hắn ổ điểm cho phá hủy,
để bọn hắn đều đi chết.
Thứ tám đại trưởng lão cùng Chiến Thiên kích động một quyền nện ở trên bàn hội nghị, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đám người kia đi tới ác ngộng hồ gây sự, lúc ấy kém chút liền phải xông ra gì thiên đại họa.
Thu này ta còn nhớ rõ.
Thứ năm đại trưởng lão Hoàng Thổ vẻ mặt lạnh lùng.
Hắn cũng đồng ý xuất kích.
Kế tiếp thứ sáu đại trưởng lão, thứ bảy đại trưởng lão, thứ tám đại trưởng lão cùng thứ chín đại trưởng lão cũng phải xác nhận quan điểm của mình.
Đồng ý xuất kích.
Đám người xác nhận tốt, liền chỉ còn lại Diệp Ly không có phát biểu ý kiến của mình.
Dựa theo quy tắc mà nói, Diệp Ly cũng cần tán thành đề nghị này mới được, nàng nếu là có dị nghị, vậy cái này đề nghị sẽ bị tạm thời kết thúc.
Diệp Ly nghĩ nghĩ, bọn hắn để cho ta đồ đệ không vui, vậy ta liền để bọn hắn không vui.
Thế là cái này thứ 10 đại trưởng lão cơ cơ quả đấm, hung hắn nói, giết chết bọn chúng.
Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý làm chết Thiên Ma Tông, Bạch Cửu gật gật đầu.
Đề nghị này toàn thể thông qua.
Về sau đám người lại lẫn nhau hiệp thương một chút công việc, tỉ như ai lưu thủ tông môn, những đệ tử kia không cần xuất chinh.
Xuất chinh thời gian là lúc nào thời điểm?
Diệt thế chiến thuyền phải chăng muốn toàn bộ điều động?
Đợi cho các mặt đều thương lượng xong sau, đám người lúc này mới lần lượt rời đi.
Trận này hội nghị tán đi sau, Bạch Cửu đi hướng bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài trời xanh mây trắng, nhìn ra xa xa bình nguyên núi xanh.
Nàng thân sắc quả quyết,
là lúc này rồi.
Đem Thiên Ma Tông cái u ác tính này theo chân vũ giới diệt trừ.
Chương 434, trước chiến tranh điểm báo chương 434, trước chiến tranh điểm báo trở về, hội nghị thế nào?
Liêu Ngu mở cửa, đem vừa tham gia xong hội nghị trở về Diệp Ly nên tiến đến.
Cái sau khi đi vào liền trực tiếp đem tinh xảo tú dậy đá qua một bên, xe nhẹ đường quen nhảy ôm lấy Liêu Ngu, đem vùi đầu vào cổ của hắn.
Không dễ chơi.
Thật nham chán a, Tê Hô Tham Lam hít một hơi đồ đệ mình khí vị, bổ sung điểm Liêu Ngu nguyên tố sau, Diệp Ly lúc này mới cảm giác chính mình một lần nữa sống lại.
Liêu Ngu cũng không trách móc.
Quen thuộc.
Hai tay của hắn nâng Diệp Ly mượt mà giống như mật đảo giống như mê người cái mông, nhường nàng có thể thoải mái hơn một chút.
Đi trở về phòng khách sau, Lý Tử Ý Điệp cũng đã đang chờ.
Liêu Ngu ôm Diệp Ly ngồi vào bên cạnh nàng, sau đó vô vô chính mình sư phụ phì nhuận cái mông ra hiệu nàng có thể nói.
Cái sau cứ như vậy ngồi Liêu Ngu trên thân cái cầm đặt tại bả vai hắn, nói nhỏ nói, hội nghị thật là không có ý tứ, một đám người lo lắng cái này lo lắng kia, đây an bài thế nào, cái kia hẳn là an bài thế nào, không có ý nghĩa, ta nghe xong một hồi liền không nghe.
Liêu Ngu dở khóc dở cười, ngươi là nghe xong một hồi liền ngủ thiếp đi a.
Làm sao ngươi biết?
Bởi vì cảm giác giống như là ngươi sẽ làm ra tới sự tình.
Khi Hi Diệp Ly vui cười cắt ngang chủ đề, vui vẻ đối với Liêu Ngu khuôn mặt cọ sát.
Vẫn là đồ đệ tời nàng.
Ngược lại về sau sẽ có an bài, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì, chờ lấy chính là.
Lý Tử Y Y nhìn xem Diệp Ly bộ này bộ dáng, có chút bất đắc dĩ.
Rõ ràng là một trưởng bối, nhưng lại so với mình còn muốn ngây thơ, có đôi khi nàng thật hâm mộ loại người này, bởi vì loại người này xem xét chính là không có chịu qua thế giới ác ý độc tra tấn qua.
Đúng rồi, đại hoàng nói nó đi chơi, đêm nay không cần làm nó bữa tối.
Lý Tử Ý Ý đối Liêu Ngu nói rằng.
Liêu Ngu gật đầu, tốt, kia nếu không chính chúng ta vụng trộm ra ngoài ăn một bữa.
Diệp Ly đề nghị, lại uống chút ít rượu.
Liêu Ngu, có thể có thể.
Hắn cũng rất thích uống rượu.
Diệp Ly ngồi thẳng người, không còn cùng Liêu Ngu kế sát, kéo dài khoảng cách nhìn xem Liêu Ngu mặt.
Nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng, vậy bây giờ mới giữa trưa, khoảng cách ban đêm còn có một thời gian thật dài, cứ như vậy độ tu luyện qua.
Không có ý định tới chơi chút có ý tứ chuyện.
Khu khu.
Lần trước Diệp Ly sư thúc ngươi nói cái kia thay đổi trang phục trò chơi nhỏ, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Lý Tử Ý Ý lúc này đề nghị.
Diệp Ly nhãn tình sáng lên, cái này tốt.
Lần trước chơi qua một lần về sau Liêu Ngu nói cái gì đều không chơi, hiện tại có người đứng bên cạnh mình, kia nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này.
Thế là hai người một trái một phải kéo Liêu Ngu cánh tay, cười mỉm nhìn xem hắn.
Ý đồ đã rất rõ ràng, đồng ý tốt nhất, không đồng ý ngươi nói không tính, hiện tại là các nàng định đoạt.
Liêu Ngu sắc mặt hắc như đáy nổi.
Nhà ai nam nhân tốt sẽ bị cách ăn mặc thành tiểu nữ tử, sau đó cùng nữ nhân chơi.
Hắn Liêu Ngu
cuối cùng vẫn là thua trận.
Bắc vực náo động bị bình định sau, thời gian một năm thoáng một cái đã qua.
Trong khoảng thời gian này Thanh Huyền Tông đám người có tại nghỉ ngơi chữa vết thương, có tại thi hành nhiệm vụ, có tiếp tục tu luyện. Nhưng tại một năm sau nào đó một ngày, bọn hắn đều cực kỳ ăn ý về tới tông môn.
Keng,
keng.
Thanh Huyền Tông bên trong liên tiếp tiếng chuông vang lên.
Lần này tiếng chuông đạt đến 8 âm thanh.
Nghe được thanh âm này, Thanh Huyền Tông tất cả mọi người minh bạch là có ý gì, yên lặng hướng phía Thanh Huyền Tông chủ điện phía trên không trung quảng trường tụ tập. Một cỗ vô hình sát khí từ trên người bọn họ toát ra, dường như bọn hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn xé nát một ít đồ vật.
Cỏ xanh bình nguyên trong biệt thự,
Liêu Ngu cùng Lý Tử Ý cùng Diệp Ly, Đại Hoàng đều trong phòng khách.
Ba người một chó cũng nghe tới loại này âm thanh.
Một năm này thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bọn hắn cũng đã điều dưỡng tốt tự thân trạng thái, đạt đến chiến ý giá trị cao nhất.
Hiện tại là thời điểm đem loại này chiến ý cho phát tiết ra ngoài.
Đi thôi, là thời điểm nhường những tên khốn kiếp kia chết đi.
Liêu Ngu nhìn về phía Diệp Ly cùng Lý Tử Ý thì hai người đều gật đầu đáp lại.
Vâng.
Đại Hoàng lúc này hướng phía Liêu Ngu lẻ lưỡi, trông mong nhìn qua hắn.
Ý tứ này đã rất rõ ràng.
Liêu Ngu sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng.
Ách.
kết thúc. Lần trước sẽ nói tới lần nhất định, lần này hẳn là dùng cái gì lấy cớ. Giống như đã không có lấy cớ có thể dùng. Liêu Ngu bị đại hoàng cái này nóng rực ánh mắt thấy thật không tiện. Khu khu, đại hoàng A. Cái kia ô đại hoàng biết Liêu Ngu kế tiếp mong muốn nói cái gì, thế là nó buồn bực quay đầu bước đi, cái đuôi cùng lô hai đều rũ cục lấy. Không nghe. Về lầu hai đi ngủ đi. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Nhìn xem đại hoàng cô đơn rời đi dáng vẻ, Liêu Ngu vẫn còn có chút không đành lòng hô một câu. Vâng. Đại hoàng lên tiếng. Cho dù lại phiền muộn, nó vẫn là chưa quên đáp lại Liêu Ngu. Đại hoàng thật đáng thương, ngươi vì cái gì không mang theo đại hoàng cùng một chỗ, chúng ta có thể bảo hộ nó à? Rời đi trước biệt thự hướng không trung quảng trường thời điểm, Diệp Ly cũng nhịn không được nói một câu. Nàng thường xuyên cùng đại hoàng cãi nhau ở Mỹ, cùng đại hoàng quan hệ khá tốt. Bất quá đối với đề nghị của nàng, Liêu Ngu vẫn là lắc đầu. Không được. Nếu như là đổi lại trước kia ta nhất định sẽ không hề cố kỵ mang lên đại hoàng, nhưng bây giờ không giống. Liêu Ngu thở dài. Biết đến đồ vật quá nhiều, đối lập sẽ mất đi vốn có lô mãng. Ta không dám dùng đại hoàng đi cược cái này phong hiểm. Chúng ta có sức tự vệ cho dù trong chiến trường bị chia cắt ra đến cũng có thể bình yên vô sự, nhưng đại hoàng cũng không có nhiều ít sức tự vệ, nó tới cũng chỉ có thể chờ tại linh thú đại bên trong, đến lúc đó ta cùng người khác chém giết thời điểm, còn phải ngoài định mức phân tâm lưu ý chứa đại hoàng linh thú đại. Cùng nó dạng này không bằng ngay từ đầu liền để nó chờ tại chỗ an toàn nhất, dạng này chúng ta cũng có thể tâm vô bảng vụ tiến hành cuối cùng này quyết chiến. Hắn cũng biết mình làm như vậy sẽ để cho đại hoàng cảm thấy mình là bướng bỉu, nhưng Liễu Ngu tình nguyện như thế, cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù là chỉ có một phần ngàn xác suất. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Thanh Huyền Tông chủ điện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hơn nữa Thanh Huyền Tông chủ điện cao cao trên không, một cái cự hình quảng trường đang chậm rãi phiêu động, đồng thời trên bầu trời vô số chấm đen nhỏ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không ngừng tràn vào bầu trời quảng trường. Lít nha lít nhít tu sĩ, đa số đều người mặc Thanh Huyền Tông tiểu mới nhất màu xanh trắng chế phục. Tới, lần này hội tụ người so với lần trước xử lý bắt bực náo động thời điểm muốn bao nhiêu à, đây là liền rời đi tông môn tại Chân Vũ Đại Lục du lịch đệ tử đều cho gọi trở về đi. Xem ra Thiên Ma Tông tử kỳ sắp tới. Ta thấy được một vị lão sư mình hắn vậy mà đã đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Liêu Ngu bọn người còn chưa tới gần, phân loạn tiếng ồn nào cũng đã truyền vào bọn hắn trong tai. Tất cả mọi người tụ tập tại nơi này, chờ đợi Bạch Cửu sau cùng chỉ lệnh. Một bên khác, chờ Liêu Ngu sau khi rời đi, Đại Hoàng ghé vào Liêu Ngu trên giường, vẻ mặt vẫn như cũ phiền muộn. Ô, ô hử Đại Hoàng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Nó có chút khổ sở. Nếu là chính mình là linh thú liền tốt, dạng này nó cũng có thể tu luyện. Có thể tu luyện về sau, nó cũng không đến nỗi như vậy mỗi lần đều bị xem như vướng bịu đối đãi. Cho dù nó rõ ràng chính mình xưa nay đều không phải là Liễu Ngu bằng hữu, vừa ý tình vẫn còn có chút châm thấp. Nó cũng nghĩ cùng Liễu Ngu một khối kể vai chiến đấu à, trước kia Liễu Ngu cho nó giảng Nhị Lang Thần cùng Hạo Thiên Khuyển cố sự, cho tới bây giờ nó còn tại nhớ. Diệp Ly cũng là cùng nó nói qua, nếu là Liễu Ngu có thể phi thăng tiên giới, đến lúc đó nó nhất định cũng biết đi theo phi thăng, đi tới tiên giới về sau nàng đến lúc đó có biện pháp giải quyết đại hoàng không thể vấn đề tu luyện. Tiên giới a, cảm giác còn tốt xa xôi. Đại hoàng nghĩ, dự định dây vào đụng xem vật khí. Linh thú trên đỉnh có chỉ linh điểu. Theo nó nói tới nó nguyên bản cũng là một cái bình thường chim nhỏ, chỉ là nó tại một chỗ bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình nuốt qua một quả vàng óng ánh trái cây, từ đây nó liền mở ra linh trí, thể nội cũng nhiều thêm có thể tu luyện linh căn. Đại hoàng muốn đi xin nhờ nó, để nó mang chính mình đi bí cảnh nhìn xem. Ô ông, muốn làm liền đi làm. Đại hoàng không chút do dự đứng dậy, vẻ mặt biến kiên nghị. Tại Liễu Ngu sau khi rời đi không bao lâu, trong biệt thự bỗng nhiên chạy ra một con chó. Thân thể của nó mạnh mẽ, cho dù trên thân không có sóng linh khí, nhưng nó tốc độ di chuyển cực nhanh, giống như là một đạo như thiểm điện. Liêu Ngu cho nó cho ăn một đống lớn thiên tài địa bảo, lúc này mới rèn đúc thành hiện tại thân thể cường hành đại hoàng, thậm chí có thể so với vai kim đan kỳ linh thú. Nhưng mà cái này cũng tới cực hạn. Về sau bất luận Liêu Ngu lại vì đại hoàng cái gì thiên địa linh vật, đại hoàng thân thể đều không thể lại tiếp tục càng mạnh. Hiện tại đại hoàng muốn làm chính là thu hoạch linh căn, nghĩ biện pháp đột phá giới hạn này. Chương 435, Thương Ngô chương 435, Thương Ngô Thanh Huyền Tông chủ trong chủ điện, một đám đại trưởng lão cùng Bạch Cửu trên mặt đều là hiện lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn đứng tại chủ điện địa vị cao nhất đường, cũng là Thanh Huyền Tông phòng họp một trong. Lầu một này tầng cao độ đâm vào trời cao, trung quanh mây mù lở lở, hơn nữa lầu một này tầng bốn phía vách tường có thể biến hóa tự nhiên, thì như hiện tại liền biến hóa thành một đạo trong suốt chi tường. Người ngoài không nhìn thấy bên trong, mà ở bên trong người dường như thân ở đám mây. Bởi vậy cái này tầng lầu cũng được xưng là mây đỉnh phòng họp. Một đám đại trưởng lão nhóm tại đi vào trong suốt phòng hộ bên tường bên trên, nhìn lên trên trời Thanh Huyền Tông đệ tử tụ tập lại hình thành một mảnh đen nghịt cảnh tượng, cho dù là bọn hắn cũng cảm giác được rung động. Lần này Thanh Huyền Tông vì tiêu diệt toàn bộ Thiên Ma Tông có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đi ra ngoài lịch luyện đệ tử bị triệu hồi, ngay cả đã khai tông lập phái Thanh Huyền Tông đệ tử cũng bị cùng nhau triệu hồi. Tuy nói không có đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng hợp thể kỳ tu sĩ có mấy cái, thậm chí có một vị đã nửa bước vào đại thừa kỳ, trở thành cái nào đó cấp 2 thế lực lao tổ. Cho dù hắn thu liễm kia một thân khí thế kinh khủng, nhưng cái khác Thanh Huyền Tông đệ tử vẫn như cũ cảm thấy người này phong mang tất lộ. Không trung quảng trường đã chen không giới người, tất cả một đám tu vi tương đối thấp tu sĩ ăn ý đem không trung quảng trường vị trí tặng cho tu vi cao tu sĩ, cho những cường giả này tôn trọng. Dù sao tiếp xuống chiến tranh bọn hắn những cường giả này mới là quân chủ lực. Là lúc này rồi, ra ngoài đi. Thứ năm đại trưởng lão Hoàng Thổ nói rằng, tay hắn đụng tới đạo này vô hình trong suốt chi tường, sau đó đạo này nhìn như bức tường vô hình dần dần biến mất, chỉ một thoáng một cơn gió lớn đánh tới, thổi đến đám người sợi tóc bay múa, y phục bay phất phới. Bạch Cửu cùng một đám đại trưởng lão rời đi Thanh Huyền Tông chủ điện, hướng phía không trung quảng trường bay đi. Lúc này tụ tập trên không trung quảng trường các tu sĩ cũng phát hiện Bạch Cửu bọn hắn, khi nhìn đến bọn hắn xuất hiện một phút này, đám người ánh mắt lập tức biến nóng rực. Mau nhìn, là đại trưởng lão nhóm tới. Tiểu tử ngươi nhìn thấy vị lão giả kia sao? Kia là thứ nhất đại trưởng lão Thương Nô. Hắn nhưng là chúng ta Thanh Huyền Tông bất tử thụ. Kia hắc mắt nam tử hẳn là thứ tam đại trưởng lão Tề Hoàng, kia thân mang hắc hoàng y bảo lộ rõ mang trong lòng nam tử thì là thứ năm đại trưởng lão Hoàng Thổ, hai vị này không phải phổ biến a. Bạch Cửu sư thúc vẫn là trước sau như một mỹ lệ, kia tóc đỏ thật tuyệt mỹ. Thế nào không thấy được thứ 10 đại trưởng lão? Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, ta càng ưa thích thứ 9 đại trưởng lão, nàng vĩnh viễn là trong lòng ta thứ nhất tiên tử. Không phải, các ngươi họa phong dần dần có chút sai lệch à, vừa rồi kia cỗ túc sát chi khí đâu? Vừa rồi bộ kia muốn lao tới Sơn Hải đi quyết chiến kiên quyết đâu? Cũng may lệch ra chỉ là một số người, đa số người cũng còn duy trì kia cố nghiêm túc. Bọn hắn chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Cửu cùng một đám đại trưởng lão, chờ đợi bọn hắn xuất kích mệnh lệnh. Từ khi chừng trăm năm trước, Thiên Ma Tông tập kích Thanh Huyền Tông một phút này, đám người mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù, mong muốn hoàn toàn rửa sạch sỉ nhục này. Lúc ấy Thanh Huyền Tông bởi vì Thiên Ma Tông tập kích bất ngờ, dẫn đến có một truyền thừa nói phong kem chút hoàn toàn đoạn tuyệt. Bọn hắn thân bằng hảo hữu không ít đều chết tại một ngày này. Chỉ có dùng Thiên Ma Tông người máu khả năng dội tắt bọn hắn lửa giận. Thứ nhất đại trưởng lão Thương Ngô đi hướng trước, hắn đảo mắt đám người. Kia giàn mua mà cơ chỉ ánh mắt chỗ nhìn đến chỗ, kia thanh âm huyên náo lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mọi người nhìn về phía hắn tràn ngập kính ý ánh mắt. Vị này thứ nhất đại trưởng lão chính là Thanh Huyền Tông nguyên lão cấp bậc nhân vật. Thanh Huyền Tông tông chủ và đại trưởng lão một đời lại một đời thay đổi, chỉ có hắn vị này Thanh Huyền Tông thứ nhất đại trưởng lão mấy vạn năm vẫn là như lúc ban đầu, cho dù là Bạch Cửu, Bạch Lam, các nàng cũng chỉ là Thương Ngô nhìn xem lớn lên tiểu oa nhi mà thôi. Đợi cho đám người an tĩnh lại sau, Thương Ngô cười cười, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mấy trương khuôn mặt cũ, hy vọng hành động lần này kết thúc sau vẫn như cũ có thể xem lại các ngươi. Nghe được hắn, những cái kia đã rời đi Thanh Huyền Tông khai sơn lập phái bị đông đảo đệ tử tôn xưng là một tiếng tổ sư các lão giả vậy mà nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Nếu như nói Thanh Huyền Tông nhất bình dị gần gũi đại trưởng lão là ai, kia không phải Thương Ngô không thể. Vị lão giả này bình thường thích xem đọc sách, tại tàng thư các thường xuyên có thể gặp phải hắn. Có chút vừa tiến vào tông môn đệ tử mới còn không biết thân phận của hắn, bọn hắn thu hoạch tông môn tranh tài ban thưởng, tiến đến tàng thư thất chọn lựa công pháp bí tịch không biết rõ lấy cái gì tốt lúc, Thương Ngô thấy được liền sẽ lên tiếng chỉ đạo một chút. Có khi tại trong tông môn đi dạo, gặp phải một chút đệ tử tông môn thi đấu không có đạt được một cái thứ tự tốt mà cảm thấy hề bại thời điểm, già mua cũng an ủi, nhường tiếp tục cố gắng. Có chút đệ tử tiên phú không tốt, bởi vậy bị đệ tử khác ước hiếp lúc, Thương Ngô cũng sẽ không trực tiếp ra tay ngăn lại, mà là sẽ kiên nhẫn dạy bảo hắn, cổ vũ hắn, âm thầm dạy hắn mạnh lên nhường chính hắn tự tay đi đánh vỡ cái này khốn cảnh. Hắn cũng không có trực tiếp ra tay trợ giúp bọn hắn, nhưng hắn sát sát thật thật đưa cho bọn hắn trợ giúp, làm cho bọn hắn không còn mê mang. Có phương hướng, lại thêm bọn hắn bản thân nghị lực, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Tháng năm dài đằng đẵng, nhưng năm đó những cái kia mao đầu tiểu tử đã trưởng thành lên, thậm chí có ít người đã biến cùng hắn bộ dáng như thế giả. Hiện tại lại nhìn thấy Thương Ngô, chuyện cũ trước mắt rõ ràng. Cảm tạ giàn mua ngay lúc đó chỉ điểm tri ân. Tạ giàn mua chỉ điểm. Giàn mua đại ân, suốt đời khó quên. Ha ha, giàn mua ta Lăng Mặc cũng giống như ngươi giả. Nếu không phải năm đó ngài từ đầu đến cuối không có từ bỏ ta cái này đau đầu, ta đoán chừng mộ phần thảo đã mọc tốt vài mét. Giàn mua, chịu ta cúi đầu trên không trung trên quảng trường, những người kia mắt đỏ vành mắt hướng phía Thương Ngô cùng kính hành lễ. Người như quần tinh, sẽ sáng sẽ ám. May mà có người có thể một mực nhớ kỹ bọn hắn, tán thành bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể theo kia đoạn ảm đạm vô quang trong đời đi ra, cũng học bắt đầu phát sáng. Nhìn như thật đơn giản một câu, hoặc là một động tác, một thời điểm nào đó thật sự có thể cứu vớt một người cả đời. Đều là hảo tiểu tử. Thứ nhất đại trưởng lão Thương Ngô vui mừng gật gật đầu. Đi, về sau chờ chúng ta khải hoàn mà về cử hành tiệc ăn mừng thời điểm, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hiện tại Thương Ngô nhìn về phía đám người, miệng há mở biên độ không lớn, nhưng thanh âm lại là quần quật như lôi đình. Ta chính là Thanh Huyền Tông thứ nhất đại trưởng lão, Thương Ngô. Hôm nay đem đại gia triệu tập lại, ý đồ đại gia cũng biết, chúng ta muốn đi huyết chiến, đi chém giết, đi báo thủ. Thiên Ma Tông cùng chúng ta Thanh Huyền Tông chỉ có thể sống sót một cái, mà cái kia còn sống sót nhất định là chúng ta. Không cần nói nhảm nhiều lời, để chúng ta chuẩn bị lên đường, chinh chiến Thiên Ma Tông. Oanh long 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 long. Nương theo lấy Thương Ngô tiếng nói rơi xuống, một hồi đất rung núi chuyển tiếng oanh minh vang lên. Luyện khí phong địa khu đại địa nứt ra, từng chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền theo đất nứt ra mặt bên trong bay ra, cảnh tượng rộng lớn hùng vĩ. Chương 436, xuất phát, xuôi nam. Chương 436, xuất phát, xuôi nam. Những này chiến thuyền có khắc họa rất nhiều phong thuộc tính trận pháp, tăng tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể trực tiếp làm ra âm bạo. Đợi cho những điều kia chiến thuyền lái đến không trung quảng trường phụ cận lúc, không thể tránh khỏi gây nên một hồi sóng to gió lớn. Diễn xuất chiến thuyền, ta thiên, thật nhiều chiếc. Đây chính là chúng ta tông môn nội tình. Ta nhớ được cái đồ chơi này tuy nói bổ sung năng lượng có chút lâu, hao phí linh thạch có chút lớn, bên ngoài gần như không có khuyết điểm, có thể khiêng có thể đánh, chỉ cần linh thạch sung túc, thậm chí có thể kháng đến hạ đại thừa kỳ tu sĩ một kích. Ta thế nào nhớ ký tựa như là có thể chống được hợp thể kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Này nha, đừng quản những cái kia, hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ là thế nào giết chết Thiên Ma Tông những tên kia. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người chỉ huy, dù sao hiện tại chúng ta đối nơi đó còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi sau khi tới tại tùy cơ ứng biến, bất quá ta cảm thấy có chừng 100 chiếc diện thế chiến thuyền, trực tiếp đẩy ngang đi qua liền xong rồi. Mọi người thấy những quái vật khổng lồ này, trong lòng đều là rung động không thôi. Đây cũng là Thanh Huyền Tông nội tình sao? Chỉ là dựa vào những này chiến thuyền, đoán chừng liền đã có thể chinh phục một cái cấp một thế lực. Đợi cho chiến thuyền dựa vào đỉnh chỉ sau, mọi người đã không kịp chờ đợi bắt đầu mong muốn lên thuyền, bất quá lúc này Bạch Cửu thanh âm đống nhiên truyền ra. Các vị, từ ta hướng các vị lại nói vài câu. Bạch Cửu nhìn về phía đám người, sắc mặt nàng chăm chú đối bọn hắn nói rằng, nói thật, theo đạo lý mà nói ta là không nên để các ngươi đa số người tham dự trận này tông môn chiến tranh, bởi vì các ngươi còn rất nhỏ yếu, chỉ là chúng ta chiến đấu sinh ra dư ba đều đủ để các ngươi hóa thành cho bụi. Kỳ thật có mấy tên đại trưởng lão phản đối đem Kim Đan kỳ cùng với trở xuống tu sĩ phái đi chiến trường, bọn hắn cảm thấy những đệ tử này cũng không thể đối toàn bộ chiến cuộc đưa đến cái tác dụng gì, thậm chí bọn hắn chỉ cần vừa tiến vào chiến trường chính, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có thể Bạch Cửu lại là kiên định muốn cho ngoại trừ luyện khí kỳ bên ngoài tất cả mọi người đi. Luyện khí kỳ còn không cách nào thời gian dài ngự kiếm phi hành, càng không cách nào giống bọn hắn dễ dàng như vậy hài lòng ngự không mà đi, cho nên chỉ có thể lưu thủ tông môn. Nàng nhìn về phía không trung quảng trường bên ngoài những đệ tử kia, những người này tu vi kém nhất cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là trận này tông môn đại chiến không hề nghi ngờ, tuyệt đối là các ngươi tương lai quý báu nhất đời người kinh nghiệm. Ta không muốn để cho các ngươi bỏ qua lần này cơ duyên, đương nhiên, các ngươi cũng có khả năng sẽ ở trong trận chiến đấu này chết đi, ta cũng không cưỡng chế yêu cầu các ngươi đi, đi ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu các ngươi tham chiến, muốn đi lên thuyền liền có thể. Bạch Cửu vừa dứt tiếng, một đám đệ tử không chút do dự, bay lên chiến thuyền. Bọn hắn lên chiến thuyền về sau, trên người chiến ý càng thêm ngang nhiên. Thấy cảnh này, Bạch Cửu hài lòng cười. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên giống to lên tiếng, "Hôm nay, chúng ta gặp nhau nơi này, là vì cái gì?" "Làm chết Thiên Ma Tông." Thanh âm của mọi người vang vọng đất trời, chấn vỡ mây mù. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, bọn hắn chiến ý dạt dào. Bạch Cửu giơ tay lên, đột nhiên nắm tay. "Thanh Huyền Tông, tất thắng." Bạch Cửu dứt lời, đám người lập tức phát ra sục sôi tiếng gào. "Thanh Huyền Tông! Thanh Huyền Tông! Thanh Huyền Tông!" Tất cả mọi người tự phát hô lên. Bọn hắn thần sắc cuồng nhiệt, tựa như cái gì bị tẩy não cuồng tín đồ. Liễu Ngô trong đám người, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Đó cũng không phải một chuyện xấu. Nếu là Bạch Cửu bọn hắn sau khi xuất hiện, đám người là một bộ ốm yếu hoặc là hữu khí vô lực cảm giác, kia mới thật sự có vấn đề. Hiện tại loại này kích động, vừa vặn đại biểu cho đám người đối Thanh Huyền Tông lòng cảm mến, tán thành cảm giác. Chỉ có phát ra từ nội tâm vì chính mình là Thanh Huyền Tông người mà cảm thấy tự hào, mới có thể như thế cùng nhận. Trong lòng tán thành, cho nên tự hào, bởi vậy mà sinh ra lực ngưng tụ. Không gì sánh được. Chiến thuyền mở ra. 100 chiếc diệt thế chiến thuyền không chút kiêng kỵ vượt thành một loạt. Lấy không thể định nổi, thế không thể đỡ tư thế đụng nát mây bay, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phương nam. Những cái kia còn lưu tại tông môn luyện khí kỳ đệ tử, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Huyền Tông diệt thế chiến thuyền xuôi nam chinh chiến một màn này, trong ánh mắt đều là không cam lòng. Bọn hắn cũng biết thực lực của mình không đủ, không cách nào tham dự lần này tông môn đại chiến. Nhưng bây giờ tốt như vậy một cái cơ hội liền bày ở trước mắt mình, chính mình vậy mà bởi vì sinh không gặp thời mà không cách nào tham dự trong đó. Cái này khiến bọn hắn thế nào cam tâm? Ta không cam tâm a. Nếu là ta có thể sinh ra sớm mấy năm, ta cũng có thể lên thuyền. Còn kém một chút, ta còn kém một chút liền có thể đột phá trúc cơ kỳ. Không được, ta phải tu luyện nhanh hơn. Bằng không lần sau vẫn là sẽ không trở thành trong bọn họ một viên. Ta không muốn xem, ta muốn là tham dự. Muốn nhanh chóng mạnh lên suy nghĩ trong lòng bọn họ cảm dễ, sự tình hôm nay bọn hắn không muốn lần nữa kinh nghiệm một lần. Lần sau bọn hắn mong muốn triệt triệt để tham dự trong đó, mà không phải giống bây giờ như vậy, biến thành một cái của chúng. Mà bác vực giờ phút này nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp một màn sau, các thế lực lớn cũng ngộng. Một ngày này, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía bầu trời. Bất luận là trong núi tĩnh tu khổ tu sĩ, hay là trong ruộng trồng trọt người bình thường, bọn hắn cả đời này đều không thể quên một màn này. Kia che khuất bầu trời một loạt chiến thuyền mang theo muốn hủy diệt thế giới khí thế lướt qua chân trời. Dân chúng trong thành thấy cảnh này động tác cứng đờ, ngơ ngác sững sờ, thật giống như bị người nhấn xuống tạm dừng khóa, thẳng đến chiến thuyền sau khi rời đi bọn hắn mới phản ứng được, phát ra từng tiếng kích động gọi. Hơn nữa so với bọn hắn càng thất thố thì là những tu sĩ kia thành trì. Bọn hắn thấy cảnh này, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, đem khí tức của mình cho thu liễm tới cực hạn, sợ sơ ý một chút liền trêu đến trên thuyền người chú ý vạn nhất bọn hắn thuận tay hạ xuống thần phạt vậy thì thật oan đại phát. Giống nhau tại Thanh Huyền Tông diệt thế chiến thuyền sau khi rời đi, chuyện này một truyền 10 10 truyền trăm. Rất nhanh liền chuyển khắp Bắc vực. Nhanh nhanh nhanh, Thanh Huyền Tông điên rồi. Có người nói như thế, nhưng cũng có người minh bạch Thanh Huyền Tông cử động lần này đến cùng là vì cái gì. Có nghe đồn nói Thiên Ma Tông tông môn là tại Nam vực, có thể không mấy người cũng không tìm tới, bọn hắn đều nói những tin tức này đúng vậy Thiên Ma Tông bày ngụy trang cùng mối nhử, bằng không chính là khôi lỗi tông môn. Nhìn Thanh Huyền Tông cái này đại động tác, đoán chừng bọn hắn là thật tìm tới Thiên Ma Tông hang ổ. Có người biết chuyện đồng thời, cũng có chuyện vui người tồn tại. Ha 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 ha, cái này có trò hay để nhìn, tuy nói ta cũng là ma đạo đệ tử, nhưng Thiên Ma Tông gần nhất trong khoảng thời gian này nguyên một đám đều điên theo như thế, bốn phía cướp bóc giết, ngay tiếp theo chúng ta cái khác ma đạo tất cả mọi người bị chính đạo để mắt tới. Đúng vậy a, rõ ràng ta còn cái gì đều không có làm. Làm chết Thiên Ma Tông, đến lúc đó đến phiên ta làm kia ma đạo đứng đầu. Thiếu niên, gan chó của mình. Tình báo truyền ra cần thời gian nhất định. Thanh Huyền Tông đám người cũng không lo lắng Thiên Ma Tông sẽ sớm biết được việc này, bởi vì bọn hắn tin tưởng diệt thế chiến thuyền tốc độ, vĩnh viện muốn so những tin tức kia càng nhanh một bước đến Thiên Ma Tông. Chương 437,
nội hàm ta đây.
Chương 437, nội hàm ta đây. Xôi nam trên chiến thuyền, Lý Tử Y cùng Liễu Ngu dựa vào thuyền bên cạnh, một bên xem phong cảnh, một bên thảo luận về sau hành động. Thiên Ma Tông tại mê vụ trong núi lớn, nghe nói nơi đó xương độc tràn ngập, rất khó xác nhận phương hướng cảm giác. Lý Tử Y có chút bận tâm nói, đến lúc đó Liễu Ngu ngươi không được chạy quá xa, vạn nhất mê thất tại cái này mê vụ trong núi lớn sẽ rất khó làm. Liễu Ngu gật gật đầu. Đầu này diệt thế chiến thuyền số hiệu Nhị Nhã Tam, thuyền trưởng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, tên là Sử Manh Manh. Nàng tại chiến thuyền phi hành trên đường có cùng đám người đã thông báo một chút liên quan tới Nam vực Mê Vụ Đại Sơn chú ý hàng ngũ. Mê Vụ Đại Sơn, bởi vì lâu dài bị xương độc bao phủ, cho nên nơi đó là một chỗ ẩm thấp chi địa. Trong không khí tràn ngập xương độc đối với người bình thường mà nói chính là kịch độc, nhưng mà đối với xuất sinh sống ở nơi đó độc trùng, gián độc, cùng một chút lớn độc linh vật mà nói, nơi đó chính là thiên đường. Những này có độc chi vật trời sinh tính hung mãnh, bọn chúng công kích cũng vô cùng sắc bén đâm tàn. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành một chiếc lá hay là một khối đá sáng đầu, nắm giữ cực mạnh ngụy trang năng lực, cùng che đậy khí tức năng lực, trên lệch không cao hơn một cái đại cảnh giới người rất khó phát hiện bọn chúng. Phàm là tiến vào bên trong người đa số đều chết bởi những này độc trùng, độc thú tập kích bất ngờ hạ. Nếu như nói mê vụ trong núi lớn độc vật là đạo thứ nhất cửa ải cùng thiên nhiên phòng ngự thủ đoạn, như vậy những này độc trùng, độc thú chính là kia đạo thứ hai cửa ải cùng sinh linh phòng ngự thủ đoạn. Mong muốn tránh đi mê vụ đại sơn rất đơn giản, chỉ cần bay lên cao cao, ở trên trời tránh ra thật xa liền có thể. Ngược lại những này xương độc độ cao có hạn, chỉ cần bay cao một chút liền có thể tránh đi những này mê vụ trong núi lớn nguy hiểm. Khó khăn là muốn chinh phục mê vụ đại sơn, càng khó khăn là muốn tại cái này vô cùng to lớn mê vụ trong núi lớn tìm tới Thiên Ma Tông tông môn địa điểm. Mà bây giờ bọn hắn chính là ngay tại khiêu chiến cái này một mục tiêu. Liễu Ngu trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Bạch Cửu bọn hắn định làm gì. Ngay tại Liễu Ngu suy tư vấn đề này thời điểm, một đôi tay bịt kín ánh mắt của hắn, đồ đệ đoán xem ta là ai. Liễu Ngu, đừng làm loạn, ngươi không tại phòng ngủ chạy thế nào hiện ra? Lên thuyền sau, hắn cùng Lý Tử Y đi theo mỗi người bọn họ trong phòng đi ra, đi vào cái này diệt thế trên chiến thuyền tham quan. Ngẫu nhiên gặp về sau liền một khối trên thuyền đi một chút. Mà Diệp Ly thì là tại trong phòng của nàng nằm ngáy ho ho, nhưng mà lúc này mới không có qua mấy giờ, Diệp Ly hiện tại liền tỉnh, như thế có vẻ hơi khác thường. Ngươi dạng này thật là không có ý tứ. Diệp Ly bĩu môi, vẻ mặt không vui buông tay ra. Truyền âm phủ sáng lên, bọn hắn gọi ta đi nhất hảo thuyền khai triển hội nghị, ta không muốn một người đi, ngươi theo ta một khối thôi. Nàng là thật vô cùng chán ghét những cái kia hội nghị. Nghe được nàng buồn ngủ, Liêu Ngu nghe được nàng sau, suy tư một chút sẽ đồng ý, vừa vặn hắn cũng muốn biết bọn hắn về sau hành động, bất quá hắn thân phận bây giờ chỉ là Diệp Ly đệ tử, cho nên không thích hợp tham dự loại hội nghị này. Hiện tại là Diệp Ly nhường hắn đi, xem ở Diệp Ly trên nắm tay, những người khác khẳng định cũng không tốt nói cái gì. Sư tỷ ta đi một chút liền về. Liêu Ngu đối Lý Tử Y Y nói rằng, đạo này người mặc xiêm y màu tím nữ tử gật đầu. Lý Tử Y Y, đến lúc đó nhớ kỹ cũng cùng ta chia sẻ một chút tình báo, nếu như có thể chia sẻ lời nói. Liêu Ngu, tốt. Sau đó Liêu Ngu cùng Diệp Ly giày vò khốn khổ, theo Nhị Nhạc Tam Hảo chiến thuyền vòng phòng hộ bên trong chui ra, dùng so chiến thuyền nhanh hơn tốc độ ngự không mà đi tới nhất hảo trên chiến thuyền. Số một chiến thuyền cũng không có nhiều người, nhưng bọn hắn không khỏi là trọng lượng cấp nhân vật. Tu vi thấp nhất cũng là hợp thể kỳ cường giả. Nhìn thấy Diệp Ly sau khi đến, ngoại trừ những cái kia đại trưởng lão bên ngoài, những người khác là hướng phía Diệp Ly cung kính hành lễ. Gặp qua thứ 10 đại trưởng lão. Đối với bọn hắn, Diệp Ly không có gì dễ nói. Nàng lúc đầu tính tình cùng kiên nhẫn cũng không phải là rất tốt, nhất là đối mặt chuyện phiền toái thời điểm, tâm tình liền càng thêm không xong. Thế là không nhịn được nàng phất phất tay, các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta, làm ta không tồn tại là được. Những này hội nghị lại nhảy bên trong a lắm điều. Nàng chỉ cần nghe xong liền muốn ngủ. Cái này, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Cá tính tươi sáng a. Ân, ta cũng cảm thấy. Đó chính là đến từ cường giả lạnh nhạt sao? Về sau ta đột phá đại thừa kỳ các tu sĩ cũng có thể làm đến như nàng như vậy sao? Cường giả chính là ngạo nghễ, có thể so sánh thiên ma người càng là như vậy. Đám người đối với Diệp Ly cử động cũng không để ý tương phản, nhìn thấy Diệp Ly về sau bọn hắn tựa như nhìn thấy cái gì minh tinh đồng dạng, ánh mắt cực nóng. Bọn hắn đã từng nghe nói Diệp Ly sự tích, từng kiện đều có thể xưng nghe rợn cả người. Cái gì một người làm chết Thanh Huyền Tông hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, thống kích quân đội bạn, còn có chính là thất bại Thiên Ma Tông âm mưu bảo hộ Thanh Phong Trấn, thậm chí còn có một mình nàng phá hủy một cái cấm khu nghe đồn. Chỉ là bởi vì Diệp Ly cực ít đi ra đi lại, dẫn đến rất nhiều người cũng không biết dáng dấp của nàng, cho tới bây giờ bọn hắn cũng mới rốt cục biết được trước mắt cái này nhìn xem nhu nhu nhược nhược ngọt ngào tiên khí nữ tử lại là kia thứ 10 đại trưởng lão. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a. A gây, nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Ly bị những người này cho nhìn phiền, trốn ở Liễu Ngu sau lưng, để hắn làm chính mình tấm mục. Khu khu. Thứ nhất đại trưởng lão tằng hắng một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn đảo mắt đám người, mở miệng nói ra, tốt, đã người đều đến đông đủ, cũng không có cái khác người không có phận sự, chúng ta liền bắt đầu lần này tạm thời hội nghị a. Lúc này thứ 8 đại trưởng lão cùng chiến thiên bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Hắn chỉ Liễu Ngu, hiếu kỳ nói rằng, không phải nói lần này hội nghị đối tượng là đại thừa kỳ tu sĩ cùng hợp thể kỳ tu sĩ sao, cái này còn có một cái luyện hư kỳ đệ tử tại không có chuyện gì sao. Liền ngươi vấn đề nhiều, ngậm miệng. Hoàng thủ một bàn tay phiến tại cùng chiến thiên trên đầu, mắt liếc thấy hắn. Nếu không phải hơn 2000 năm trước thứ 8 đại trưởng lão tại cùng bực ngoại thiên ma toàn bộ mặt trong chiến tranh chết đi, nếu không cái này ngu ngơ làm sao lại trở thành mới thứ 8 đại trưởng lão. Mạnh thì có mạnh, nhưng cũng là thật không có đầu óc, EQ cũng cực thấp. nếu không phải biết hắn là thật khờ mãng, một số thời khắc hoàng thổ đều muốn đánh một trận cái đồ chơi này. Là hắn không có việc gì. Bạch Cửu mở miệng nói ra. Thương Ngô nhìn xem cặp kia tang thương cơ trí đôi mắt nhìn xem Liễu Ngô, trên mặt che kín nụ cười, đó là cái hảo tiểu tử. Đám người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn có thể thật lâu đều chưa thấy qua giản mua như thế khen người, có thể được tới vị nguyên lão này công nhận, đều không ngoại lệ ngày sau đều sẽ có chỗ khó lường thành tựu. Bạch Cửu cùng giản mua lên tiếng sau, mọi người đều là ăn ý đem Liễu Ngô kéo đến giống như bọn hắn độ cao. Không còn lấy nhìn một cái hậu bối ánh mắt nhìn Liễu Ngô, mà là coi hắn là thành một vị hợp thể kỳ tu sĩ đi đối đãi. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến sau, Bạch Cửu mở miệng nói ra, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Ma Tông tông môn địa chỉ, không cần phái người tiến vào Mê Vụ Đại Sơn, sau đó lại một tấc lục soát, cái này sẽ tránh cho rất nhiều thương vong. Lần này chúng ta sẽ trực tiếp từ bên trên bay đến Mê Vụ sâu trong núi lớn, nửa đường sẽ không dừng lại. Thanh Huyền Tông trưởng lão cùng đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có Thiên Ma Tông gian tế tồn tại, cho nên ta muốn thường xuyên lưu ý, tránh cho bọn hắn sẽ đi mật báo. Tuy nói ta cảm thấy bọn hắn hẳn không có năng lực này làm được điểm này, hiện tại diệt thế chiến thuyền lấy có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực phi hành, trừ phi Thiên Ma Tông an bài nội gian là chúng ta một trong số đó, bằng không bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta đến lúc đó chúng ta những này đại thừa kỳ tu sĩ xung phong, trực tiếp toàn lực ra tay hướng phía dưới toàn lực đánh kích, đồng thời tất cả diệt thế chiến thuyền giống nhau bổ sung năng lượng tụ lực, đợi đến thế công của chúng ta kết thúc sau liền do chiến thuyền phát động tấn công lần thứ hai. Đã nơi này xương độc lượn lờ độc thú đông đảo, vậy chúng ta liền trực tiếp đem đây hết thảy đều cho đánh nát. Bất quá Thiên Ma Tông đại trận cũng không chút nào kém cỏi hơn chúng ta tông môn đại trận, đoán chừng những công kích này chỉ có thể hoàn toàn đánh phòng ngự của bọn hắn, nhất là bọn hắn còn có một cái không chọn bện tiên khí, mong muốn lập tức giết chết bọn hắn rất không có khả năng, đợi đến đây hết thảy đều kết thúc sau vẫn là cho chúng ta ra tay, chúng ta phụ trách kiểm chế lại đối diện những cái kia đỉnh cấp chiến lực đám người gật đầu. Lúc này cùng Chiến Thiên hơi xúc động. Đáng tiếc, nếu là có 1000 chiếc, 1000 chiếc diệt thế phi thuyền liền tốt, dạng này đoán chừng có thể trực tiếp đem Thiên Ma Tông tinh cả cái này một khối địa khu cho toàn bộ đánh bay. Không có thứ hai đại trưởng lão, diệt thế chiến thuyền chế tạo tiến độ trở nên chậm không ít. Nói xong lời này về sau hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người sâu kín nhìn xem hắn. Nhất là Diệp Ly. Nghiêng mắt miệt thị. Thế nào, người là nàng xử lý, ngươi có ý kiến? Ở chỗ này nội hàm ta đây. Ngươi cũng muốn chết. Thật muốn cảm thấy tiếc nuối ta đưa ngươi xuống dưới gặp hắn cũng không phải không được. T. Ôi họa tào ta cái này phá miệng. Cùng Chiến Tiên nhất bàn tay hô tại trên mặt mình, rõ ràng chính mình nói sai. Hắn nhìn về phía thối nghiêm mặt Diệp Ly, cười hắc hắc nói, Diệp Ly tiên tử chớ sinh khí, chớ sinh khí. Ta người này đầu óc ngu si, không cần cùng ta đồng dạng so đo, ngươi coi như lời ta nói là tại đánh giấm liền tốt, nếu là câu nói kia gây tiên tử không vui, tiên tử đều có thể động thủ đánh ta một trầu, cùng mộ cam đoan không hoàn thủ. Ha ha. Diệp Ly quay đầu không muốn để ý tới gia hỏa này. Vẫn là mình đồ đệ để mắt, hơn nữa miệng cũng ngọt. Chương 438, hồn đăng cùng tin tức chương 438, hồn đăng cùng tin tức mê vụ sâu trong núi lớn. Thiên Ma Tông vị trí. Thiên Ma Tông bên trong có trận pháp loại bỏ xương độc, cho nên Thiên Ma Tông cũng không có cái gì xương độc lượn lờ cảnh tượng, ngược lại còn càng giống là tiên gia thánh địa. Nếu là không người biết đi tới nơi đây, đoán chừng sẽ cho rằng nơi này là chỗ nào chính đạo địa bàn, đánh chết cũng sẽ không muốn lấy được nơi này sẽ là Thiên Ma Tông đại bản doanh. Lúc này Thiên Ma Tông nội khí phân thần trương, tất cả mọi người bị một năm trước truyền đến một đầu tin tức làm cho lòng người bàng hoàng. Một năm trước không phải có thám tử nói, năm nay Thanh Huyền Tông người có thể sẽ đối với chúng ta động thủ sao? Việc này các ngươi thấy thế nào? Tại nơi nào đó trong lương đình, một thân hắc kim sắc Thiên Ma Tông chế phục đệ tử mở miệng nói ra. Ta cho rằng việc này có kỳ quặc. Ở bên cạnh hắn, một cái kim đan kỳ tu sĩ chẳng thèm ngó tới. Mê vụ đại sơn có thể ngăn cách tu sĩ thần thức, còn có thể trở ngại bọn hắn ánh mắt, mong muốn tại cái này mê vụ trong núi lớn tìm tới chúng ta tông môn vị trí cùng mỏ kim đáy biển như thế. Đúng vậy à, lúc ấy tên kia nói Thanh Huyền Tông đã nắm giữ bọn hắn vị trí cụ thể, nhưng nơi này chính là mê vụ đại sơn à. Ta cũng cảm thấy tin tức này không quá đáng tin cậy, ta càng thêm tin tưởng bọn họ là biết được chúng ta đúng là tại mê vụ trong núi lớn, sau đó mong muốn phái người tới điều tra. Có lẽ, bọn hắn là muốn thông qua biện pháp này, để chúng ta thấp thỏm lo âu, sau đó đem Đông Hải nơi đó nhân thủ cho điều khiển trở về, biến tướng làm dịu chúng ta gây cho bên kia áp lực. Cái này có khả năng. Một đám đệ tử nhao nhao suy đoán, bất quá bọn hắn tu vi cũng không cao, thu hoạch tin tức cũng không đủ nhiều. Đây rốt cuộc là thật, vẫn là Thanh Huyền Tông cố ý ban bố tin tức giả ai cũng không biết. Bọn hắn chỉ ở phương diện này hàn huyên một chút, sau đó lại thay cái khác chủ đề. Trong đó có một gã đệ tử trên thân tản mát ra mở mị hồng khí, tựa như huyết vụ tại quanh người hắn quay trung quanh, thần sắc hắn mang theo đắc ý, máu của ta ma lớn hóa quyết đã luyện tới tầng thứ 3, nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh liền có thể đột phá tới tầng thứ 4. Đệ tử khác cũng không cam chịu yếu thế, chúc mừng, bất quá ta tiêu hồn tay đã đạt đến tầng thứ 4, ngươi còn phải luyện a. Lại nói các ngươi dự định lúc nào thời điểm đi đón lấy nhiệm vụ, lần trước đi cướp đoạt cái kia chính đạo môn phái nhỏ thời điểm, cái kia tiểu diễm nở nang bờ mông môn chủ phu nhân cứ như vậy bị các ngươi giết chết thực sự thật là đáng tiếc, lần sau lưu cho ta được không? Trên đầu chữ sắc có cây đao, chính ngươi tinh tế trải nghiệm câu nói này a. Chúng ta đều đã đem đồ chơi kia cho cắt, dạng này mới có thể càng nhanh tăng tiến tu vi. Đúng vậy a, muốn nữ nhân cô đi, để các nàng hút ta tinh khí, ảnh hưởng ta tu luyện. Một đám đệ tử cười cười nói nói. Đối với Thiên Ma Tông người mà nói, cắt xén, tuyệt tình loại hình thao tác đã là trạng thái bình thường. Vì có thể tốt hơn tu luyện, những này mấy cái đồ vật đều có thể vứt bỏ. Thực lực mới là tất cả. Hơn nữa chớ nhìn bọn họ giờ phút này cười cười nói nói, một bộ bầu không khí hòa thuận vui vẻ vui thích cảnh tượng, kỳ thực mỗi người đều tại lưu ý lấy đối phương. Tự thân tiến bộ tất nhiên trọng yếu, nhưng địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh trạng thái trượt cũng trọng yếu giống vậy. A thực lực thấp xuống đệ tử không xứng nói chuyện cùng bọn họ, thực lực cường đại người bọn hắn không xứng cùng nói cho chuyện, cho nên hiện tại tụ ở chỗ này đỉnh nghỉ mát mấy người đều là thực lực tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Đối bọn hắn mà nói, trừ mình ra, những người khác là chính mình trên con đường tu hành chướng ngại. Lúc này, tại Mê Vụ Đại Sơn biên giới vắc cảnh giới hai cái Thiên Ma Tông tu sĩ cũng đang đánh lấy náp, câu được câu không trò chuyện. Khi biết được Thanh Huyền Tông có thể muốn xuống tay với bọn họ sau, Thiên Ma Tông cũng làm một loạt cảnh giới biện pháp, có một số việc thà rằng tin là có cũng không thể tin là không. Thật nham chán à, chúng ta tới nơi đây đóng giữ nơi đây cũng có kém không hơn nửa năm thời gian, còn có hơn một tháng liền nên thay người, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn trở về tu luyện. Một cái luyện hư kỳ đầu chọc nói rằng, thần sắc của hắn bất mãn, tựa như đã chịu đủ nơi này. Mà hắn trò chuyện đối tượng thì là một cái trên mặt thoa khắp son phấn phấn nam tử gầy yếu, nùng trang che khuất hắn nguyên bản khuôn mặt, nhưng nhìn xương trả lại không tệ. Cái này son phấn phấn nam tử than thở, dài nhỏ ngón tay sờ lên khuôn mặt của mình, có chút phiền muộn. Ai ta cũng là, nơi này xương độc lượn lờ, ta cũng không phải tu luyện độc công cũng không muốn ở lâu ở chỗ này. Hơn nữa, nơi này tốt tổn thương da của ta nha. Hắn có chút bận tâm da thịt của mình trạng thái có thể hay không nhận lấy ảnh hưởng. Mà liên tại hắn phiền muộn thời điểm, một đạo không có chút nào tình cảm chập trùng thanh âm nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên hai. Vậy ta giúp ngươi a, chỉ cần ngươi chết, cũng sẽ không để ý ra của ngươi. Ân. Đầu chọc cùng nhan trị nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn mình sau lưng. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền thấy đầu mình theo trên cổ dọn nhà hình tượng, lại nhìn thấy một cái ánh mắt đen nhánh ra hỏa, mặt không thay đổi hai ngón hướng bọn họ đầu lâu hư không một chút. Hiu. Sau một khắc, bọn hắn ánh mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để bọn hắn một chút thời gian phản ứng đều không có. Hơn nữa bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ cái gì sự vật, không có sóng linh khí, không có sát ý, không có người hô hấp khí tức. Thật giống như cái này mặt như con ngọc, hai mắt đen nhánh nam tử không tồn tại ở thế. Giết chết hai cái này đệ tử sau, Tề Hoàng đang muốn quay đầu chạy, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía mê vụ sâu trong núi lớn. Có ý tứ, thủ đoạn này vậy mà dùng tại bọn gia hỏa này trên thân, bọn hắn cũng rất cam lòng à. Tề Hoàng lắc đầu, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại nhất hảo diệt thế trên chiến thuyền. Những tên kia linh hồn bị người rút đi một chút chế tác thành hồn đăng, người bất tử hồn đăng bất diệt, hiện tại hai người bị ta giết chết, lưu tại Thiên Ma Tông bên kia hồn đăng sẽ diệt đi. Tề Hoàng nhìn về phía Bạch Cửu cùng Thương Lô, để bọn hắn quyết định. Hiện tại bọn hắn đã phát hiện chúng ta đến, xử lý như thế nào? Đối với chuyện này Bạch Cửu cũng không ngoài ý muốn. Tốt xấu là một cái đại tông môn, nếu là không có một chút cảnh giới ngược lại lộ ra không bình thường. Quả nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể tập kích bất ngờ. May mà Bạch Cửu đối với cái này cũng sớm có đoán trước. Một cái phương án bên trong nào đó một vòng xảy ra vấn đề, cũng may phương án bên trong cũng biết làm cái này khâu xảy ra vấn đề sau, đến tiếp sau giải quyết phương pháp. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hết thảy tất cả đều không tốt. Không quan trọng giấy rùa, chúng ta trước đi qua cho bọn họ ân cần thăm hỏi. Chiến thuyền mở ra lớn nhất chuyển vận mau chóng đuổi theo chúng ta. Bạch Cửu vừa dứt tiếng hậu thân hình liền đằng không mà lên, hướng phía mê vụ sâu trong núi lớn bay đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, toàn lực phía dưới nàng thân hình vậy mà hóa thành một đầu liệt diễm vương hoàng, cánh rung động liền vượt ngang hơn trăm dặm khoảng cách. Thương Ngô mấy người cũng là thi triển thủ đoạn, tốc độ không chút thua kém tại Bạch Cửu. Thật là phiền phức cá Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ, đi thôi. Liễu Ngô biết giờ phút này Diệp Ly không có cái gì nhiệt tình, thế là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng một chút động lực. Tốt cái sau xem ở Liễu Ngô trên mặt mũi, cũng thật nhanh đi theo. Đồ đệ yêu cầu đi đi, chính mình còn phải nghe. Chương 439, Thanh Huyền Tông cùng Thiên Ma Tông. Chương 439, Thanh Huyền Tông cùng Thiên Ma Tông. Chỉ là một lát bọn hắn liền tới Thiên Ma Tông phía trên, nhìn chăm chú dưới thân cái này một khối bị xương độc khí hoàn toàn bao khỏa địa khu. Mê Vụ Đại Sơn không chỉ có ngăn cách thần thức thăm dò, cùng mất phương hướng cảm giác tác dụng, còn có che chắn ánh mắt, ẩn nấp trong đó sự vật tác dụng. Những này xương độc độ cao có mấy ngàn mét, đủ để bao phủ Thiên Ma Tông tất cả. Nhìn xem dưới chân cái này mê vụ bao phủ khu vực, Bạch Cửu theo liệt diễm vượng hoàng trạng thái bên trong rời khỏi. Đầu kia tản ra nóng rực khí tức, đôi mắt hẹp dài tràn ngập uy nghiêm cảm giác phượng hoàng thu liêm hóa làm Bạch Cửu bộ dáng. Chính là phía dưới, bọn hắn đã biết chúng ta đến, hộ tông đại trận pháp đoán chừng cũng đã mở ra, hiện tại chúng ta chỉ quản hướng xuống oanh kích, phá vỡ chính là. Nàng đánh búng tay, một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực liệt dương hồng long theo trong hư không ngưng tụ mà ra, đầu này hồng long sinh động như thật, thần sắc cực kỳ hung ác. Giống. Nó hướng phía dưới phát ra gào thét, đánh sơ sắc mạng lớn dương độc sau liền trực tiếp đáp xuống. Thương cổ lôi phạt. Thứ nhất đại trưởng lão Thương Nô vừa lên đến cũng dùng ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong, theo hắn rũa ra tiểu tụy cánh tay, một đạo kim lam sen lẫn nhỏ thiểm điện xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn đem thiểm điện hướng xuống ném đi, cái kia đạo kim màu lam nhỏ thiểm điện dẫn dắt thiên địa khí cơ. 3. Một cỗ uy hoàng thiên uy hiện lên ở bầu trời, Thương Lôi quần quần rơi xuống. Giống như đại thừa kỳ tu sĩ độ tiên nhân kiếp giống như thiên kiếp chi lực đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, uy thế cực mạnh. Hoàng cực kiếm đạo thức thứ 3. Tề Hoàng hai ngón thành kiếm, đen nhánh ánh mắt hiện ra vô tận linh ý song sinh hoa. Từ kiếm ý ngưng tụ thành đỏ lên tối sầm hai đóa hoa sen xuất hiện, bọn chúng đồng thời nở hoa, cùng nhau chập chẩn xoay tròn rơi xuống nhìn được không mỹ lệ, mà ở cái này mỹ lệ bề ngoài hạng, ẩn chứa lít nha lít nhít đến không hết kiếm khí. Chỉ cần nổ tung, song sinh hoa bạo phát ra tới kiếm khí liền sẽ hoàn toàn đem chung quanh sự vật cho toàn bộ phá hủy. Hoàng thổ ngón tay gõ ấn, trên thân khí tức phun trào, phúc địa ấn. nồng đậm huyền hoàng chi khí tại trước người ngưng tụ ra một cái to lớn con dấu, nặng nề hùng hồn cảm giác theo trên đó truyền đến. Huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà ra đại ấn tựa như một quả tiểu hành tinh, nó mang theo tiếng oanh minh rất xuống, cùng không khí nhanh chóng ma sát khiến cho huyền hoàng đại ấn phía dưới đỏ bừng nóng rực. Huyết thiên chiến phủ đầu thức thứ nhất, cùng chiến thiên trên thân huyết khí cuồn cuộn, màu đỏ huyết quang ngưng tụ ra một cây búa to. Khai sơn, hai tay của hắn cầm búa, hét to lên tiếng, một búa đánh xuống. Huyết sắc tựa như muốn xé rách không gian, to lớn huyết sắc lưỡi búa hư ảnh ầm vang chém xuống. Thật muốn trực tiếp một quyền làm bạo thế giới này. Diệp Ly vẻ mặt nhàm chán hướng phía dưới đấm ra một quyền. Nhìn như bình thường, kỳ thực trong suốt quyền thế không thể đỡ. Lần này Thanh Huyền Tông người tới có 6 vị đại thừa kỳ tu sĩ, Bạch Cửu, Thương Nô, Tề Hoàng, Hoàng Thổ, cùng Chiến Thiên cùng Diệp Ly, đều là chính diện tác chiến hảo thủ. Thứ 6 trưởng lão Hứa Linh Huyễn cùng thứ 7 trưởng lão Phá Trận cùng thứ 9 trưởng lão Ngọc Đào Nhi ba người bọn họ bảo hộ Thanh Huyền Tông, cũng không đi theo cùng nhau xuất chiến, dù sao so với chính diện tiến công, năng lực của bọn hắn tại phòng thủ cùng duy trì liên tục tiêu hao phương diện này có cực kỳ khủng bố năng lực. Nhất là Phá Trận, từ hắn điều khiển tông môn đại trận có thể phát huy ra đại trận 100% tính năng. Có 3 người bọn họ bảo hộ Thanh Huyền Tông là đủ. Mà vừa rồi ngay tại cái kia đầu chọc cùng Son Phấn Nam chết đi thời điểm, Thiên Ma Tông hồn điện bên trong đống nhiên có 2 ngọn đèn dập tắt. Tại hồn điện bên trong có một vị khuôn mặt tiểu tụy lão giả, hồn đăng diệt đi một phút này hắn đột nhiên mở to mắt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Có địch nhân. Hắn không chút do dự xuất ra một khối lệnh bài màu đen. Khối này lệnh bài màu đen phía trên khắc lấy một cái chữ trận. Giang giác. Lệnh bài màu đen bị hắn bóp nát, sau một khắc Thiên Ma Tông hộ tông đại trận đống nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên vận chuyển lên đến. Hộ tông đại trận mở ra lúc động tĩnh cực lớn, tựa như một đầu thế lực bá chủ bị người tỉnh lại đồng dạng. Theo đại địa bên trên chậm rãi dâng lên. Ngay tại Thiên Ma Tông đám người còn tại thế nào nghiên cứu thảo luận tăng cao tu vi thời điểm, bọn hắn chợt thấy một đạo đã hắc lại thấu vòng phòng hộ xuất hiện bao phủ toàn bộ Thiên Ma Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả còn tại Thiên Ma Tông tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Hộ Tông đại trận. Bọn hắn không chút do dự lập tức hành động. Đồng thời có một vị Thiên Ma Tông đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện trên không trung, phát ra cảnh giới thông chi. Địch tập, địch tập. Hộ Tông đại trận đã mở khai, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kinh khủng công kích đầm vang rơi xuống. Lâu dài bao phủ Thiên Ma Tông mê vụ xuất hiện chấn động, sau đó từng đạo cực kỳ khủng bố linh lực ba động xé mở mê vụ, như là tiên nhân hạ xuống thiên phạt, các loại khác nhau đại thần thông từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Ma Tông phòng hộ trên trận pháp. To lớn dữ tợn lôi cuốn lên hỏa diễm hỏa long, lam kim song sắc lôi điện của sáng, màu đỏ thâm song sinh hoa, huyền hoàng sắc đại ấn, huyết sắc ngưng tụ thành lưỡi búa, trong suốt lại uy mãnh quyền thế. Những này lực lượng kinh khủng tùy tiện một cái đều có thể đem Thiên Ma Tông tính cả cái này một khối địa khu cho ma diện, mà giờ khắc này những đại thần này thông vậy mà đồng thời rơi xuống. Ầm ầm. Tất cả thần thông đánh vào Thiên Ma Tông phòng ngự trận pháp bên trên, trong khoảnh khắc nhường trận pháp này lay động xuất hiện vết rách. Các đệ tử ngơ ngác nhìn xem một màn này, sinh lòng tuyệt vọng. Đây là bọn hắn có thể đối kháng sao? Tại loại này cùng loại tại thiên phạt công kích đến, bọn hắn không dám nghĩ nếu là hộ tông đại trận nếu là phá, kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào? Đoán chừng sẽ ở trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người, chia bảo. Thiên Ma bản thể không ở nơi này, nhưng hắn phân thân tại. Đây là một cái giản mua vô cùng thiên ma. Tóc tái nhợt, thân hình gầy yếu gương mặt lõm. Da thịt của hắn ảm đạm không ánh sáng trụ, tựa như không có bao nhiêu trình độ, cực kỳ giống một khối khô cạn cây cối. Lão niên thiên ma hai con người uy nghiêm, ngoan lệ cùng trầm ổn tại trên thân hiện hiện. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, Thiên Ma Tông các trưởng lão bay lên không trung bên trong, dùng bọn hắn linh lực quán thâu vào Thiên Ma Tông hộ tông đại trận. Nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm, một giây sau liền sẽ bể nát trận pháp theo Thiên Ma Tông 6 vị đại thừa kỳ tu sĩ cùng đông đảo trưởng lão linh lực chống đỡ dưới, lúc này mới khó khăn lắm chữa bảo, bất quá hộ tông đại trận cũng đã siêu phụ tải vận chuyển che kín vết rách, giờ phút này khoảng cách phá thành mảnh nhỏ cũng liền chênh lệch như vậy một chút tổn thương mà thôi. Để mà duy trì hộ tông đại trận cực phẩm linh thạch tại công kích này hạ đều đã tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa khởi động hoặc là cho đại trận tiến hành bổ sung năng lượng. Có thể nói cái này hộ tông đại trận tại Thanh Huyền Tông một kích này bên trong hoàn toàn bị làm phế. Diệp Ly công kích tới thực quá mạnh, một quyền này có thể so với 2-3 đại thừa kỳ tu sĩ một kích. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia kinh khủng tổn thương. Làm xương độc bị phá ra sau, dương quang lại không che chắn, chiếu tiến Thiên Ma Tông. Mà có 6 thân ảnh tựa như ngồi bầu trời chiếu xuống của sáng, theo kia bị phá ra trong làn khói độc chậm rãi rơi xuống. Tại dương quang chiếu rọi, trên người bọn họ tựa như tản ra thánh khiết quang mang, như là trên trời rơi xuống tiên nhân giống như. Có thể Thiên Ma Tông tất cả mọi người biết đây không phải là cái gì chúa cứu thế, kia là so vượt ngoại thiên ma còn kinh khủng Thanh Huyền Tông lũ hỗn đản. Thanh Huyền Tông, một gã Thiên Ma Tông đại thừa kỳ tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn hận chết những này gia hỏa, bá chiếm khu vực tốt nhất không nói, còn bá chiếm nhiều như vậy tiên khí. Hai kiện tiên khí a, Thanh Huyền kiếm cùng quá khứ tương lai kính, nếu là đổi lại bọn họ Thiên Ma Tông chủ chấp trưởng những này tiên khí, tuyệt đối có thể đủ tốt phát huy bọn chúng tác dụng, bọn hắn Thiên Ma Tông đã sớm có thể nhất thống Chân Vũ Đại Lục. Bọn hắn có thể chinh chiến toàn bộ Chân Vũ Đại Lục, có thể làm cho tất cả thế lực đều thần phục với Thiên Ma Tông. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cất đúng là đầy hầm cầu, một chút cũng không có muốn trọng thương bọn chúng, khiến cái này tiên khí bị long đong, để bọn hắn đặt ở nơi hẻo lánh hít bụi. Thật đáng chết a mấy tên khốn kiếp này. Bạch Cửu trong mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía Thiên Ma Tông một đám đại thừa kỳ tu sĩ, cuối cùng nhìn về phía tuổi già bộ dáng Thiên Ma. Thiên Ma Tông, các ngươi cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ cùng chúng ta nhân vật trao đổi a? Nàng băng lãnh vô tình thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Hiện tại nắm giữ quyền chủ động, là chúng ta.
Chương 440, chết thay phủ. Chương 440, chết thay phủ. Các ngươi không phải khoác lác danh môn chính đạo sao, vậy mà cũng biết làm tập kích bất ngờ một bộ này. Thiên Ma nhìn về phía Bạch Cửu bọn người, nhìn về phía Thương Ngô thời điểm hắn cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng mà nhìn thấy Diệp Ly thời điểm hắn cảm nhận được bất đắc dĩ. Thiên đạo bất công, loại vật này tại sao lại xuất hiện ở chân vũ giới? Điên rồi, hắn đây là ánh mắt gì? Tề Hoàng, Hoàng Thổ cùng Cuồng Chiến Thiên mấy người sắc mặt kéo sụ xuống. Bọn hắn đã nhìn ra này Thiên Ma đối với bọn hắn giống như không phải rất xem trọng. A nói đến ta cũng còn không có cùng Thiên Ma giao thủ qua, rất không biết là mũi kiếm của ta lợi, hay là hắn thân thể cứng rắn. Tề Hoàng trên thân kiếm ý nghiêm nghị, hắn cũng đã được nghe nói Thiên Ma một mực tại tu luyện một môn cực kỳ công pháp đặc thù, thân thể có thể hấp thu linh khí thậm chí là tiên khí đến tăng cường thực lực của mình, biến không gì không phá. Cũng không biết của mình kiếm có thể hay không đem hắn bổ ra. Mà Bạch Cửu cười lạnh đáp lại Thiên Ma, có qua có lại mà thôi, liên tiếp cho chúng ta Thanh Huyền Tông kiếm chuyện, hiện tại giờ đến phiên chúng ta hồi báo các ngươi. Làm nàng thu hồi sán lạn tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, lộ ra sát ý lúc, nàng cùng Bạch Lam vô cùng giống nhau. Dù sao mặt của các nàng dáng dấp đều như thế. Sáu cái đại thừa kỳ tu sĩ, liền muốn phá hủy ta Thiên Ma Tông. Ngươi quả thực buồn cười. Thiên Ma cười lạnh nói, ta bản thể đã đang đuổi trên đường tới, không được bao lâu, hắn liền sẽ lại tới đây. Hắn còn chưa nói xong, nghe được tin tức này Diệp Ly nhãn tỉnh sáng lên. Vậy thì thật là tốt, đã sớm muốn thu thập cái kia Thiên Ma. Nhưng hắn mỗi lần xuất hiện đều là phân thân, bản thể cơ hồ đều không chút xuất hiện qua. Nếu là có thể đem Thiên Ma bản thể giết, đến lúc đó chuyện liền giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghĩ tới đây Diệp Ly dần dần hứng thú. Có thể lão giả này Thiên Ma sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Ly thực lực, ở trong lòng tính toán một chút bản thể tăng thêm mấy cái phân thân có thể hay không cùng Diệp Ly một trận chiến. Nội tâm cho ra kết luận là hẳn là đi. Nữ nhân này thực lực mạnh, kinh khủng không thôi, nhưng tương ứng Thiên Ma chưa từng phát hiện nàng có thi triển qua cái gì sát chiêu loại hình, điều này nói rõ nàng có hạn chế, đến nơi này về sau nàng cũng bị Thiên Đạo tiến hành chế ước. Tăng thêm nơi này là Thiên Ma Tông địa bàn, bọn hắn cũng có được lá bài tẩy của mình. Là đủ. Thiên Ma cảm thấy có thể liều một lần. Nơi này là Thiên Ma Tông đại bản doanh, rời khỏi nơi này về sau bọn hắn liền không còn gì khác địa phương có thể đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn hắn Thiên Ma Tông làm việc quả thực có chút quá nóng, nếu là bọn hắn rời khỏi nơi này, hành tung bại lộ, đoán chừng sẽ có phiền toái đếm không hết chờ đợi bọn hắn. Động thủ. Bạch Cửu không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nàng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng phía riêng phần mình mục tiêu trùng sát mà đi. Thiên Ma Tông tính cả Thiên Ma phân thân ở bên trong, giờ phút này hết thảy có 6 tên đại thừa kỳ tu sĩ, nhân số có lợi là cùng Thanh Huyền Tông ngang hàng. Hơn nữa Thiên Ma Tông đại thừa kỳ tu sĩ cũng từ vô tận trong chém giết lan truyền ra tồn tại, thực lực cực kỳ cường hành. Hoàng Thổ bị một cái trên mặt bò đầy hình xăm da hỏa để mắt tới, hắn cũng không sợ hãi chút nào, nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại Hoàng Thổ coi là đối diện người mong muốn cùng hắn cứng đối cứng thời điểm, người kia lại là tại cách hắn mấy trăm mét thời điểm bỗng nhiên ngừng thân hình, đồng thời sau lưng kim quang tăng vọt. Cái kia mặt mũi tràn đầy hình xăm đại thừa kỳ tu sĩ sau lưng hiện ra vầng sáng màu vàng nóng, từng trương đếm không hết phù lục tại quanh người hắn quanh quẩn, nơi này phù lục không ngừng hư không tạo ra sau đó lại hướng phía Hoàng Thổ đánh kích mà đi. Hắn cũng không có ý định cùng Hoàng Thổ chính diện nên chiến, mà là không ngừng tế ra một đạo lại một đạo phù lục đến tiêu hao. Mỗi khi Hoàng Thổ mong muốn đến gần thời điểm, người kia liền sẽ kéo dài khoảng cách, đồng thời cái kia kim sắc quang hoàn sẽ hóa thành một đạo kim sắc dây thừng mong muốn đem hắn trói lại. Hoàng Thổ không am hiểu ứng phó loại này khống chế, một mực tại tận lực tránh cho bị kim sắc dây thừng trói lại. Sách, là ta không thích loại hình. Hoàng Thổ lại bị đánh mấy chương phù đánh vào trên thân, hắn lông mày bật lên, cũng nhận ra người trước mắt là ai. Thiên Ma Tông Kỵ Lăng, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Hắn nhận biết ra hỏa này. Trung Châu bên kia một cái chính đạo đại tông môn phản đồ, sát hại sư đệ, cung cấp đi sư đệ tại cơ duyên xảo hợp lấy được công pháp ngọc giản. Tập được vô thượng thần thông vô thượng linh lục. Chắc hẳn chính là gia hỏa này quanh thân kia từng đạo phù lục. Bị người ta biết thân phận của mình sau, Kỵ Lăng cũng không kinh ngạc, hắn sắc mặt mỉa mai nhìn xem Hoàng Thổ, Thanh Huyền Tông thứ 5 đại trưởng lao Hoàng Thổ, không gì hơn cái này. Hoàng Thổ sắc mặt như thường, cũng không tức giận, hy vọng ngươi đợi lát nữa thời điểm chết cũng có thể như thế mạnh miệng. Đối Kỵ Lăng mà nói Hoàng Thổ là Thanh Huyền Tông những người này dễ đối phó nhất một cái. Theo trước kia Hoàng Thổ ra tay tình báo đến xem, gia hỏa này am hiểu nhất là phòng ngự cùng cận chiến, nhưng mà hắn tu luyện vô thượng linh lục hầu như không lo lắng liền những này Hoàng Thổ loại này tay ngắn gia hỏa. Chỉ cần mình tiêu hao chết hắn, không ngừng ném ra phụ lục tiến hành đánh kích, sớm muộn Hoàng Thổ linh lực sẽ bị hắn cho tiêu hao hầu như không còn. Khi đó, chính là tử kỳ của hắn. Ngoại trừ Hoàng Thổ cùng Kỵ Lăng bên ngoài, Thanh Huyền Tông cùng Thiên Ma Tông đại thừa kỳ các tu sĩ cũng đã binh khí đụng vào nhau. Lãnh Phong tử, chúng ta qua bên kia chơi a, đem nơi này chiến trường giao cho người trẻ tuổi. Thanh Huyền Tông thứ nhất đại trưởng lão Thương Nô cười ha hả ngăn ở một cái hắc kim y phục lão giả trước người, so sánh cùng hắn râu tóc bạc trắng tường hòa bộ dáng khác biệt, trước người hắn lão giả này tóc hắc bạch đan xen kẽ, bộ dáng nhìn rất là nghiêm khắc. Lãnh Phong tử nhìn xem Thương Nô nhịn không được cảm khái, nói thật, nếu như có thể ta xác thực không muốn cùng Thanh Huyền Tông lên xung đột, nhưng đây là Thiên Ma quyết định, ta thân làm Thiên Ma Tông đại trưởng lão cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao hắn là Thiên Ma, là thế hệ này Thiên Ma Tông thủ lĩnh. Lãnh Phong tử hơi xúc động, có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có một chút sợ hãi. Lập trường khác biệt, không cần nhiều lời. Thương Ngô lắc đầu. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là vì riêng phần mình tông môn mà chiến. Ngươi nói đúng, lập trường khác biệt, một trận chiến chính là. Lãnh Phong tử cảm thấy Thương Ngô nói rất đúng. Thế là hai cái này tại riêng phần mình trong tông môn sống được lâu nhất gia hỏa thân hình hướng phía khác một bên nơi xa, bọn hắn mong muốn một cái yên tĩnh không gian,
sau đó chôn vùi lẫn nhau. Bạch Cửu cùng Cuồng Chiến Trời cũng có riêng phần mình đối thủ, chỉ còn lại Diệp Ly. Cùng lão giả bộ dáng thiên ma mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì vậy, mong muốn bị đánh vậy sao? Diệp Ly không vui lão đầu này nhìn chính mình, tức giận nói: "Thiên ma, ta không nhìn ngươi liền không xuất thủ." Diệp Ly: "Không được." Thiên ma cũng biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, may mà bản thể hẳn là cũng sắp trở về rồi mới là. Chính mình chỉ cần kéo lên một chút thời gian, đợi cho bản thể chạy đến xong cùng bản thể liên thủ, lại thêm Thiên Ma Tông ở chỗ này bày ra một chút thủ đoạn, không phải là không có cơ hội có thể đem cái này đại địch lưu tại nơi này. Chỉ cần chính mình kéo. Lao đầu. Diệp Ly thanh âm vang lên lần nữa, nhưng mà thân hình của nàng đã đi tới Thiên Ma trước mặt. Dứt lời trong nháy mắt, quả đấm của nàng tại Thiên Ma trong con mắt không ngừng phóng đại. Ta cũng sẽ không cho ngươi kéo dài thời gian. Vâng. Diệp Ly một quyền hướng phía Thiên Ma đánh tới, kinh khủng quyền ép thậm chí có thể làm cho không gian bặm mẻo. Một kích này rắn rắn chắc chắc đánh trúng Thiên Ma đầu lâu, trong nháy mắt đầu của hắn như là như dưa hấu vỡ vụn ra, có thể ngay sau đó Thiên Ma thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thiêu đốt giấy vàng màu đỏ phù lục, biến mất tại Diệp Ly trước mắt. A, tiên đạo chết thay phủ. Diệp Ly có chút kinh ngạc. Xem ra gia hỏa này trên người đồ tốt thật đúng là không ít. Cái đồ chơi này liền xem như tại tiên giới cũng là khá đắt đỏ tồn tại, thật thua thiệt hắn có thể tại nơi nào đó tiên cổ trong di tích tìm tới. Nàng buông ra cảm giác, phát hiện có một đạo trong suốt thân ảnh đang hướng phía mê vụ sâu trong núi lớn chạy tới. Thiên Ma kéo ra cũng biết chính mình không thể gạt được Diệp Ly, thế là quay đầu nhìn về phía nàng, hướng phía nàng chỉ mê vụ chỗ sâu. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu chương chết thay phủ. Diệp Ly không chút do dự đuổi theo, mang theo kia cố dường như thế không thể đỡ khí tức thẳng hướng mê vụ chỗ sâu. Nàng cũng phát hiện những này Thiên Ma tông tu sĩ dường như đang vô tình hay cố ý đem bọn hắn mang rời khỏi nơi này, tránh cho bọn hắn chiến đấu dư ba lan đến gần Thiên Ma tông, làm Diệp Ly bọn hắn cũng không thèm để ý những này. Chỉ cần giết chết Thiên Ma tông mấy người này đại thừa kỳ tu kỳ, còn lại Thiên Ma tông người bọn hắn tùy tiện một người liền có thể đem nó hủy diệt. Hơn nữa bọn hắn diệt thế chiến thuyền giờ phút này cũng nhanh đến mới là, đến lúc đó không có Thiên Ma tông những này đại thừa kỳ tu sĩ che chở, lại thêm Thiên Ma tông hộ tông đại trận đã sắp phá nát, diệt thế chiến thuyền đến nơi đây về sau hướng phía Thiên Ma tông tề xạ một vòng, giống nhau có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt. Bạch Cửu bên này thì là cùng một cái tóc hồng yêu diễm nữ tử tại chiến đấu. Cái này tóc hồng nữ tử thần sắc vũ mị đến cực điểm, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhưng mà Bạch Cửu nhìn về phía ánh mắt của nàng lại nói là không ra chán ghét. Ngươi cái này một thân tao khí có thể hay không thu vừa thu lại, buồn nôn tới ta. Chương 441, Hắc Kinh Cấp chương 441, Hắc Kinh Cấp cái này tóc hồng nữ tử Bạch Cửu nhận biết. Nàng từng tại chân vũ đại lục du lịch qua, đi ngang qua nam một lúc, nàng gặp một cái yêu nữ, chính là người này trước mặt. Biển Tinh Nguyệt, chính là nữ nhân này danh tự. Nghe đồn nàng ban đêm nhất định phải ngủ cái nam nhân hoặc là nữ nhân, bằng không nàng không cách nào ngủ. Nghe đồn là thật là giả Bạch Cửu không rõ ràng, nhưng con hàng này trước kia cùng chính mình có thủ. Lúc ấy Bạch Cửu vừa bước vào luyện hư kỳ sau đó rời đi Thanh Huyền Tông đến nam vực lịch luyện thời gian, đi ngang qua Bạch Cửu đi ngang qua một chỗ thành trì lúc bị nàng theo dõi. Nàng nhìn chúng Bạch Cửu tối ra, mong muốn thu làm chính mình đồ cất giữ. Bạch Cửu đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, thế là cùng với nàng đánh một trận, cuối cùng bị nàng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Về sau Bạch Cửu mong muốn trực tiếp xử lý nàng lúc, làm sao viện quân của nàng tới, Bạch Cửu chỉ có thể bất đắc dĩ ném nàng thoát đi. Ta sẽ giết ngươi. Tuyệt đối. Ngày đó tiếng gầm gừ của nàng vang tận mây xanh, nơi xa núi rừng bên trong bị hù dọa đến không hết chim bay. Từ đó về sau Bạch Cửu liền lại không có gặp phải nàng, về sau nghe nói nàng gia nhập Thiên Ma tông, chưa từng nghĩ hiện tại sẽ ở này gặp phải. Bạch Cửu, ha ha, vừa vặn đến thực hiện năm đó lời hứa. Biển Tinh Nguyệt Vũ mị đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn xem Bạch Cửu, nhưng mà giọng nói chuyện lại là làm cho người sờn hết cả gai ốc. Từng đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa ở trong hư không hiện hiện cũng nở rộ, ngọt ngào mùi thơm tràn ngập ra, cỗ này thơm ngọt khí tức để cho người ta say mê không thôi. Mà nữ nhân này tự tư sắc mỹ lệ động tác yếu nhã, nhất cử nhất động bên trong đều hoa lệ vô cùng. Nàng thật giống như bị hoa tươi quay chung quanh thần mình. Năm đó ngươi sớm đáng chết, bất quá bây giờ giết ngươi cũng không muộn. Bạch Cửu hai tay mở ra, lửa nóng hừng hực tại nàng trong lòng bàn tay thiêu đốt. Hai tròng mắt của nàng một mảnh xích hồng, liên hỏa quấn quanh ở nàng quanh thân, như là phụ thêm một cái đỏ tươi liệt diễm bụi ý, giống như là thượng cổ hỏa chi thần minh tái hiện nhân gian giống như trang nghiêm mà mỹ lệ. Biển Tinh Nguyệt mỉa mai đối Bạch Cửu nói rằng, thế nào táo bạo, xem xét chính là không có nam nhân hỗ trợ hàng lửa lao xử nữ, không có hưởng qua nam nhân tư vị à? Có muốn hay không ta nói cho ngươi là thế nào? Bạch Cửu, rất không cần phải. Khánh. Dứt lời trong nháy mắt Bạch Cửu thân hình hóa thành một đạo màu đỏ xích quang phóng tới Biển Tình Nguyệt, đồng thời nàng quanh thân hiện ra từng đạo xích hồng dây nhỏ hướng phía Biển Tình Nguyệt vọt tới, số lượng phô thiên cái địa. Cái này hủy diệt tính công kích cũng không khiến cho Biển Tình Nguyệt lùi bước. Nàng ánh mắt ngưng trọng mà chăm chú nhìn đánh tới xích hồng quang mang, ở chung quanh nàng không gian bên trong xuất hiện đóa hoa tản mát từng mảnh lá cây tinh chuẩn ngăn trở mỗi một đầu hướng nàng đánh tới dây đỏ. Những đóa hoa này tựa như lĩnh vực của nàng, cho dù là Bạch Cửu công kích hung mãnh cũng không cách nào lập tức liền phá vỡ. Phù hoa một sát, Biển Tình Nguyệt tại phòng thủ đồng thời cũng phát khởi tiến công. Đầy trời biển hoa hiện hiện, ngọt ngào hương hoa vị hiện hiện, để cho người ta say mê. Mảnh này biển hoa có vấn đề, Bạch Cửu sẽ không đần độn trực tiếp xông vào nhập trong đó. Nàng ngừng thân hình, hướng phía trên bay đi, mong muốn tránh đi những này cực kỳ xinh đẹp hoa tươi hải dương, nhưng những này biển hoa tựa như sẽ theo nàng di động mà di động. Tại Bạch Cửu trong mắt những này biển hoa cũng không có bởi vì nàng lui lại liền cùng nàng kéo dài khoảng cách, ngược lại còn đang không ngừng sinh sôi. Phô thiên cái địa biển hoa xuất hiện tại đưa nàng lây lại, cuối cùng hoàn toàn đưa nàng bao phủ. Ân, không phải thực thể công kích tại bị biển hoa bao phủ trước một phút này, Bạch Cửu liền hiểu, đây không phải một loại thực thể công kích, mà là một loại tinh thần công kích. Biển tinh nguyệt nữ nhân này trước kia cũng sẽ không chiêu này, xem ra là nàng những năm này tu luyện mới sát chiêu. Ngay tại Bạch Cửu cảnh giác thời điểm, trong mắt nàng thế giới thay đổi một bộ bộ dáng. Lúc này nàng không còn thân ở tại Thiên Ma Tông, cũng không tại mê vụ bên trong dãy núi. Giờ phút này trước mắt thế giới nàng vô cùng quen thuộc. Một khung đu dây, một tòa rừng trúc phòng nhỏ, còn có mấy bồn đỏ tươi đóa hoa. Đây là Thanh Huyền Tông nhỏ bí cảnh. Nhà của mình, cùng sư minh, ngươi nhìn. Thanh âm non nớt vang lên, Bạch Cửu nhìn thấy một cái bẩn thỉu tóc đỏ tiểu quỷ đem bồn hoa bên trong tiểu diễm hoa hồng cho bẻ gãy, gỡ xuống hoa của nó đóa. Tóc đỏ tiểu quỷ thử lấy răng hàm, đem trong tay hoa tươi đưa cho bên người cái kia một thân thanh sam ôn hòa nam tử. Kia mặt mũi quen thuộc, không hề nghi ngờ là sư minh của mình. Chỉ bất quá hắn biểu lộ vô cùng đau lòng, lại cực kỳ xoắn xuýt. Lúc ấy hắn đang nghĩ con tên hay không đánh chính mình dừng lại a, Bạch Cửu nghĩ thầm, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Nàng minh bạch, nơi này là nàng hồi ức, Biển Tình Nguyệt phù hoa một sát có thể đem chính mình kéo vào tốt đẹp nhất một đoạn trong hồi ức. Nàng cũng minh bạch Biển Tình Nguyệt một chiêu này sát thực đối với mình có hiệu quả vẫn rất tốt. Xoẹt xẹt. Thư Ân. Đột nhiên Bạch Cửu nhẫn không phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy một đạo màu đen bụi gai quấn quanh thân thể của nàng, đồng thời xuyên thủng bụng của nàng. Những cái kia gai đâm xé rách lấy huyết nhục của nàng, cho nàng mang đến to lớn đau đớn. Không chỉ như vậy, những này màu đen bụi gai dường như có được hoạt bát sinh mệnh, lại giống là địa đồng dạng một mực tại hấp thu máu của mình cùng linh lực. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao, Bạch Cửu thở nhẹ một mạch. Đắm chìm trong trước kia trong trí nhớ mỹ hảo Bạch Cửu bị Biển Tình Nguyệt công kích làm bị thương, nàng cũng không thèm để ý, tay chộp vào hắc kinh cực bên trên, một cỗ hỏa diễm theo nàng lòng bàn tay toát ra đem màu đen bụi gai cho đốt cháy hầu như không còn. Bị thương tổn sau Bạch Cửu cảm nhận được huyễn cảnh ép bắt đầu biến mất, khi còn bé chính mình cùng sư huynh cùng kia một mảnh rừng trúc, thậm chí toàn bộ thế giới bắt đầu đều một hồi bặm mẻo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cửu nhìn xem huyễn cảnh biến mất, ánh mắt có chút tiếc nuối. Thật sự là, chính mình rõ ràng cũng không có gấp gáp lấy theo huyễn cảnh bên trong đi ra, không nghĩ tới đem chính mình kéo vào huyễn cảnh bên trong người cũng đã không kịp chờ đợi đem chính mình đã ra. Huyễn cảnh biến mất sau, Bạch Cửu vẫn như cũ thân ở tại Thiên Ma Tông phụ cận, mà Biển Tình Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt nàng. Vị trí của các nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nữ nhân này lắc lắc kia xinh đẹp phong tao vòng eo, nơi lòng bàn tay toát ra màu đen bụi gai tại thế lửa lan tràn tới thời điểm cũng đã cắt ra. Ha ha ha, bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi, vậy mà liền dễ dàng như vậy để cho ta chiếm lấy tiên cơ, người nữ nhân này thật đúng là yếu đất ta. Biển Tình Nguyệt cười ha ha lấy, sắc mặt cùng ngữ khí đều làm địa mai không thôi. Có thể Bạch Cửu không hề lay động. Cái này huyễn cảnh ta tùy thời đều có thể đánh bỡ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Quá khứ hồi ức là nội tâm của nàng chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Có thể ở huyễn cảnh bên trong một lần nữa thấy qua hướng, đối Bạch Cửu mà nói vẫn là rất vui vẻ. Phô trương thanh thế, hiện tại cho dù ngươi mong muốn cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Cái này hắc kinh cực độc tố đã xâm nhập trong cơ thể của ngươi, loại độc này cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không cách nào chống cự, ngươi ngay tại kêu rên cùng trong tiếng kêu thảm thống khổ chết đi. Biển Tình Nguyệt ngoan lệ nói. Độc. Cái này tóc đỏ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử túi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Tương đạo màu tím đen mạch máu cùng với nàng màu trắng da thịt tôn nhau lên, mỹ lệ lại chí mạng. Chương 442, diệt thế chiến thuyền đến chương 442, diệt thế chiến thuyền đến vẫn là loại này hạ lưu thủ đoạn. Bạch Cửu lắc đầu, sắc mặt đã lạnh nhạt làm cho người khác cảm thấy đáng sợ, tựa như sẽ phải chết người cũng không phải mình đồng dạng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được thống khổ, sau đó linh lực của ngươi sẽ bị ngưng kết không cách nào phát huy, về sau kia đau đớn kịch liệt sẽ để cho ngươi phát cuồng. Hắc kinh cức đã tiến vào ngươi thể nội, sớm đã tại ngũ tạng lục phủ ngươi bên trong sinh ký sinh hắc kinh cức hạt giống sẽ nảy mầm, đợi đến ngươi sắp đau chết thời điểm đến lúc đó những điều kia bụi gai sẽ hấp thụ linh lực của ngươi xem như chất dinh dưỡng, theo trong cơ thể của ngươi phá thể mà ra. Biển Tình Nguyệt càng nói càng rung động, trên mặt hiện ra một mảnh đường đỏ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tựa như Bạch Cửu tiếp xuống thống khổ biểu lộ sẽ làm nàng vui vẻ đến không kềm chế được. Nhưng mà sau một khắc Biển Tình Nguyệt liền trợn tròn mắt. Mặt trời. Vâng. Tự Bạch Cửu trong thân thể bộc phát ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, thế lửa không lớn, liền chỉ có thể hình thành một cái hình tròn đem Bạch Cửu bao phủ ở bên trong. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho không gian xảy ra vặn mèo. Suy. Nàng tựa như một vòng kim sắc liệt dương, thiêu đốt lấy thế gian tất cả, tính cả xâm nhập trong cơ thể nàng tất cả tạp chất cũng biết bị thanh trừ hết. Ký sinh tại Bạch Cửu thể nội hạt giống theo đạo lý mà nói hấp thu nàng huyết đục cùng linh lực về sau liền sẽ có cực mạnh sinh mệnh lực, đồng thời còn sẽ đối với Bạch Cửu linh lực sinh ra kháng tính, nàng hỏa diễm cũng không cách nào thiêu đốt tới hắc kinh cực hạt giống mới là. Bất quá Biển Tình Nguyệt vẫn là đánh giá cao chính mình hắc kinh cực hạt giống tiếp nhận hạn mức cao nhất. Làm Bạch Cửu toàn lực ứng phó thời điểm, hắc kinh cực hạt giống còn không thể thừa nhận loại này kinh khủng tổn thương, còn chưa kịp thích ứng cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ. Bạch Cửu thể nội độc tố cũng bị nàng hóa thân kia một vầng mặt trời vàng nóng chỗ tinh hóa. Nằm trong loại trạng thái này, Bạch Cửu có thể miễn dịch tất cả dị thường, tinh hóa rơi tự thân tất cả ô uế. Ngươi đây là cái gì? Bạch Cửu lạnh nhạt ánh mắt nhường Biển Tình Nguyệt không dám tin. Rõ ràng đều là đại thừa kỳ tu sĩ, làm sao có thể chênh lệch lớn như thế? Mặc dù ta cũng không thích thiên phú học thuyết kia một bộ, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, có ít người thiên phú thật sự có thể để cho người ta kinh ngạc không thôi. Thì như nói, ta. Bạch Cửu thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng theo kia một vòng ngọn lửa màu vàng nóng bên trong đi ra. Nữ tử bên ngoài thân bao phủ lên một tầng kim quang, nhìn sáng chói không thôi, giống như thần nhân. Chói trang kim hỏa, cổ thần chi áo. Bạch Cửu bên ngoài thân tầng kia kim quang cuối cùng thật biến thành một cái y phục, nhìn sáng chói chói sáng, nhưng mà ẩn chứa trong đó kinh khủng thậm chí bóp méo không gian chung quanh nàng. Biển Tình Nguyệt đè xuống bất an trong lòng, đối với Bạch Cửu phóng thích chính mình sát chiêu. Nàng đưa tay, đến không hết cánh hoa đem phương viên mười mấy cây số phạm vi cho bao phủ trong đó, sau đó những cái kia cánh hoa hóa thành không thể phá vỡ lưỡi dao hướng phía Bạch Cửu kích xạ mà đi, kia một màn kinh khủng giống như là muốn đem Bạch Cửu cho lăng trì đồng dạng. Nhìn như nhẹ nhàng cánh hoa tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa kinh khủng linh lực. Có chút cánh hoa vừa chạm vào đụng liền sẽ bạo, có chút thì là vô cùng sắc bén có thể đâm xuyên đại thừa kỳ tu sĩ phòng ngự, có chút cánh hoa mang theo kịch độc, có chút thì là nhắm vào lấy linh hồn công kích. Ai cũng không biết kia một cánh hoa bên trong ẩn chứa là loại lực lượng nào. Nhìn thấy Bạch Cửu bị tất cả cánh hoa bao phủ lại trong đó, bạo tạc cùng anh minh không ngừng truyền đến, Biển Tình Nguyệt căng cứng thần kinh lúc này mới cảm nhận được một chút thư giãn. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, chúng bảo ta một kích này không chết cũng sẽ nàng chưa nói xong liền ngạnh tại cổ họng. Bị biển hoa bao phủ trong đó, Bạch Cửu từng bước một hướng phía nàng đi tới. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích tại tiếp xúc đến Bạch Cửu kim sắc viêm áo sau, nếu như băng tuyết đụng vào hỏa diễm, toàn bộ tan rã, cho dù là cánh hoa tan rã lúc đã xảy ra bạo tạc, nhưng là bạo tạc tổn thương cũng biết bị hấp thu. Náo đủ chứ? Nàng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xuống Biển Tình Nguyệt. Giờ phút này Bạch Cửu cực kỳ giống Bạch Lam, hoặc là nói đây mới là nàng nguyên bản bộ dáng. Các nàng là song bào thai, nhìn như bề ngoài giống nhau, tính cách khác biệt quá nhiều, kỳ thực tại trong lòng các nàng đối sự vật cảm thấy đạm mạc. Nhìn xem bộ dáng này Bạch Cửu, Biển Tình Nguyệt cảm nhận được sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình giống như chọn sai đối thủ. Nữ nhân này không là bình thường khắc chế nàng. Trốn, đến mau trốn. Bạch Cửu nhìn ra trong mắt nàng sợ hãi, cũng biết nàng đã manh động thoái ý không cần chạy trốn, nhìn xem ngươi đỉnh đầu. Bạch Cửu lời nói nhường Biển Tình Nguyệt sức sở, nàng vừa rồi một mực mơ hồ cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, hiện tại nàng minh bạch. Tại các nàng trên không, chẳng biết lúc nào phủ lên 10 cái mặt trời. Đây thật là quá mức a, Biển Tình Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, nỉ non nói rằng. Sau một khắc kia 10 cái mặt trời bên trong 9 cái bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng, kia bạch quang đem phiến thiên địa này bao phủ trong đó, Biển Tình Nguyệt cùng Bạch Cửu thân ảnh cũng bị bạch quang cuốn về. Đợi cho bạch quang tiêu tán, hậu hải Tình Nguyệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại khôi phục thành áo đỏ tóc đỏ Bạch Cửu. Đi, nên đi cho bọn họ một cái kết thúc. Bạch Cửu cảm thấy cũng là thời điểm. Thân ảnh của nàng theo biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Thiên Ma Tông phía trên. Nàng nhìn xuống phía dưới biểu lộ khác nhau Thiên Ma Tông đám người, vẻ mặt đạm mạc. Hiện tại, cho các ngươi trong khoảng thời gian này việc đã làm tiếp nhận thiên phiền a. Bạch Cửu vừa dứt tiếng, một chiếc diệt thế chiến thuyền phá vỡ xương độc khí từ đó xuất hiện. Thân thuyền còn khắc lấy một cái to lớn nhất chữ. Ngay sau đó, một chiếc lại một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện tại Thiên Ma Tông trên không, diệt thế chiến thuyền to lớn thân thuyền tựa như từng đầu cự thú tản mát ra dọa người cảm giác các bách, ép tới Thiên Ma Tông tông mặt người màu tóc bạch, trợn mắt hốt mồm. 100 chiếc. Cái này sao có thể? Một đám Thiên Ma Tông trưởng lão cùng Thiên Ma Tông đệ tử mắt tròn váng. Bọn hắn không thể tin nhìn xem một màn này. Diệt thế chiến thuyền. Tại chỗ rất xa, tuổi già bộ dáng thiên ma khí tức biến cuồng bạo. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên bầu trời kia từng chiếc diệt thế chiến thuyền, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay tại lúc phân thần một sát na, Diệp Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lao đầu, cùng ta đối chiến thời điểm cũng dám phân tâm, muốn chết như vậy. Chương 443, xúc kích chương 443, xúc kích chúng ta tới. Nhất hảo trên chiến thuyền, Liễu Ngu nhìn về phía dưới Thiên Ma Tông. Hắn mặc một thân màu trắng áo trong, màu xanh áo ngoài, đứng tại thuyền bên cạnh nhìn xuống phía dưới Thiên Ma Tông đám người. Trên không trung hô hô cùng phong thổi lên sợi tóc của hắn, hiện lộ hắn ôn hòa gương mặt. Trong đám người có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, còn có cái kia nửa bước đại thừa kỳ tu lơ đãng liếc qua Liễu Ngu lúc, bỗng nhiên con người bỗng nhiên có chút co lên. Không biết rõ vì cái gì, bọn hắn luôn luôn theo Liễu Ngu trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết giống như cảm giác. Mở ra diệt thế chiến thuyền hợp pháo, bổ sung linh thạch cho diệt thế trọng pháo bổ sung năng lượng, đạt tới cực đại nhất đi sau bắn. Liễu Ngu không chút nghĩ ngợi nói rằng, thanh âm của hắn phá vỡ những người khác hoảng hốt, đem mọi người theo một lát trong thất thần kéo lại. Tốt. Trong đó một tên hợp thể kỳ tu sĩ theo bản năng gật đầu đáp lại, có thể đáp lại sau hắn mới cảm giác không thích hợp. Chính mình một cái hợp thể kỳ tu sĩ, tại sao phải nghe ngươi? Bất quá hắn há to miệng, cuối cùng sửng sốt nghẹn không ra một câu, phản bác không ra miệng. Kỳ quái, thế nào cảm giác chính mình giống như là trước kia tại Thanh Huyền Tông bị Thanh Thu sư huynh gọi lên làm việc cảnh tượng cái kia giữ lại sợi dâu hợp đồng kỳ tu sĩ nghĩ không ra cho nên mới, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt dựa theo Liễu Ngu lời nói đi làm. Liễu Ngu hiện tại cũng không suy nghĩ những này. Hắn nhìn phía dưới Thiên Ma Tông đám người vẻ mặt tuyệt vọng biểu lộ, mặt không đổi sắc. Nếu là các ngươi chọn trước lên chiến tranh, vậy thì hẳn là sẽ nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ có cảnh ngộ như thế, luôn không khả năng vẫn luôn là các ngươi cướp đoạt người khác, mà không cho người khác cướp đoạt các ngươi. Bọn hắn muốn lên đến liều mạng. Nhất hảo trên chiến thuyền kia một gã nửa bước đại thừa kỳ tu sĩ lạnh nhạt nói rằng. Liễu Ngu gật gật đầu. Hắn biết, chính như cái kia nửa bước đại thừa kỳ tu sĩ nói tới như vậy, mà phía dưới Thiên Ma Tông đám người hoảng sợ qua đi, chính là bạo phát ra một cỗ điên hình. Nguyên bản ma tu tính cách liền tương đối cực đoan, hơn nữa ma tu cơ hồ đều là trải qua tàn khốc ma luyện còn sống sót, trên người bọn họ có đa số tu sĩ chính đạo không có ngoan lệ cùng gia tính. Giờ phút này bị ép vào tuyệt cảnh lúc, bọn hắn liền sẽ điên cuồng biến thành một cái quỷ nước, muốn kéo người cùng xuống nước. Tốt nhất bên trên, cho dù là chết, cũng muốn theo Thanh Huyền Tông trên thân cắn xuống một tảng mỡ dày xuống tới. Chết cũng không thể để Thanh Huyền Tông những thứ cầu này tốt hơn. Lại dám đánh tới cửa đến. Con chó, ngược lại dù sao cũng là một lần chết, liều mạng với bọn hắn. Bọn hắn hướng phía diệt thế chiến thuyền bay tới, nguyên một đám trên thân bộc phát ra chính mình khí tức mạnh mẽ nhất, công kích như là như mưa rơi không gián đoạn đánh út về phía diệt thế chiến thuyền. Muốn chết. Bạch Cửu nhìn thấy cái này một màn này sau, mày nhăn lại, thân hình lần nữa hóa thành một đầu liệt diễm vương hoàng, hướng phía những thiên ma này đệ tử cùng các trưởng lao đánh tới. Nàng hóa thân liệt diễm vương hoàng cực kỳ hung mãnh, những đệ tử kia vừa thấy mặt liền biến mất hơn phân nửa. Cuối cùng nàng càng là một đầu trực tiếp đâm vào thiên ma tông phòng hộ trên đại trận. Két. Răng rắc. Nguyên bản đã trải rộng vết rách, dường như sau một khắc liền sẽ vỡ ra vòng phòng hộ lúc này rốt cục vỡ vụn. Khoát lắc ngẩng. Cùng loại với tiếng thủy tinh bể băng lên, thiên ma tông mọi người thấy một màn này hoàn toàn lâm vào ngu ngơ. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, cái này khiến bọn hắn thế nào cản? Đối với bọn hắn tuyệt vọng, Bạch Cửu lại là lộ ra tương đối thông dòng, có thể nàng đang định hướng phía phía dưới thiên ma tông cung điện bay đi, đem chọn phiến thiên ma tông khu vực đều luân vi biển lửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô. Tráng kiện tiếng hít thở quanh quẩn ở trong thiên địa. Kinh cùng đại thừa kỳ uy áp hiện hiện. Thiên ma tông tông cung điện đống nhiên nổ tung, một đạo toàn thân bốc lên hắc khí bóng người bay lên. Hắn da thịt đen gầy, ánh mắt tinh hồng, miệng nước bọt thèm nhỏ dãi. Hống hống hống. Hiện thân sau hắn ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, tinh hồng con ngươi để mắt tới Bạch Cửu hóa thân hỏa phượng hoàng, lập tức thân hình biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Bạch Cửu trước người. Đạo này đen nhánh bóng người hướng phía Bạch Cửu vươn tay, trên người hắc khí tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay, một phát bắt được Bạch Cửu hóa thân hỏa phượng hoàng, giống như là ném một cái đồ chơi giống như hướng phía mê vụ sâu trong núi lớn ném đi. Đây hết thảy đều là tại trong chớp mắt xảy ra, nhanh đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Bạch Cửu cùng cái kia đen như mực quái nhân đều đã không thấy. Tiếp tục, dù diệt thế chiến thuyền đem Thiên Ma Tông hoàn toàn san thành bình địa. Tại bị mang rời khỏi nơi này chiến trường trước đó, Bạch Cửu truyền âm cho Liễu Ngu nói rằng, gia hỏa này hẳn là Thiên Ma Tông ẩn giấu át chủ bài một trong, bất quá hắn trạng thái cổ quái, đoán chừng ta cũng rất khó lập tức liền có thể diện sát hắn, trong khoảng thời gian này chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong nàng cùng quái nhân kia đã không thấy bóng dáng. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Thiên Ma Tông đám người hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi. Kia là Thiên Ma Tông lão tông chủ. Nghe đồn hắn còn lại một mạch, không nghĩ tới lại là thật. Không đúng sao? Tại sao ta cảm giác hắn hiện tại càng giống là khôi lỗi? Quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy, hiện tại không phải là chúng ta khởi xướng phản kích thời điểm sao? Giết a. Một đám đệ lần nữa có đấu trí. Bọn hắn không sợ chết hướng phía diệt thế chiến thuyền trùng sát mà đến thể phải cùng Thanh Huyền Tông đến Ngọc Thạch câu phần. Không sợ dãy rủa. Liêu Ngô lắc đầu. Tại Thanh Huyền Tông phái ra cái này 100 chiếc diệt thế chiến thuyền thời điểm, Thiên Ma Tông kết quả đã định trước. Các vị, vừa rồi Bạch Cửu sư thúc cùng Thương Ngô đại trưởng lão nói để cho ta trên thuyền lúc chủ trì nơi này tất cả, cho nên hiện tại tiểu nhân liền có nhiều mạo phạm. Thỉnh cầu các vị tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống hạ chặn đường những cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ, đồng thời tránh đi diệt thế chiến thuyền học pháo. Làm phiền các vị. Liễu Ngô xoay người, hướng phía một đám hợp thể kỳ tu sĩ hành lễ. Những này hợp thể kỳ tu sĩ gật gật đầu, hướng phía Liễu Ngô lộ ra thiện ý mỉm cười. Dễ nói, Thương Ngô trưởng lão cùng Bạch Cửu tên kia đều tán thành ngươi, chúng ta cũng biết tán thành ngươi. Chớ cùng ta đoạn. Đầu chó của bọn họ ta đã nhớ thương thật lâu rồi. Ta đi một chút liền về. Rốt cục có thể tự tay là sư minh đệ nhóm báo thủ. Không chỉ là nhất hào chiến thuyền, cái khác trên chiến thuyền Thanh Huyền Tông tu sĩ cũng nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, hướng phía mục tiêu của mình đánh tới. Trong lúc nhất thời bầu trời oanh minh không ngừng. Có chút Thiên Ma Tông tu sĩ liều lĩnh hậu quả, không nhìn ngay tại công kích hắn Thanh Huyền Tông tu sĩ, chỉ là một mặt công kích diệt thế chiến thuyền. Thậm chí có đỏ mắt, giống như nổi điên hướng phía diệt thế chiến thuyền đánh tới, sau đó tự bạo. Oanh long long long. Bất quá bọn hắn loại này tự sát thức giống như công kích cũng không có thương tổn tới diệt thế chiến thuyền. Nhìn thấy Thiên Ma Tông đám người hướng phía trên trời chen chúc đột kích bộ dáng, điều khiển diệt thế chiến thuyền đám thuyền trưởng bọn họ sớm đã trước tiên mở ra phòng ngự trận pháp, chỉ một thoáng nguyên một đám màu xanh dày đặt vòng bảo hộ bao phủ diệt thế chiến thuyền. Thiên Ma Tông tu sĩ công kích rơi vào cái này màu xanh vòng bảo hộ bên trên cũng chỉ có thể nhường rất nhỏ hơi rung động, không thấy chút nào nứt ra dấu hiệu. Ha ha ha, liền các ngươi đám này sói con cũng nghĩ phá vỡ diệt thế chiến thuyền phòng ngự. Nằm mơ đâu ngẩng ha ha ha. Nhất hào chiến thuyền thuyền trưởng tại điều khiển trong khoang thuyền phát ra ha 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 thoải mái tiếng cười. Thuyền này thật là có thể kháng đến một chút đại thừa kỳ tu sĩ một kích, mà bây giờ Thiên Ma Tông đại thừa kỳ kỳ tu sĩ đều bị kiềm chế, liền hỏi ai còn có thể ngăn cản diệt thế chiến thuyền. Ha ha ha. Ha 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 ách, nhưng rất nhanh, người thuyền trưởng này nụ cười ngưng kết trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía sau chiến hạm, khóe miệng mày rút. Không phải đâu. Chính mình liền đắc ý một chút, không cần thiết thật đến đại thừa kỳ tu sĩ a. Liêu Ngu, có một cái đại thừa kỳ tu sĩ đến đây. Lý Tử Y cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy áp, nàng đột nhiên quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sau. Ân, này khí tức hẳn là thiên ma phân thân. Liêu Ngu trước kia trực diện hôn khắc ma, cho nên đối với hắn loại kia dọa người vô cùng khí tức ký ức sâu hơn. Kia cỗ tựa như có thể làm cho thiên địa vạn vật khí tức tử vong. Thật là buồn nôn. Mà tại bọn hắn chiến thuyền phía sau, lúc này thiên ma phân thân vẻ mặt âm trầm,